Chương 52, tộc quần chi chiến cái gọi là 10 bước trong vòng, tất có cỏ thơm, quanh năm cùng rắn độc quần bạn sinh, dẫn đến Long Thiệt Lan có phi phạm giải độc hiệu quả, có thể giải thế gian đại bộ phận độc rắn. Không chỉ có như thế, nghe nói Long Thiệt Lan bên trong chứa một tia chân long huyết mạch, dược lực 10 điểm tinh thuần mạnh mẽ, cơ hồ không chứa tạp chất. Không ít tu sĩ đem hắn làm tu hành thuốc tốt. Đáng tiếc, năm thấp điểm, bất quá hơn 10 năm, mới vừa lột sắc thành linh dược. Ngụy Trường Sinh có chút tiếc nuối, có chút ít còn hơn không. Một ngụm đem Long Thiệt Lan nuốt vào, một trận mùi thơm ngát theo trong bụng truyền ra, thấm vào ruột gan, tự thân thị lực tựa hồ cũng đã nhận được tăng cường, có thể nhìn thấy càng xa địa phương. Ngụy Trường Sinh tản ra xoang mũi nội khí, thử nghiệm hít một hơi trường khí, ngoại trừ cảm thấy đục ngầu, không có chút nào dị dạng. Ánh mắt lộ ra một tia hào quang kỳ dị, hắn đột nhiên nghĩ đến, bí cảnh tồn tại thời gian 10 điểm xa xưa, tòa này dừng dậm lại như thế bao la hùng vĩ, tất nhiên sẽ không chỉ có chỗ này bởi rắn, cũng không chỉ cái này một gốc Long Thiệt Lan. Đằng sau 3 ngày, Ngụy Trường Sinh ý nghĩ đạt được nghiệm chứng, đi lại số trăm dặm, lục tục ngo ngoe phát hiện hơn 20 tòa khe rắn, đáng tiếc cái hái được 2 gốc Long Thiệt Lan, đồng dạng không đủ trăm năm. Thẳng đến ngày thứ 4, dừng dậm trung ương, một gốc cổ thụ che trời bên trên, Ngụy Trường Sinh ngừng thở, nhìn xuống dưới. Đi lại ngàn dặm cũng không có gặp qua yêu thú, nguyên lai cũng hội tụ ở chỗ này. Ta nói Long Thiệt Lan như thế nào như thế thưa thớt, nghĩ đến là có loài rắn trở thành yêu thú về sau, liền nuốt vào Long Thiệt Lan chỗ này tụ hợp. Cái gặp phía dưới, một cái to lớn vô cùng khe rắn, hơn ngàn đầu cao vài trượng yêu thú lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau. Những này loài rắn yêu thú khí tức mạnh yếu không đồng nhất, tầng ngoài cùng yếu bất quá cấp 2 khoảng chừng, càng đi ở giữa đi, khí tức càng mạnh. Hơn trăm đầu lục giai thất giai cự mãng, chiếm cứ ở giữa bộ phận, khe rắn chính giữa thì là bị hơn 10 đầu bát giai yêu thú, 4-5 đầu cựu giai yêu thú làm thành một vòng. Bầy rắn trung tâm, một cái toàn thân trắng bạc 15 trượng cự mãng làm cho người nhìn chăm chú, đầu sinh độc giác, như là đeo một đỉnh vương miện, toàn thân tán phát khí tức rõ ràng là 10 giai. Những này cự mãng tại xà vương dẫn đầu dưới, hướng về phía một gốc xưa cũ cứng cắp Long Thiệt Lan phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, xương độc, xà tiên. Coi bộ dáng, tuyệt đối là trăm năm trở lên. Hai cây râu rồng đón gió bay múa. Ngụy Trường Sinh nhíu nhíu mày, nhiều như vậy yêu thú, nếu như cùng nhau tiến lên, hắn chỉ sợ không phải đối thủ, còn phải nghĩ cái biện pháp. Cái này gốc linh dược nếu có được đến, đối xung kích tiên thiên rất có ích lợi, hắn tình thế bắt buộc. Biến mất thân hình, chậm rãi lui lại. Mấy ngày sau, toàn lực đi đường Ngụy Trường Sinh, đi tới bằng điều chiếm cứ ngàn dặm Lâm Hải, bước chân không ngừng, thẳng đến trung ương mà đi. Lâm Hải chính giữa, một gốc trăm trượng cao lớn đại thụ một mình chiếm cứ mảng lớn thổ địa, thân cây ngoại trừ mấy cây chủ yếu thân cành bên ngoài, không có một mảnh cành lá. Một tòa to lớn tổ chim vững vàng tọa lạc tại thân cành giao nhau chỗ. Dưới cây tán lạc vô số ung tùm mạch cốt, xương cốt từng chiếc thu to, xem xét liền hình thể không nhỏ, lưu lại vết máu, có vẻ dị thường dữ tợn. Bụi cây từ đó, Ngụy Trường Sinh che lấp khí tức ngồi xếp bằng mà ngồi, lặng lặng chờ đợi. Ly. Nửa ngày sau, băng điểu thân ảnh xuất hiện tại trên không, vòng quanh đại thụ xoay một trận, hai cánh mở ra, bay về phía nơi xa. Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem băng điểu đi xa thân ảnh, cái này chim chóc cuối cùng đã đi. Chân đạp thân cây, nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào một cái trên cành cây. Mấy hơi thở về sau, Ngụy Trường Sinh xuất hiện ở tổ chim bên trong. Tổ chim đường kính mấy chục mét, toàn thân lấy không biết tên vật liệu gỗ dựng, biên giới hiện ra màu đỏ sậm, hiển nhiên bằng điều thường xuyên ở chỗ này ăn, trải qua các loại thú huyết trường kỳ xâm nhiễm, toát ra trận trận lạnh lạnh khí tức. Tổ chim chính giữa, phủ lên một tầng mềm dẻo cỏ khô, một cái nắm đấm lớn nhỏ màu vàng kim trứng chim đang yên lặng nằm ở nơi đó, phóng ánh sáng long lanh, vỏ trứng mang theo từng sợi đường vân, lóe ra ánh ánh sáng nhạt. Trứng chim chung quanh đặt vào vài quặng hình thù kỳ quái linh dược, phát ra từng tia nguyên khí ba động, bị trứng chim hấp thu. Biểu hiện là bằng điều sưu tập mà đến, để mà thai nghén đời sau. Từ eo bên trong lấy ra một cái áo da, Ngụy Trường Sinh cẩn thận nghiêm túc đem trứng chim cùng linh dược bỏ vào. Kề sát cận thân thân thể, bảo đảm có thể bị nội khí phong bế, không lộ ra khí tức. Quét mắt một cái xung quanh, xác nhận không có cái gì bỏ sót, Ngụy Trường Sinh thân hình nhảy lên, nhảy xuống đại thụ. Rơi vào thật dày cành lá bên trên, không chút nào dừng lại, hướng phía bầy rắn rừng rậm phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mỗi lần chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, Ngụy Trường Sinh liền đem nội khí tản ra, lộ ra trứng chim khí tức, một cái hô hấp về sau, một lần nữa bao khỏa. Cũng không lâu lắm, một tiếng thê lương chim hót vang vọng trời cao, một đoàn bóng mờ ở trên không xoay quanh, mang theo mãnh liệt kinh phong, từ phương xa cấp tốc gào thét mà tới. Đến từ đỉnh cấp kẻ săn mồi uy á, làm cho cả Lâm Hải cũng táo động. Đàn thú lao nhanh, mỗi khi gặp phát ra trứng chim khí tức chỗ, núi rừng liền bị bằng điểu phá hủy, cành lá bay tán loạn. Một người một bằng điểu, liên tiếp truy đuổi 4-5 ngày. Bầy rắn rừng rậm bên trong, một đạo thân hình phát hiện, mấy hơi thở về sau, màu vàng kim bằng điểu lao xuống mà qua, hai cánh quét ngang, một tiếng ầm vang, liên miên cổ thụ bẻ gãy. Rừng rậm ở trung tâm, Ngụy Trường Sinh từ bầy rắn trên không chợt lóe lên, một cái trống rông áo da rơi xuống, lập tức biến mất ở phía xa. Đông đảo loài rắn yêu thú còn không có kịp phản ứng, sau một khắc, bằng điểu xuất hiện tại trên không. Cảm thụ được bầy rắn bên trong phá lệ nồng đậm trứng chim khí tức, bằng điểu hai mắt một thoáng thời gian đỏ bừng một mảnh, hung quang đại thịnh. Ngẩng đầu vang lên một tiếng, từ không trung cấp tốc đáp xuống, một đôi mép dài thô to sắc bén lợi chảo lướt qua, một cái thất giai cự mãng bị bằng điểu bắt đến giữa không trung. Một chảo bắt đầu rắn, một chảo bắt thân rắn, bằng điểu song chảo phát lực, đầu lâu to lớn một thấp, hướng phía cự mãng bảy tốc chỗ, kim hoàng điểu mỏ đống nhiên một mổ. Cao vài trượng, cự mãng lập tức mất mạng, ngã vào khe rắn. Khe rắn bên trong, suy suy rung động, hơn ngàn đôi tinh hồng xà đồng, gắt gao nhìn chằm chằm bất thình lình tiên địch, thước dài lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, đạo đạo xương độc tràn ngập. Nơi xa trên một cây cổ thụ, Ngụy Trường Sinh lặng lặng nhìn xem bằng điệu đỏ sức rắn lần lượt lao xuống bay lên, hoặc là đắc thủ thành công đánh giết cự mãng, hoặc là bị vây công bất đắc dĩ từ bỏ. Cả hai vốn là thiên địch, bây giờ bầy rắn gặp gỡ hai bay và gió, đối với bằng điệu mà nói lại là huyết hải thâm cứu. Ba canh giờ qua đi, bằng điệu hư nhược tại khe rắn trên không xoay quanh tìm kiếm thích hợp cơ hội. Một thân màu vàng kim lân vũ đã là chém giết rách nát không chịu nổi, mang theo mấy cái màu đen lỗ thủng, cũng không còn trước đó thần tuấn, mỏ chim, song chảo, dính đầy màu rắn, một con mắt bất hạnh bị xà vương độc dịch đánh trúng, ăn mòn sạch sẽ. Có thể để cho làm thiên địch bằng điệu nỗ lực như thế đại giới, bầy rắn tự nhiên cũng không chiếm được chỗ tốt. Khe rắn bên trong, đứt gãy thân rắn bảy khắp đáy hố, sinh mệnh ngoan cường tứ chi ngẫu nhiên còn có thể phát ra trận trận lúc đích, đã là tử thương hơn phân nửa. Dị thương thảm liệt. Khe rắn chính giữa, vết thương chồng chất xà vương, dẫn theo mấy đầu toàn thân vết máu loang lổ cựu giai cự mãng, chiếm cứ cùng một chỗ, toàn thân bao phủ tại trong làn khói độc, ngẩng đầu cùng bằng điệu giằng co. Ly, có lẽ là cảm giác tự thân trạng thái không tốt, bằng điệu đột nhiên bay về phía nơi xa, một lát sau nắm lấy một khối to lớn cự thạch bay tới, đem hung hăng rơi đập, sau đó đáp xuống, hai cánh đại lực đánh ra, nhấc lên mạnh mẽ cuồng phong, đem xương độc thổi tan. 54 chương 53, cung điện di tích xà vương bản co lại thân rắn đột nhiên đánh đến không trung, đuôi rắn vừa rút, đem cự thạch quất nát. Đợi đến xà vương rơi xuống, bằng điệu đã đem hai đầu cựu giai cự mãng gắt gao giẫm tại dưới bước, thép thiết điệu mỏ mang theo kình phong hung hăng mổ dưới, hai đầu cự mãng không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc cắt thành vài đoạn. Sau đó nắm lấy còn lại hai đầu cự mãng bay lên, thân ảnh biến hóa ở giữa, vỡ thành mấy khúc cự mãng rơi xuống khe rắn. Bằng điệu chậm rãi đáp xuống khe rắn bên trong, cùng xà vương bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau sát cơ nồng đậm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tiếng gào thét, lệ tiếng gáy, cuốn quanh tiếng va đập, kình phong gào thét, xương độc suy suy rung động. Không bao lâu hai đầu quái vật khổng lồ đã nghiết chiến đến cùng một chỗ, không ngừng thăm dò, công kích, trốn tránh, đem yêu thú trời sinh chém giết kỹ xảo phát triển phát huy vô cùng tinh tế. Vốn đã chiếm thượng phòng, lợi chảo gắt gao đè ép xà vương, mỏ chim mổ về xà vương bảy tấc, thốt nhiên ở giữa, bằng điều áp chế ngồi lâu, thể nội tích lũy độc rắn rốt cục bộc phát. Bằng điều thân thể cứng ngắc lại một cái trước mắt, bị xà vương bắt lấy cơ hội, cắn một cái vào chim cái cổ, thước dài răng độc thổi phù một tiếng vào chim cái cổ, phun ra đại lượng độc dịch. Ngay tại lúc đó, thân thể trong nháy mắt theo dưới vớt rút ra, cuốn chặt lại tại bằng điều quanh thân. Đợi cho bằng điều chậm tới, thì đã trễ, hai cánh bị xít sao của lấy, không chút nào có thể nhúc đích. Không đợi bằng điều mỏ chim mổ dưới, xà vương đầu rắn bỗng nhiên hướng đầu chim đánh tới. Đỉnh đầu ngọc sừng lóe ra sắc bén ánh sáng, không tốn sức chút nào, bằng điệu trong mắt mang theo một tia buồn bã, sau đó đầu chim ầm vang nổ tung. Dù vậy, không để ý quanh thân không ngừng chảy máu, xà vương vẫn như cũ từng tia quấn quanh lấy bằng điệu, thẳng đến phát giác một tia dị hưởng. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, đột nhiên quay đầu, một đạo bóng người ánh vào sông đồng. Cái này tựa hồ có thể diễn hóa xuất một bộ thượng thừa võ học. Ngụy Trường Sinh bước chân nhẹ giơ lên hướng phía xà vương bước đi, trong tay không ngừng biến hóa, mang theo một tia thảm liệt khí tức. Hắn toàn bộ hành trình đem trận này chủng tộc chi chiến xem nhập trong mắt, theo bằng điệu cùng cự mãng trong chém giết, lĩnh ngộ ra bộ này tán thủ, liền cứ gọi thiên bằng Bắc Long thủ đi. Như thế dị chủng, vẫn phải chết tốt. Nhìn về phía mắt lộ ra hung quang, xoay quanh cảnh giác xà vương, Ngụy Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên một cái đường cong, thừa dịp hắn trọng thương muốn hắn mệnh. Dưới chân hắn phát lực, hướng phía xà vương nhanh chân phóng đi. Dù là khe rắn năm dài tháng dài bên trong, bị cự mãng nghiền ép 10 điểm cứng rắn, lúc này vẫn tại một cố cự lực dưới, nổ ra từng cái hố đất. Trong chớp mắt, liền tới gần xà vương, nội khí cấp tốc phun trào. Thủ thế biến hóa hiện lên chảo, nội khí quán chú đầu ngón tay, lộ ra đạo đạo phong mang, như là một cái đại bằng điểu muốn bắt giữ độc long, hướng phía đầu rắn ầm vang đè xuống. Thân là vương giả, như thế nào ngồi chờ chết? Xà vương ngoác ra cái miệng rộng, một đạo mỏng manh độc dịch bắn ra, cùng lúc đó, âm bạo nổ vang, đuôi rắn mang theo hung mãnh kình phong rút tới. Không chút hoang mang, nội khí ngược lên, Ngụy Trường Sinh trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, từng vòng sóng âm trong nháy mắt liền đem độc dịch tách ra, sau đó một khắc không ngừng, thẳng đến đầu rắn mà đi. Lúc này, tử kim chảo ấn đã ầm vang cùng đuôi rắn đụng vào nhau, âm vang thanh âm vang vọng khe rắn. Không bằng đuôi rắn rút ra, Ngụy Trường Sinh thủ trưởng xít sao đem chế trụ, chấm bay, rơi khuỷu tay, đại lực bừng bừng phân chấn, da thịt gân cốt màng hết thảy sụp đổ văng lên. Kinh lực lắp một cái, dài hơn 10 trượng cự mãng bị hắn lăng không bung lên, không bằng xà vương phản ứng, thân eo phát lực, đem xoay tròn, khoảng trường lặp đi lặp lại, hung hăng nện xuống. Xà vương gào thét không ngừng, vảy rắn bay tán loạn, đáy hố đứt gãy đại lượng thân rắn bị chấn lên, chỉ nghe đạo đạo tiếng oanh minh vang vọng rừng rậm, liên tiếp mấy chục lần, các loại đến bụi mù tan hết, vốn là vết thương chồng chất xà vương toàn thân xương cốt bị đều chấn khai, sủi lơ trên mặt đất, lung la lung lay. Toàn thân run rẩy. Đợi đến xà vương tỉnh táo lại, ra sức ngóc lên đầu rắn, thì đã trễ, một cái thon dài trắng non ngón tay, tại trong con mắt càng lúc càng lớn, đầu ngón tay tử kim quang huy như thế bật bệnh, phù phù một tiếng, mang theo một ngón tay động, đầu rắn cứng ngắc nện xuống. Đến tận đây, bí cảnh bên trong, hai cái đỉnh cấp kẻ săn mồi vẫn lạc. Một canh giờ sau, khe rắn bên trong, một tòa đống lửa bị Ngụy Trường Sinh dâng lên, mấy khối nham thạch dựng lên một cái to lớn thạch nồi, xà vương cùng bằng điều huyết nục ở trong đó ung ung sôi trào, một cỗ kỳ dị mùi thơm tràn ngập ra. Hắn cũng không sợ bỏ miệng, mò lên một khối thịt mềm liền đưa vào trong miệng. Thịt bị nấu 10 điểm sốt, vào miệng tan đi, một cỗ dòng nước cấm từ trong bụng truyền ra, làm cho người tinh thần chấn động, mọi mệnh toàn bộ tiêu tán. Tốt một nồi long phượng đấu, không hổ là dị chủng, tinh khí 10 phần, đơn giản không thua linh dược, yêu thú đã như thế, cũng không biết rõ trong truyền thuyết gan rồng phượng gan, tư vị như thế nào. Ngụy Trường Sinh trong tay không ngừng, Mấy chục cân tinh thịt không bao lâu liền đều bị hắn ăn sạch, hắn liên tiếp buôn ba hơn 10 ngày, lúc này rốt cục ngủ lại đến, dựa vào một gốc cổ thụ, ăn được một ngụm nóng hổi mỹ thực, một cú cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, 10 điểm hài lòng. Từ bối nang bên trong lấy ra bằng điều chứng, Ngụy Trường Sinh có chút sổ mượn, ăn vẫn là ấp ra đến xem. Trực tiếp ăn khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cũng không biết do có phải hay không hoa mắt, hắn cảm giác trứng chim run rẩy một cái, gõ gõ vỏ trứng, tiểu ra hỏa, nếu là ly khai bí cảnh trước, còn không ấp ra đến, ngươi cũng chỉ có thể tiến vào bụng ta. Ngụy Trường Sinh phủi tay, đi đến long thiệt lan trước, túi người lấy xuống. Cùng hơn 10 năm long thiệt lan lớn không tương đồng, cái này gốc long thiệt lan càng thêm trắng kiện, toàn thân hiện ra xanh ngọc, cùng xạ vương độc giác. Rễ cây phía trên hiện đầy cứng cắp vảy rắn văn, như là một cái tiểu long, mọc ra hai đầu dài 3 tấc sợi râu, màu sắc óng ánh, mang theo nhàn nhạt dị hương, nghe ngóng có thấm vào ruột gan, năm không dưới 300 năm. Lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận nghiêm túc cất kỹ, trứng chim, linh chi thảo, linh dược, đại lượng yêu thú trên thân lấy ra mật rắn, tăng thêm một chút tạp vận, bối nang lập tức bị bỏ vào căn phòng. Mắt nhìn không trung mâm tròn, cự ly trong bí cảnh tâm đã không xa, nắm thật chặt bối nang, mở rộng bước chân chạy vội. Ba ngày sau, dãy núi vần quanh, một mảnh tàn phá cung điện phế tích. Ngụy Trường Sinh dừng lại bước chân, hắn tiến vào bí cảnh mấy tháng, lần thứ nhất gặp phải kiến trúc như thế đến tìm tòi một phen. Ngẩng đầu nhìn lại, cung điện tọa lạc tại một tòa cao mấy trăm thước trên núi nhỏ, chiếm diện tích trước chừng mấy chục mẫu phương viên, tuy nói đã 10 điểm tàn phá, trong lúc mơ hồ đó có thể thấy được hoàn hảo lúc bao la hùng vĩ hùng vĩ. Núi nhỏ duy trì nguyên thủy cảnh tượng, không có cung cấp người đi lại con đường, nghĩ đến trong cung điện người ngày thường đều là từ không trung tới lui. Ngụy Trường Sinh mở rộng bước chân, cũng không lâu lắm đã đến đỉnh núi. A, có người đến qua. Nhìn xem cung điện cửa ra vào mấy cái rõ ràng dấu chân, tựa hồ là vừa tới không lâu, hắn lông mày nhíu lại, không nghĩ tới tại cái này gặp người khác. Hắn bước chân nhẹ giơ lên, ống tay áo vung dậy, nhấc lên bụi đất đem tự mình dấu chân bụi lấp, từng bước một hướng phía cung điện đi đến. Nhìn xem từng tòa bị tìm kiếm qua cung điện, Ngụy Trường Sinh sắc mặt có chút biến thành màu đen, tới chậm, canh cũng uống không đến. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền ra binh khí va chạm tiếng đánh nhau, hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, thả người bật lên, giấu đến một cái trên sàng ngang, ẩn nấp thân hình, hướng về phía trước nhìn ra xa. Chương 54, Chu gia song tử mấy hơi thở qua đi, cái gặp hai tên trẻ tuổi nam tử trong tay cầm đao kiếm, một bên chém giết, một bên hướng phía cung điện cửa ra phương hướng rượt đuổi mà đi. Cái này hai tên nam tử ngoại trừ binh khí trong tay không đồng dạng, quần áo, võ học, khắp nơi giống nhau ý hệ, thậm chí bộ dáng cũng sắp xỉ như nhau, tựa như một cái khuôn mẫu chỗ khác. Kim thiết va chạm không ngừng bên hai, khắp nơi tàn nhẫn, chiêu chiêu đập mệnh. Coi tu vi, đều là hậu thiên cửu trọng bộ dáng. Hai người chính là huynh đệ sinh đôi, làm sao động cởi tay? Ngụy Trường Sinh lúc đầu hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên, nhớ tới hai người. Xem hai người này quần áo, hiển nhiên là Chu gia đệ tử, như thế tu vi, như thế tướng mạo, hai người này chính là Chu Ly trong miệng Chu gia sống tử, thiên tư thông minh, võ học kỳ tài, hắn từng tại thu thú lúc phiết gặp qua một cái. Đại ca, ngươi thật muốn giết ta không thành? Nam tử cầm kiếm một bên hướng cửa ra tối lui, một bên trong miệng hét to. Cầm đao nam tử giống như bị điên, đao đao vừa nhanh vừa mạnh, không ngừng hướng nam tử cầm kiếm muốn hại bộ tới. Trong miệng lạnh lùng nói, người ta cùng nhau xuất sinh, chắc hẳn cũng cảm ứng được, loại kia thiếu thốn một nửa khác bản nguyên cảm giác, vừa rồi bí pháp ngươi cũng nhìn thấy, giết ngươi, ăn ngươi huyết đủ, liền có thể đền bù không đủ, để cho ta thoát thai hoàn cốt. Bực này bí pháp chưa từng nghe thấy, đại ca ngươi liền dám cam đoan thật giả? Nam tử cầm kiếm trong miệng bi thiết, trong tay kiếm quang bỗng nhiên biến đổi, đánh lui cầm đao nam tử. Bất nói nhiều lời, bị đè nén hơn 10 năm xúc động. Người nào? Cầm đao nam tử vừa muốn nói cái gì, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tránh thoát một đạo dương cương quyền kình. Một đao hướng về sau bổ tới, băng một tiếng, trường đao tựa như bổ tới một khối sắt thép. Ngụy Trường Sinh tại trên xà nhà xem rõ ràng, bên cạnh trong cung điện, chợt nhảy lên ra một vị áo trắng tóc ngắn, lưng hùm vai gấu cường tráng đại hán, xuất hiện tại tuần lăng phía sau, lén lén đánh ra đạo này quyền kình. Là hắn? Bạch Ve. Ngụy Trường Sinh hơi xúc động, thế giới như thế chi nhỏ, người đến rõ ràng là thu thú thứ một tên, Bạch Ve, nghe nói kỳ nhân thở nhỏ luyện thành một thân hoành luyện công phu, đem tự mình chế tạo kim cương bất hoại. Ta nói Chu Diễn, đánh lâu như vậy, làm sao còn không có bắt lấy hắn? Dựa theo ước định, lao tử chỉ ở này trợ chiến một canh giờ. Bạch Ve từ âm u trốn đi ra, trong miệng mang theo bất mãn, ồm ồm nói: "Các ngươi." Cầm đao nam tử, cũng chính là Chu gia song tử bên trong tử lăng, đột nhiên cười lạnh, quả nhiên, không hổ là ta huynh đệ sinh đôi, xem ra, bất luận có hay không đạo này bí pháp, ngươi cũng nghĩ tại cái này trong bí cảnh giết ta. Đại ca, quá khen. Chu Diễn cầm kiếm mà đứng, thở dài nói: "Là đệ bị đè nén hơn 10 năm, thật sự là không khống chế nổi, tự nhận là không giết ngươi, tiên thiên vô vọng. Không nghĩ tới lại gặp như thế bí pháp, thương thiên chiếu cố." Chu Diễn nhìn chằm chằm Tuần Lăng con mắt cũng không nháy mắt một cái, đột nhiên ôn nhu khẽ cười nói: "Đại ca, ngày xưa ngươi không tệ với ta, đồ tốt cũng nghĩ đến là đệ, theo ngươi nhiều năm như vậy đại ca, hôm nay lại sống tạm bợ dùng một lát, giúp ta thành tiểu tiên tiên vừa vẫn rất tốt." Trên xà nhà Ngụy Trường Sinh cùng phía dưới Bạch Ve không tự giác đánh cái khó coi, tốt một đối thủ chân huynh đệ. "Ha, muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy, đã sớm nghe nói Bạch gia Bạch Ve hành luyện đến, là Bạch gia trong vòng trăm năm đệ nhất tiên tiêu, cái này trong bí cảnh, non xanh nước biếc làm bạn, hôm nay liền cũng chết cái này đi." Trong nháy mắt, ba người đã chiến đến cùng một chỗ, mấy người đều là thế hệ này tất cả đại thế gia kiệt xuất nhân vật, tu vi, võ học, kinh nghiệm chiến đấu đều là bất phàm, một chiêu một thức đều là sát chiêu, 10 điểm hung hiểm. Bành, bành, bành. Ba người du tẩu cả tòa cung điện, quyền cước đao kiếm vung vẩy ở giữa, kình phong gào thét, đem trên mặt đất cho bụi đều thổi bay. lấy chống đỡ một chút hai, dù sao không lâu dài, bất quá mấy hiệp, Tuần Lăng liền rơi vào hạ phòng, trong lòng của hắn ám trầm, một phát hung ác, không quan tâm, một đao bước lui mạnh mẽ, lại một đao hướng phía Chu Diễn vào đầu hung hăng đánh xuống. A, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Ngụy Trường Sinh xem có chút kỳ quái, Bạch Vệ cùng Chu Diễn hai người mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ hơi thả chậm tốc độ, nhường Tuần Lăng kịp phản ứng, có kịp thời ứng đối thời gian, giống như cũng không nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lúc này, phía dưới thế cục lại phát sinh biến hóa mới, Tuần Lăng đang hướng phía Chu Diễn một đao đánh xuống, cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích, bị Chu Diễn giơ kiếm dựng lên, lúc này, hai đạo cương mãnh dị thường quyền kình, đột nhiên xuất hiện theo hai người bên trái chuyển đến, không nghĩ tới lại bị một đao một kiếm ngăn cản vừa vặn. Tuần Lăng, Chu Diễn hai người đao kiếm sát nhập, hướng phía Bạch Vệ đánh tới. Bạch Vệ bị cái này sóng biến hóa đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, rắn rắn chắc chắc chịu một kích, người này thân hình lui nhanh đồng thời, trong miệng hùng hùng hổ hổ, so với các người, lão tử quả nhiên vẫn là quá đơn thuần. Bớt nói nhiều lời, trước hết giết ngươi, là Chu gia trừ bỏ một cái hậu hoạn. Tuần Lăng cùng Chu Diễn hai người không hổ là một mái cùng thai, trong miệng quát chói tai, đao kiếm không ngừng công hướng muốn hại, gắt gao cắn Bạch Vệ thân hình. Bạch Vệ mất tiên cơ, một thời gian bị xuống chỉ có thể phòng thủ, nếu không phải hắn hoành luyện đến, đổi làm các người, đã sớm bị phanh thây tại chỗ. Dù vậy, một nén nhang về sau, theo một thân hét to, thu thú đệ nhất Bạch Vệ đầu một nơi thần một nẻo. Nhìn xem phía dưới lại lần nữa chém giết cùng một chỗ Chu gia song tử, Ngụy Trường Sinh hơi xúc động, những thế gia này đệ tử, từng cái cũng không thể khinh thường, tuổi con nhỏ, thâm tư giống như này khôn khéo giàu hoạt, Chu gia song tử bỏ mặc cuối cùng ai sống sót, đều là một cái uy hiếp. Cũng không lâu lắm, phía dưới cũng chia ra thắng bại, Tuần Lăng dù sao trước kia độc chiến hai người, nội khí tiêu hao khá lớn, lúc này nội khí hao hết, bị Chu Diễn một kiếm xuyên tim, không kịp nói chuyện, ngắm nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, lập tức đầu lâu nghiêng một cái, mệnh tàng cung điện. Chu Diễn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không nói một lời, đột nhiên xoay người, trong miệng nghiêm nghị nói, ai tại phía trên? Một cước đá lên dưới chân trường đao, hướng phía xà nhà kích xạ mà đi. Vị này Thế Minh tại xà nhà nhìn lâu như vậy, không khỏi quá mức nhàm chán, tiểu đệ chí thân vừa đi, làm phiền Thế Minh giúp ta đến hỏi đợi một tiếng. Một phát bắt được trường đao, Ngụy Trường Sinh nhảy xuống xà nhà, yên lặng nói, vị này Chu gia Thế Minh, lệnh huynh muốn nhìn nhất không ai qua được ngươi vị thân đệ đệ này mới là. Nguyên lai là Ngụy gia Thế Minh. Chu Diễn nhìn xem Ngụy Trường Sinh đột nhiên cười nói, Chu gia cùng Ngụy gia thế hệ giao hảo, xem là hiểu lầm một trận. Ai? Ngụy Trường Sinh thở dài, lớn cất bước hướng phía Chu Diễn gào thét mà đi. Thế Minh nói lời này trước đó, trước tiên đem trong tay hào ám khí bung ra. Chu Diễn biến sắc, tự mình nội khí chỉ còn ba thành, lúc này giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chi tụ tiễn theo trong tay hào bay ra, thẳng đến Ngụy Trường Sinh mặt, thừa này cơ hội, cuốn lên Tuần Lăng thi thể, quay người hướng về sau lui nhanh. Ngụy Trường Sinh nhẹ nhàng tránh đi tụ tiễn đánh lén, bộ sinh liên, xài bước hướng phía Chu Diễn đuổi theo, trong miệng hét to, Thế Minh đi thong thả, lệnh Minh tự mình quá mức quẩn cung é, tiểu đệ giúp hắn tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn quyết định muốn trừ bỏ người này thiên tư, tâm tính đều là thật tốt, lúc này buông tha, tương lai nhất định trở thành Ngụy phủ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chương 55, luyện đan kỳ yếu đừng nhìn Tinh Châu thành lục đại thế gia mặt ngoài hòa hợp êm thấm, kỳ thực đều đang nghĩ biện pháp chiếm đoạt còn lại ngũ đại thế gia, hàng năm trong bí cảnh cũng có không ít đệ tử mất mạng tay người khác. Trăm năm trước bí cảnh trên đường lần kia chặn giết, chính là những người này âm thầm lưu đồ, nghĩ gây mất một gia tộc vận. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, Bạch Vệ bất quá là được thu thú thứ nhất, liền rơi xuống kết quả như vậy, bị bất hòa tự giết lẫn nhau thân huynh đệ liên thủ đánh giết, tự mình về sau cần điệu thấp một chút mới là. Ngụy Trường Sinh cước lực kinh người, như là một cái mạnh mẽ đâm tới hung thú, thẳng tắp hướng phía Chu Diễn chạy đi, hơn 10 cái hô hấp về sau, rốt cục tại cung điện chỗ sâu đem hắn đuổi kịp. Nhìn quanh chu vi, Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, tòa cung điện này chính giữa, trưng bày một cái to lớn đỉnh lô, 7-8 cây không biết tên vật liệu chế tạo xích sắt, đem nắp đỉnh một mực khóa lại. Đỉnh lô phía dưới trên sàn nhà, khắc họa có không biết tên đường vân, tựa hồ là một loại hỏa hệ trận pháp, chắc là cung điện chủ người luyện đan nơi trốn. Chu Diễn vốn định đánh vỡ vách tường đào tẩu, không nghĩ tới nơi đây đang thất sử dụng vật liệu, chất lượng viễn siêu hắn tưởng tượng, một quyền đệm xuống, phanh phanh phanh, tia lửa tung tóe, lấy hắn hậu thiên cựu trọng ra chỉ một lòng ngũ tượng chi lực, thậm chí ngay cả cái ấn ký cũng không cách nào lưu lại. Chu Diễn lúc này lui không thể lui, mặt lược băng sương, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh, thanh âm khàn giọng nói, vị này Thế Minh, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngụy Trường Sinh không nói một lời, nhanh chóng gần sát, nội khí thôi phát, một chảo nhô ra, tựa như tử kim rèn đúc, không thể phá vỡ, thẳng đến Chu Diễn muốn hại. Chu Diễn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, thấp giọng gào thét, giết ta người, trời cũng. Nội khí nghịch hành, trong chớp mắt, quanh thân bành trướng mà lên, như là một cái khí nang. Bành, một cỗ mãnh liệt bạo tạc, nương theo lấy đầy trời mưa máu, hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh thẳng tới, cũng may hắn phản ứng kịp thời, nội khí bảo vệ quanh thân, kịp thời như thế, cỗ này lực trùng kích cũng đem hắn hướng về sau đẩy ra mấy trượng xa. Hết thảy đều kết thúc, tán đi nội khí, Ngụy Trường Sinh quần áo sạch sẽ, không có nhiễm một tia dơ bẩn. Khóe miệng lưu lại một vệt máu, theo sau lưng linh chi thảo truyền đến sinh cơ bừng bừng, tạng phủ chấn động mang tới thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn một chút xung quanh, Ngụy Trường Sinh mày nhăn lại, ống tay áo huy động, hình phong gào thét, đem huyết nhục dơ bẩn cuốn lên chồng chất tại một đoàn. Đi về phía trước mấy bước, hắn túi người nhặt lên một quyển kinh văn, lật xem xét, lại là một quyển luyện đan kỳ yếu, trong sách ngoại trừ cung điện chủ người cất giữ các loại đan phương, còn ghi chép đủ loại luyện đan ấn quyết, thủ pháp, tâm đắc. Lật đến cuối cùng, thình lình ghi lại một đạo bí pháp, chính là Chu gia song tử trong miệng thôn vệ trí thân, để bù đắp bản nguyên thoát thai hoàn cốt chi pháp. Ngụy Trường Sinh một thời gian lại là xem có chút mê mẩn, theo cơ sở dược hoàn cấp tinh nguyên hoàn, bổ khí hoàn, dưỡng thần hoàn, lại đến linh đan một cấp thanh linh đan, chân nguyên đan, chân võ đan, man cốt đan, bạch dương đan, địch trần đan. Các loại đan phương không kịp nhìn, thậm chí còn có đủ loại ngụy trưởng sinh chưa từng nghe qua kỳ dị đan dược, càn nguyên tạo hóa kim đan, linh thần chấn tâm đan. Cái này cung điện chủ người thật cao tạo nghệ. Ngụy trưởng sinh trong lòng chấn động, toàn bộ Tinh Châu thành bên trong luyện đan tạo nghệ thuộc bạch phủ tối cao, có thể cho dù là bạch phủ, cũng chỉ có thể luyện một chút cấp thấp nhất thanh linh đan chi lưu, xác suất thành công cũng là thấp dọa người. Dù vậy, bạch phủ dựa vào một tay luyện đan tay nghề, ở trong thành cũng là vững như Thái Sơn. Tĩnh Châu thành trung lưu thông linh đan ngoại trừ một phần nhỏ là bạch phủ luyện chế bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là từ ngoại giới hối đoái chạy vào. Ngụy Trường Sinh cẩn thận nghiên cứu mấy lần, trong lòng dâng lên nhiều hiểu ra, luyện đan một chuyện nhất định phải có mấy điều kiện. Ngoại trừ các loại linh dược, xếp tại thủ vị chính là đan phương, tất cả nhà các phái ngày thường đem đan phương trông coi 10 điểm nghiêm mật, cũng liền tạo thành bây giờ đan phương thưa thất cục diện. Dù cho có bán ra, giá cả cũng quý kinh người. Thứ hai, thì là luyện đan các loại ấn quyết, đan dược độ khó không đồng nhất, cần thiết ấn quyết cũng không đồng nhất, mỗi một đạo ấn quyết đều cần đan sư dụng tâm lĩnh ngộ. Theo luyện đan kỳ yếu đã nói, cấp thấp nhất thanh linh đan, luyện đan lúc liền cần đánh vào ấn quyết 18 nói, trong sách phức tạp nhất càn nguyên tạo hóa kim đan, cần thiết ấn quyết càng là đạt đến 8 vạn đạo. Phải biết, mỗi đánh ra một đạo ấn quyết đều cần tiêu hao nhất định nguyên khí cùng nguyên thần chi lực. Nguyên thần càng mạnh, tu vi càng cao, nội tính càng tốt, luyện đan vượt nhẹ nhõm, càng có thể lĩnh ngộ phức tạp ấn quyết. Nghe nói đã từng có đan sư vì luyện chế một lò tuyệt thế linh đan, tốn thời gian 3 năm, thời khắc không ngừng phát ra ấn quyết, cuối cùng bị tiêu hao sinh sinh thổ huyết. Thứ ba, thì là đan lô, linh đan chính là các loại linh dược linh tài hợp luyện. Càng cao cấp linh dược, ẩn chứa tinh hoa nguyên khí càng là dồi dào, rèn luyện thời điểm cần hỏa hầu cùng biện kín tính càng mạnh. Cái này thời điểm, liền cần một tòa tốt nhất đỉnh lô, có thể ngăn chặn luyện chế lúc cường đại dược lực cùng lực trùng kích. Phong ngừa nổ lô, tạo thành đan hủy người vong. Cuối cùng thì là cần sung túc hỏa lực, người tu vi cao thâm, thường thường lấy chân nguyên thôi phát nguyên khí chi hỏa, hoặc là các loại thần hỏa linh diễm làm hỏa nguyên. Tu vi nếu là không đủ, cũng có khác biện pháp, thường thường sẽ dẫn xuất một đạo lòng đất nhiệt lực, mượn địa hỏa luyện đan. Chỉ có hỏa lực đủ mạnh, linh dược khả năng bị phân ra tinh hoa cùng tạp chất, áp lực đầy đủ cao, khả năng ngưng tụ thành đan. Ngụy Trường Sinh trong mắt dần dần lộ ra kỳ dị sắc thái, trong sách ghi lại những này ấn quyết giống như cũng không thể nào khó nha, hắn nguyên thần ngày đêm tiếp nhận linh tính chi quang chiếu xạ, như không phải thiên đạo pháp tắc hạn chế, đã sớm hiển hóa thành hình. Dù vậy, đã từ lâu đạt đến đã gặp qua là không quên được tình trạng. Chỉ cần nhìn qua một lần đồ vật, liền có thể hết thể nhớ kỹ. Thậm chí lấy hắn hiện tại ngộ tính, trong sách ghi lại đủ loại ảo diệu ấn quyết, nhìn qua một lần liền phảng phất cũng bị cẩn thận nghiên cứu đọc qua trăm ngàn lần. Hắn hai mắt nhắm lại, dẫn động linh tính chi quang, đem luyện đan kỳ yếu ghi lại đồ vật cũng lĩnh ngộ một lần. Sau đó nội khí vận hành, 10 ngón tung bay, đánh ra từng đạo phức tạp thâm ảo ấn quyết, trong chớp mắt liền đánh ra trên trăm đạo. Lúc đầu còn có nhiều tối nghĩa, sau đó càng ngày càng thông thuận, về sau như là nước chảy mây trôi. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh mở mắt ra, mọc ra một hơi. Những này ấn quyết càng đi về phía sau, càng là phức tạp, thường thường cần lượng lớn nội khí vận hành trong đó mới có thể làm đến, lấy hắn lúc này nội khí cường độ, tiêu hao tốc độ kinh người. Cái này ngắn ngủi một lát thời gian, thể nội tử kim biển mây liền rút lại hơn một nửa. Quanh hắn cuốn đỉnh lô dạo qua một vòng, đánh ngột ngạt có âm thanh. Vật này có thể bị cung điện chủ người lấy ra luyện đan, chất liệu tất nhiên không thể coi thường, tuyệt đối là khó lường bảo vật, nói không chừng so với toàn bộ Tĩnh Châu thành cộng lại còn muốn quý giá. Đáng tiếc, như thế cho bảo, liền thôi động một tia cũng làm không được, lại càng không cần phải nói đem nâng lên mang ra bí cảnh. Xem ra, cũng chỉ có thể tiếp tục yên lặng ở đây. Nhìn thoáng qua tuần lăng thi thể, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên một trường bộ dưới, cuồng bạo kinh phong, lập tức đem ép thành một bãi thịt nát. Liếc nhìn một tuần, xác nhận không có bỏ sót chi vật, Ngụy Trường Sinh nhanh chân ly khai cung điện. 57 chương 56, thành cựu tiên tiên 3 ngày sau. Một tòa trong sân động, Ngụy Trường Sinh một ngụm đem Long Thiệt Lan nuốt vào, thôi động vô lượng chân kinh cùng luyện nguyên pháp đồng thời vận hành luyện hóa. Quanh thân tiên địa ẩn ẩn phát sinh một tia biến hóa. Ầm ầm. Cương đại tinh thuần dược lực theo trong bụng ầm vang nổ tung, mắt trần có thể thấy tốc độ, đem quanh thân kinh mạch, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, da thịt gân cốt màng hết thảy tràn ngập tràn đầy, cả người cũng bị cỗ này dược lực nở ra một vòng. Cỗ này lực trùng kích dưới, da của hắn trong chốc lát trở nên đỏ bừng, ẩn ẩn có phải hướng bên ngoài chảy ra huyết dịch dấu hiệu. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, ước vạn nhỏ bé kinh mạch bên trong, nội khí lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ vận hành ra, một cái hô hấp chính là mấy chục cái đại chu thiên, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, liền đạt đến 300 cái đại chu thiên. Nội khí liên tục không ngừng sinh sôi mà ra, một cô đón một cỗ tràn vào toàn thân, đem hắn thân thể tẩy luyện càng lúc càng cứng hãn, màng da mềm dẻo mười phần, gân cốt cứng rắn cường kiện, cơ bắp linh động mạnh mẽ. Nội khí tràn đầy trong đan điền, tân sinh nội khí không ngừng tràn vào, tràn ngập toàn bộ đan điền, dù cho đan điền bị nở ra một vòng, vẫn như cũng không thấy chút nào ngừng, nội khí càng ngày càng nhiều. Từ kim biển mây cùng đan điền tại cỗ này hồng lưu dưới, ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Cũng may Ngụy Trường Sinh đem tự mình thể phách chế tạo không gì sánh được cường đại, tính bền dẻo mười phần, ngưng thần tinh khí, chung quy là đem tất cả dược lực đều tiếp nhận xuống tới. Một canh giờ dần dần trôi qua, theo đệ nhất vạn đóa tử kim vân xuất hiện, như là trời long đất nở, tử kim biển mây lần lượt vỡ vụn, lẫn nhau thôn vệ, theo vạn đóa dần dần hòa hợp một đóa. Biến hóa đi tới thời khắc mấu chốt, theo thể phách cùng nội khí càng ngày càng mạnh, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy tự thân tinh thần càng phát ra dồi dào, hắn kiệt lực phát ra tinh thần, tại quanh thân tìm kiếm lấy cái gì? Tìm được. Trung trả thời gian, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn cảm ứng được một đạo cửa ra vào. Cánh cửa này hộ đứng ở đỉnh đầu ba thước phía trên, giống như lớn không phải lớn, giống như nhỏ không nhỏ, mơ hồ không rõ, đem thiên địa cùng nhân thể ngăn cách ra. Cửu trọng luyện thể nhất trọng cửa ải, cái này cửa ải chỉ chính là cánh cửa này hộ, đả thông nó, liền có thể cùng thiên địa liên hệ. Đả thông cùng thiên địa tuần hoàn, chính là tiên thiên. Lúc này đã đến khảo nghiệm nội tình thời khắc, tự thân tinh khí thần càng mạnh, mở ra cửa ra vào càng lớn, thiên địa chạy ngược nguyên khí cũng càng nhiều, cửa ra vào càng lớn, có thể điều động nguyên khí càng nhiều, tu hành lúc tốc độ cũng càng nhanh. Đồng dạng, tự thân nội tình càng mạnh, cửa ra vào tính bền dẻo cường độ liền càng cao, mở ra độ khó cũng theo đó lên cao. Không thể không nói họa phúc tương y liền như là một cái ống nước, mặc ngươi tích xúc nước lại nhiều, ống nước không đủ thô to, cũng chỉ có thể thả ra tia nước nhỏ. Tương phản, ống nước đủ to, liền như là nước sông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Một đạo khí huyết phóng lên tận trời, hóa thành một cái huyết sắc chân long, lân chảo đều đủ. Nội khí theo đan điền liên tục không ngừng tuôn ra, hóa thành hai đầu tử kim trường long, chín đầu tử kim hoang tượng, sau một khắc, ba long cựu tượng đan vào một chỗ, hóa thành một đạo thô to hồng lưu. Tại Ngụy Trường Sinh ý thức chỉ dẫn dưới, hồng lưu trực tiếp hướng phía đỉnh đầu cửa ải phóng đi, như là đẩy núi mà đi, càng lên cao, độ khó càng lớn. Chưa thành tiên thiên, hậu tiên cựu trọng trước đó, nội khí nhiều nhất chỉ có thể ngoại phóng ba tấc, chỉ có thành tiểu tiên thiên, nội khí lột sắc thành cương khí, khả năng đánh vỡ trở ngại, lăng không giết người. Cũng chỉ có lúc này xung kích cửa ải lúc, tinh cùng khí mới lấy nhảy ra bên ngoài cơ thể. Hồng lưu càng là đi lên, Ngụy Trường Sinh quanh thân khí huyết cùng nội khí tiêu hao càng lớn, nếu không phải có Long Thiệt Lan tại liên tục không ngừng chuyển hóa, lúc này đã là tiêu hao hơn phân nửa. Rốt cục, ba màu hồng lưu cùng cửa ra vào đụng vào nhau. Ầm ầm, một cỗ to lớn tiếng nổ vang, chiếu rọi tại Ngụy Trường Sinh tinh thần bên trong, nương theo mà đến, còn có một cỗ khó mà tưởng tượng to lớn lực trùng kích, Ngụy Trường Sinh toàn thân ra, thịt, gân, xương, màng, tủy, máu, ngũ tạng lục phủ, xó bên trong đại não hết thảy tại chấn động mãnh liệt. Nếu không phải thể phách kinh người hàng người, cái này một cái cũng đủ để đem một tên võ giả sinh sinh chấn vỡ. Ba thước phía trên, va chạm còn đang tiếp tục, một cái, hai lần, mỗi một lần va chạm cũng mang ý nghĩa một cỗ to lớn phản chấn, đem Ngụy Trường Sinh toàn thân màng da rung ra từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở, tùy theo bị nội khí tẩy luyện khép lại. Nay cùng lúc đó, một cỗ sinh cơ bừng bừng từ Ngụy Trường Sinh trước người linh chi thảo truyền đến, thấm vào thân thể, chữa trị chấn động mang đến nói đạo ám thương, duy trì vô lậu thân thể. Bành! Chín lần va chạm về sau, cửa hải lặng yên vỡ vụn, thay vào đó là một tòa cao tới 49 trượng cửa ra vào, vẫn như cũ mơ hồ không rõ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lần sau lại xuất hiện, chính là mỗi lần phá cảnh thời điểm. Ngụy Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, nhiều năm vất vả tích lũy nội tình, nhiều tinh khí thần cũng đạt đến một cái cực hạn, rốt cục nhường hắn mở ra tòa này vô cùng khó tin cửa ra vào. Tòa này cửa ra vào đối với tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, đồng dạng tu sĩ thường thường mở ra 7-8 trượng liền vừa lòng thỏa ý, nếu là mở ra hơn 10 trượng, bất luận cái gì thế gia đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Mở ra 20 trượng trở lên, liền đều là tất cả đại tông môn thánh địa thiên tài nhân vật. Về phần mở ra cực hạn lớn nhỏ 49 trượng, đặt ở bất luận cái gì thánh địa, đều là vị trí tông chủ mạnh mẽ người cạnh tranh, cho dù tại đây lớn cựu châu giới cũng là phượng mao lân giác. Không bằng Ngụy Trường Sinh cẩn thận cảm ngộ, sau một khắc, một đạo tinh thuần kỳ dị nguyên khí trường hà theo ba thước phía trên cửa ra vào bên trong, ầm vang chạy ngược mà đến, từ sọ đỉnh kho môn mà vào, dung nhập hắn quanh thân bách hải. Thân thể của hắn đang nhanh chóng mạnh lên, đan điền cùng quanh thân kinh mạch bị cỗ này kỳ dị lực lượng chống đỡ cơ hồ muốn phá tan đến, cũng may bị linh chi thảo liên tục không ngừng truyền đến sinh cơ sửa chữa phục hồi. Mở, sửa chữa phục hồi, lại mở, mỗi một lần tuần hoàn, hắn đan điền cùng kinh mạch đều sẽ khuyết trương trương nhất lần. Lần lượt mở dưới, đan điền cùng kinh mạch hàng rào càng ngày càng cứng cỏi, đến cuối cùng, so với ban đầu rộng lớn gấp 10 có thừa. Đan điền cùng kinh mạch khai thác, mang ý nghĩa hắn tu vi muốn so dị vãng càng thêm ngưng thực, chất lượng cao hơn. Trong đan điền, tử kim vân tại nguyên khí tầm bộ dưới, một tia càng thêm ngưng luyện nội khí chậm rãi đàn sinh, không đúng, đây cũng không phải là nội khí, mà là cương khí. To lớn vô song tử kim vân bắt đầu không ngừng cô động là mạnh hơn cương khí, ý vị này Ngụy Trường Sinh rốt cục thành tiểu tiên thiên tu vi. Nếu là hắn nguyện ý, thậm chí có thể bất cứ lúc nào trở thành tu sĩ, nhảy lên trở thành nhân tượng nhân. Không chỉ có tu vi thành tiểu tiên thiên, nhờ vào nhục thân vô lậu, cỗ này to lớn thiên địa nguyên khí bị Ngụy Trường Sinh đều dung nạp hấp thu, hóa thành nội tình. Nhục thân nếu là có để loạn, thường thường chỉ có thể lưu lại 3-4 thành kỳ dị nguyên khí, đạt được chỗ tốt tuyệt đối không kịp hiện tại một nửa. Theo Ngụy Trường Sinh đột phá hoàn thành, ở giữa bầu trời, một đạo lôi vân chậm rãi ngưng tụ mà ra, dự dục ra đạo đạo lôi đỉnh chi lực, lôi quang tại trong mây quay trở về động, bùm bùm vang lên, tản ra trận trận kinh khủng uy áp. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến hóa, hắn tu hành Thương Minh Lôi Tiêu Cấm Điện, mỗi lần tấn cấp đều cần vượt qua một lần lôi kiếp, không nghĩ tới mới vừa đột phá liền đến. Chương 57, Thiên Lôi giáng lâm. Xem cái này kiếp vân uy thế, nhưng so sánh xét hạc bên trong lôi đỉnh lớn hơn nhiều lắm. Sau một khắc, kinh khủng lôi âm nổ vang, một đạo lôi quang thẳng tắp đánh xuống, trực tiếp nện ở Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu, đánh cho hắn toàn thân loạn chiến, bước lên trận trận khói đen. Tựa hồ có thể tiếp nhận. Ngụy Trường Sinh phun ra một ngụm khói đen, trong đầu vừa mới hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc, một tia chớp rơi xuống, đạo này lôi điện uy lực so với đạo thứ nhất cường đại mấy lần. Hắn sắc mặt mang theo một chút nghiêm trọng, đem quanh thân nội khí cùng từng tia từng sợi cương khí dung nhập vào thân, gia trì nhục thân, cùng linh chi thảo sinh cơ cùng một chỗ sửa chữa phục hồi nhục thân tổn thương. Lôi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống, không cho người ta thở dốc cơ hội, Ngụy Trường Sinh không thể không từng lần một vận hành vô lượng chân kinh, liều mạng chuyển hóa làm cương khí. Lôi đình đem hắn nhục thân cùng nội khí cũng rèn luyện một lần lại một lần, tẩy luyện đi tạp chất, nhường hắn nhục thân càng cường hãn hơn, nội khí càng tinh khiết hơn. lôi kiếp rèn luyện phía dưới, nội khí đang liên tục không ngừng chuyển hóa làm cương khí, cũng không lâu lắm, liền chuyển hóa ba thành có thừa. Hóa thành một tia nhỏ bé dòng nhỏ, dung nhập da thịt của hắn gân cốt, toàn thân, chậm rãi cải tạo hắn nhục thân. Tiên thiên cảnh giới đã có thể chia làm tam trọng, cũng có thể coi như nhất trọng ba loại biến hóa, ngưng khí thành cương, cương khí ngoại phóng, tiên thiên bá thể, ba người đã có thể tiến hành theo chất lượng, cũng có thể tề đầu tịch tiến. Võ giả thành tựu tiên thiên về sau, cần đem nội khí lập đi lặp lại cô đọng thành cương khí, nghe nói cao nhất có thể lấy cô đọng 9 lần, đến cái này tình trạng, đã không kém hơn bình thường tu sĩ chân khí. Cương khí càng mạnh, trở thành tu sĩ sau cũng liền chân khí càng mạnh. Cương khí tràn đầy đến nhất định tình trạng, đã đến cương khí ngoại phóng giai đoạn, so với nội khí hạn chế, cương khí có thể diễn hóa binh khí ngoại phóng giết địch, còn có thể hình thành một đạo cương khí cháo, có thể nói là cả công lẫn thủ. Sau cùng tiên tiên bá thể, thì là cần võ giả thành tiểu nhục thân vô lậu về sau, lại lấy cương khí đem nhục thân mỗi một nơi hẻo lánh cũng triệt để cải tạo cường hóa, nhục thân vô lậu, cương khí hộ thể, võ đạo triệt để đại thành. Lấy Ngụy Trường Sinh lúc này nhục thân vô lậu, có thể nói, chỉ cần hắn đem nội khí cô đọng thành cương khí, võ đạo thành tiểu tối cao, tiên tiên bá thể, bất quá là nước chảy thành sông. Lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, Ngụy Trường Sinh cắn chặt răng, đây là tốt nhất tẩy luyện. Rốt cục, một đạo tráng kiện lôi đỉnh qua đi, đỉnh đầu lôi vân chậm rãi tản đi, Ngụy Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, cháy đen nhục thân tại sinh cơ bừng bừng cùng nội khí vận hành phía dưới phi tốc khép lại, trải qua nguyên khí chạy ngược cùng lôi kiếp song trọng tẩy luyện, hắn nhục thân cùng nội khí trở nên trước nay chưa từng có cường đại. Thân thể hơi động một chút, lưỡng long chi lực theo thể nội bắn ra, không khí quanh thân cũng đang chấn động, nội khí ra chỉ lên, cũng theo cửu trọng hai long cửu tượng, tăng trưởng cho tới bây giờ ba long ngũ tượng. Chỉ là lúc này nội khí ra chỉ liền cơ hồ có thể sánh vai đồng dạng tiên tiên bá thể, nếu là tăng thêm hắn nhục thân chi lực, càng là có thể tùy tiện chấn áp. Ngụy Trường Sinh quấn lên một bên quần áo, khoác lên người, lớn cất bước đi ra ngoài. Quyết định phương hướng, quanh thân khí thế toàn bộ triển khai, hướng phía trong bí cảnh gương mà đi, trên đường đi mạnh mẽ lâm tới, rất nhiều yêu thú nhao nhao né tránh, có thể nói, hắn lúc này chính là cái này nhất trọng bí cảnh tối cao chiến lực, không thể địch nổi. Nửa tháng sau, trung tâm khu vực. Nơi đây là một tòa cao chừng số ngàn mét độc phòng, chiếm diện tích gần trăm dặm, đỉnh núi một tòa quang môn có thể thấy rõ ràng. Ngọn núi phía trên có mấy cái bóng người ngay tại leo lên. Ngụy Trường Sinh thu liễm khí tức đuổi tới nơi đây lúc, đã có không ít người tụ tập ở đây. Cùng nhau tiến vào bí cảnh bốn vị tiên tiên quan sự, thình lình toàn bộ tập kết ở đây. Từng cái thế gia đệ tử, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Ồ, nhìn quanh chu vi, Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này bí cảnh, đột phá tiên tiên không phải số ít. Trừ bỏ lục đại thế gia hơn 20 vị tiên tiên bá thể quan sự, trong chẳng đột phá tiên tiên tu vi tất cả nhà đệ tử, có 37 nhân chi nhiều. Hiển nhiên đều có cơ duyên, vừa đột phá tiên tiên liền cũng hướng phía nơi đây chạy đến, muốn nếm thử tiến vào đệ nhị trọng ao ước thiên cảnh. Đám người nhìn xem chạy đến Ngụy Trường Sinh, thái độ không đồng nhất, có người không nhìn, có người lại đâm đầu đi tới, ôn quyền cười nói, vị này tốt đệ, đến bên này. Người đến tướng mạo ước chừng 25-6 tuổi, thân hình khôi ngô, xem hắn quần áo, rõ ràng là Ngụy phủ con cháu. Ngụy Trường Sinh quay về lấy ôn quyền, bước dài hướng Ngụy phủ đám người, ngữ khí bình thản nói, vị này tổ huynh, nơi đây thế nhưng là có cái gì đặc thù? Cửa ra vào ngay tại trên núi, vì sao cũng tụ ở chỗ này? Người đến hơi kinh ngạc, hỏi tộc đệ không phải là lần đầu tiên tới này bí cảnh. Không tệ, tộc huynh mắt sáng như đuốc. Ngụy Trường Sinh gật đầu nói. Vậy liền có trách, vì huynh tên là Ngụy Lâm. Ngụy Lâm gật đầu cười nói, tộc đệ lần đầu tiên tới, có chỗ không biết, núi này chúng ta gọi là Thiên Trọng Sơn, không biết ra sao nguyên nhân, trong núi trọng lực kinh người. Mấy trăm năm qua, vẫn chưa có người nào có thể đi lên đỉnh núi. Đây cũng là vì sao, mỗi lần trong phủ đều sẽ chọn lựa tiên tiên bá thể cao thủ nguyên nhân, bọn hắn đều là leo núi, nếm thử tiến vào đệ nhị trọng ao ước thiên cảnh chủ lực. Về sau, mọi người phát hiện tại Thiên Trọng Sơn trọng lực phía dưới tu hành, đối với thể phách có lợi thật lớn, ngưng luyện cương khí tốc độ cũng thật to tăng tốc. Lấy về phần thành tựu tiên tiên về sau, liền nhao nhao tới đây leo núi. Thì ra là thế, đa tạ tổ huynh chỉ điểm. Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ôn bình nói. Ngụy Lâm khoát tay một cái nói, tộc đệ khách khí, bí cảnh bên trong, người ta thân là đồng tộc, lý thuyết hai bên cùng ủng hộ, hết sức giúp đỡ mới là. Ngụy Trường Sinh sau lưng, Ngụy phủ hai vị quản sự liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thật mạnh sát ý. Cảm thụ phía sau thấu xương sát ý, Ngụy Trường Sinh cười nhạo một tiếng. Hắn tùy ý chọn tuyển cái người ít phương hướng, hướng phía Thiên Trọng Sơn nhanh chân đi đi. Cũng không lâu lắm, hai tên Ngụy phủ quản sự tìm lý do, lặng yên theo đôi. Thiên Trọng Sơn chung quanh rừng rậm bên trong, Ngụy cùng với Ngụy Giang mặt được băng sương, sát cơ hiện lên, chạy như bay, cấp tốc đuổi theo phía trước bóng người. Chủ thượng đối Ngụy Trường Sinh hận thấu xương, cố ý xếp vào hai người bọn họ tiến vào bí cảnh, chính là muốn triệt để tuyệt sát Ngụy Trường Sinh. Không nghĩ tới, tiến bí cảnh liền đã mất đi người này tung tích, cuối cùng 8 tháng, vốn đã có từ bỏ dự định, hôm nay kẻ này lại tự mình đưa tới cửa. Hai người một trước một sau, một đường chạy vội, bước chân cực nhanh, chỉ sợ lại mất đi Ngụy Trường Sinh bóng dáng, bộ pháp càng ngày càng nhanh, quên thân cương khí vần quanh, tương nên diện mà đến nhánh cây quyển vỡ nát. Đột nhiên hai người bộ pháp trì trệ, trên đất dấu chân hoàn toàn biến mất, vậy mà đã mất đi Ngụy Trường Sinh dấu vết hoạt động. Hai vị quản sự không biết chuyện gì vội vàng như thế. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, mấy trượng bên ngoài, một gốc cao lớn cổ thụ trên cành cây, trường bào màu đen Ngụy Trường Sinh đang ở trên cao nhìn xuống nhìn mình. Ngụy Gia Ngụy cùng hai người con ngươi thu nhỏ lại, liếc nhau, âm tàn quá khẽ, vị này công tử, xin lỗi. Chủ thượng có lệnh, cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. 59 chương 58, Thiên Trọng Sơn bên trong đột nhiên, một đạo sám trắng đao cương bị Ngụy Giang bổ ra, suy một tiếng, phá vỡ không khí, đảo mắt liền tới Ngụy Trường Sinh trước người, lại bị Ngụy Trường Sinh khinh thân hiện lên, đao cương thẳng tắp bay ra, đem sau lưng hơn 10 gốc cổ thụ chặn ngang chặt đứt. Hai cái cẩu nô tài, còn muốn vệ chủ. Ngụy Trường Sinh hét to một tiếng, khí thế toàn bộ triển khai, thân như lôi đỉnh, quanh thân nổi lên từng tia từng sợi tử kim cương khí, theo trên cây đáp xuống, mấy trượng cự ly trong nháy mắt liền đến. Cương khí theo trong tay hắn tuôn ra, hóa thành một cái trượng dài tử kim đại đao, hướng về phía hai người húc đầu chặt xuống. Thật nhanh. Ngụy Trường Sinh tốc độ xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn, hai người chỉ tới kịp đối công một trượng, mượn lực bắn ra, tránh đi một đao kia. Oanh! Đao cương hiện lên, mặt đất xuất hiện một đao trượng sâu vết đao, bước lên từng tia phong duệ chi khí, đem chúng quanh lá rụng quấy cái vỡ nát. Bất quá là mới vừa vào tiên thiên, cũng dám quát tháo. Ngụy cũng nghiêm nghị quát, dưới chân nhanh chóng gần sát, một đạo cương khí từ trong tay tuôn ra, hóa thành một cái to lớn quyền cương, ầm ầm nện xuống. Cùng lúc đó, Ngụy Giang nhất nói không phát, cầm trong tay một đạo trắng luật đao cương, chặn ngang hướng Ngụy Trường Sinh gào thét bổ tới. Bành! Ngụy Trường Sinh song quyền cương khí vần quanh, cùng đao cương, quyền cương hung hăng đụng vào nhau, tuôn ra liên tiếp hoa lửa, cương khí văng khắp nơi, đem chung quanh cổ thụ đâm ra một cái mảnh sâu lỗ thủng. Hắn cương khí dù sao vừa mới tạo ra, không có trải qua cô đọng, không so được uy tín lâu năm võ đạo cao thủ, cương khí sơ nhất va chạm, liền sinh ra tán loạn dấu hiệu. Sau một khắc, đao cương cùng quyền cương rắn rắn chắc chắc đụng vào Ngụy Trường Sinh song quyền phía trên, bổ ra từng tia vết máu. Bị nội khí cùng sinh cơ thúc dục, lập tức khép lại. Nháy mắt, Ngụy Trường Sinh thấp giọng tự nói, rất yếu cương khí, rất yếu tiên thiên bá thể. Bàn tay xuề ra, đột nhiên co rụt lại bóp, mạnh. Vậy mà đem hai người cương khí sinh sinh bóp nát. Một màn này xem Ngụy Giang Ngụy cùng trong lòng đều chấn, thân hình cấp tốc lui lại. Sinh ra lui tránh chi ý Ngụy Trường Sinh bóp nát cương khí, thân thể hơi cúi, nội khí bờn quanh tại dưới chân, đột nhiên bắn ra, mặt đất lập tức bị cự lực ép ra một cái hố to. Dưới chân hắn một đóa đóa tử kim hoa sen sinh diện, bước chân nhanh chóng, hướng về hai người thẳng tắp phóng đi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, liền đem rời khỏi hơn 10 trượng Ngụy Giang Ngụy cùng hai người đối kịp. Cương khí ngược lên, từ trong miệng phun ra một đạo mấy thước dài đao cương, phù một tiếng bổ về phía thân hình phía trước Ngụy Giang. Đồng thời bóp bàn tay là chảo, tử kim cương khí theo hắn năm ngón tay đầu ngón tay toát ra thước dài, các không khí suy suy rung động, thẳng tắp hướng phía Ngụy cùng sau sống lưng chụp tới. Ngụy cùng phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo cương khí cháo, đem Ngụy Trường Sinh đầu ngón tay cương khí đều ngăn lại, sau một khắc, cương khí cháo lại bị Ngụy Trường Sinh trực tiếp bẻ vụn, như chậm thực nhanh nhẹ nhàng rơi vào Ngụy cùng cổ sống bên trên. Ngụy cùng ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó cuộc sống của hắn tính cả đầu lâu, lại bị Ngụy Trường Sinh một chảo này sinh sinh cầm ra, mang theo từng tia cô đọng tiên huyết, tinh hồng giàn người. Ngụy Giang thụ Ngụy Trường Sinh một tế đao cương, lại là mượn lực bắn ra một mảng lớn, càng chạy càng xa. Ngụy Trường Sinh khép cười một tiếng, nhìn một chút một phương hướng khác, nâng lên bước chân, trùng điệp rơi xuống, hơn một trượng bên trong mặt đất đều nứt run run, mượn lực bắn ra hướng phía Ngụy Giang đuổi theo, một bước so một bước nhanh, khí thế một bước so một bước mạnh. Cũng không lâu lắm, hai người một trước một sau ly khai nơi đây. Vị này mới tới tộc đệ, tương đương dũng mãnh a. Dương dậm một bên khác, một vị áo xám nam tử cùng Ngụy Lâm toàn bộ hành trình đem một màn này đặt vào trong mắt. Không tệ, xem ra vị này tộc đệ cơ duyên không nhỏ, kia Ngụy Giang lòng dạ đã mất, tất nhiên trốn không được xa. Ngụy Lâm gật đầu đồng ý hô. Rừng sâu bên trong, Ngụy Giang thở phào nhẹ nhõm, hắn một hơi chạy ra hơn 10 dặm, rốt cục cảm thấy an toàn không ít. Chủ thượng muốn giết là cái gì yêu nghiệt, mới vào tiên tiên liền có thể nghiền ép hai người bọn họ, cái này Ngụy phủ là trở về không được, trở về cũng là chịu chết, các loại rời bí cảnh, tìm cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi. Như hắn tu hành là nội phủ tuyệt học, định sẽ không giống như bây giờ chật vật. Trong lúc đang suy tư, Ngụy Giang đột nhiên ngẩng đầu một cái, phía trước mấy trượng địa phương, theo cây mà đứng Ngụy Trường Sinh đang giống như cười mà không phải cười nhìn tới. Nghỉ ngơi đủ chưa, nếu không lại nghỉ một lát. Ngụy Trường Sinh trong miệng trêu chọc, một đạo trượng dài tử kim đao cương cấp tốc ngưng tụ, sau một khắc, thẳng tắp kích xạ bay ra, hướng phía Ngụy Giang hung hăng đánh xuống. Ngụy Giang cắn chặt hàm răng, cương khí từ hai tay tuôn ra, đồng dạng ngưng cố ra một cái trượng dài trắng ngợn cương khí, hai đạo đao cương rằng có bất quá một cái chớp mắt, liền đem tử kim đao cương đều chém nát, cương khí bắn ra bốn phía, đem phương viên hơn một trượng lâm một đều phá hủy. Đao cương về sau, Ngụy Trường Sinh thân hình bỗng nhiên đập vào mi mắt, thon dài ngón tay lóe ra tử kim quang huy, càng ngày càng gần, phù một tiếng, không tốn sức chút nào đâm thủng cương khí cháo, đâm vào hắn cái chán. Bịch, mang theo không cam lòng, Ngụy Giang thân thể sủi lơ ngã xuống đất. Một đạo cương khí trưởng ấn bay ra, đem thi thể quay thành thịt nát, Ngụy Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, quay người hướng phía Thiên Trọng Sơn phương hướng mà đi. Ba nén hương về sau, Thiên Trọng Sơn dưới chân, Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, lúc này trên núi vẫn mấy chục cái bóng người tại leo lên, đi lại tập tễm, vừa đi vừa nghỉ. Xem ra đã bỏ lên không ít thời gian. Đông. Vừa mới đi vào Thiên Trọng Sơn phạm vi, Ngụy Trường Sinh bước chân trầm xuống, thân hình một cái lảo đảo, một cỗ trọng lực bao phủ toàn thân, thật mạnh trọng lực. Hắn hít sâu một hơi, đem chu vi phương viên mấy thước không khí đều hút vào trong phổi, dồn khí đan điền, đứng yên tốt, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Vừa đi ra trăm mét, trọng lực đột nhiên tăng thêm gấp đôi, cỗ này trọng lực dưới, Ngụy Trường Sinh toàn bộ thân hình, từ bên trong cùng bên ngoài, thậm chí đan điền nội khí, mỗi một chỗ cũng thừa nhận cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nội khí bắt đầu phi tốc cô đọng thành cương khí. Một canh giờ sau, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy bước chân như là rót chỉ, 10 điểm nặng nề, mỗi phóng ra một bước đều muốn tiêu hao đại lượng thể năng, cái trán bắt đầu chảy ra từng tia mồ hôi. Lúc này trên người hắn trọng lực đạt đến bình thường 9 lần, thể nội cương khí cũng chuyển hóa hơn một nửa. Chậm rãi theo bối nang bên trong đổ ra một cái tinh khí hoàn, hắn cũng không có đến kỹ, ngựa đầu đều nuốt vào trong bụng, đền bù tự thân tiêu hao. Bên cạnh không xa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa mấy người gặp hắn bước chân không ngừng, hơi kinh ngạc, nói như vậy, đi đến nơi đây, 9 lần trọng lực cũng đã là võ giả thân thể cực hạn, cho dù là tiên thiên bá thể cao thủ tới, cũng tốt không được bao nhiêu. Người này lại còn muốn đi lên phía trước. Sau 3 canh giờ, đan điền nội khí đều chuyển hóa làm cương khí chậm rãi quanh thân bách hải, cải tạo mạnh hơn, hơn mềm dai. Lúc này Ngụy Trường Sinh đã có chút khống chế không nổi thể nội khí tức, mỗi một bước phóng ra, dưới chân cũng lưu lại một cái tấc sâu dấu chân, tản ra sắc bén khí tức. Đây là cương khí không thể vận hành như ý, thấu thể mà ra dấu hiệu. Lúc này trọng lực thình lình đạt đến kinh khủng 13 lần nhiều, đã không thể đi lên. Ngụy Trường Sinh nhìn xem phía trước còn có 1/3 khoảng trường lộ trình, càng đi về phía trước một bước, trọng lực bị sẽ lại tăng thêm gấp đôi, đến lúc đó, lấy hắn hiện tại thể phách sẽ bị sinh sinh đè sập. Chương 59, bí cảnh nhị trọng hắn tinh tâm ngưng khí, dứt khoát liền bó gối mà ngồi, đối cương khí tiến hành lần thứ 2 cô đọng. Theo học đường tiên sinh lời nói, so với nội khí, cương khí mỗi khi đi qua một lần cô đọng đều sẽ tăng cường mấy phần, bất quá ngưng luyện cương khí, ngoại trừ cần áp lực cường đại, tiêu hao cũng 10 điểm kinh người, mà nội khí càng là tinh thuần, cô đọng tiêu hao cũng liền càng thấp. Nói chung, võ giả bình thường thường cô đọng 3-4 lần đã đến cực hạn, trừ phi dựa vào mài nước công phu, tinh tế rèn luyện. Đồng dạng là tiên tiên bá thể, cô đọng 3 lần tạo thành, cùng cô đọng 9 lần tạo thành, giống như cách biệt một trời. Vội vàng 2 tháng đi qua, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy tự mình tựa như lưng đeo một tòa đại sơn, toàn thân gân cốt cơ bắp kéo căng, giống như sắt thép. Dùng cái này lúc gấp 19 lần trọng lực, nếu là chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, tất nhiên sẽ bị ép thành thịt nát. Ngụy Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, đem cương khí dung nhập quần thân, một bên dùng cương khí hỗ trợ gia trì, một bên dung nhập toàn thân, chậm rãi cải tạo tăng cường thể phách. Hắn mở ra bước chân, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Như thế cách dùng, cương khí tiêu hao lớn kinh người, đơn giản không thua một trận đại chiến. Bất quá, hoa phúc tương ý đi, tại như thế cường đại trọng lực dưới, thể nội vô lượng chân kinh bắt đầu phi tốc vận chuyển, liên tục không ngừng sản sinh mới nội khí, một khắc không ngừng chuyển hóa làm cương khí, đền bù cương khí tiêu hao. Cương khí sinh ra tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cô đọng. Không có qua quá lâu, liền hoàn thành cương khí lần thứ 5 cô đọng. Tiếp theo bắt đầu lần thứ 6 cô đọng. Đến lúc này, Ngụy Trường Sinh ngược lại cảm thấy mình dễ dàng mấy phần, thời gian dài bảo trì loại trạng thái này, không chỉ có tâm pháp vận chuyển tốc độ nhanh mấy phần, liền nhục thân cũng đã nhận được rõ ràng cường hóa. Theo lần thứ 6 ngưng luyện cương khí hoàn thành, bước chân của hắn càng ngày càng nhẹ nhanh. Trong nháy mắt cự ly đỉnh núi đã chỉ có 100 mét cự ly, sau lưng, dưới núi, sơn tiêu, đám người bất chi bất giác dừng động tắt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Ngụy Trường Sinh bộ pháp, đây là mấy trăm năm qua, lục đại thế gia tiếp cận nhất đỉnh núi một lần. Một cước phóng ra, Ngụy Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, trọng lực lại tăng thêm gấp đôi, đạt đến đằng đăng gấp 20 lần. Bảo trì người một cước phóng ra tư thế, Ngụy Trường Sinh hít sâu một hơi, một bước này không thể lui, vừa lui liền lòng dạ toàn bộ tiêu tán, nhất định chống đỡ không nổi. Cắn chặt răng, một bước này cuối cùng chính là rơi xuống. Kéo kẹt thanh âm theo Ngụy Trường Sinh quanh thân truyền đến, hắn khỏe miệng chảy ra một vệt máu, đúng là bị trọng lực ép ra ám thương. Cũng may lúc này, sau lưng linh chi thảo một khắc không ngừng truyền đến sinh cơ bừng bừng, đặt thành một cái vi diệu tuần hoàn, thụ thương, sửa chữa phục hồi, bị thương nữa, lại sửa chữa phục hồi. Cương khí cô động tốc độ lần nữa tăng gọn, gia trì lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, một voi, hai tượng, tam tượng. Trong nháy mắt liền tăng lên 5 tượng chi lực, theo lần thứ 7 cô động hoàn thành, cương khí gia trì đã đạt đến ngũ long chi lực. Hô, một ngụm thật dài bạch khí lần Ngụy Trường Sinh phun ra. Trung quanh hơi nước trong chốc lát nồng đậm một kia. Chân núi đám người nhao nhao tinh thần chấn động, nghị luận ầm ĩ mấy trăm năm, rốt cục có người muốn tiến vào đệ nhị trọng ao ước thiên cảnh. Tô Minh, ngươi nói vị này thế minh tại đệ nhị trọng sẽ gặp phải cái gì? Có người hiếu kỳ. Hắc. Đệ nhất trọng trung thiên cảnh không có tinh quái, cái này đệ nhị trọng dù sao cũng nên có đi, hy vọng hắn chạy rất nhanh. Có người nói ngựa ghen ghét. Bỏ mặc trung thiên cảnh có cái gì, đừng quên, còn có 3 ngày liền đến rời đi thời điểm. Cũng có người không để ý Ngụy Trường Sinh bước ra một bước, bước vào đỉnh núi quang môn 3 trượng trong vòng. Trên người trọng lực đột nhiên toàn bộ tiêu tán mất, không khỏi toàn thân nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững. Vội vàng vận khí điều tức, điều chỉnh trạng thái. Thời gian đốt một nén hương qua đi, hắn mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, thu liễm lại toàn thân khí tức, bước dài tiến vào quan môn. Quang ảnh hiện lên, Ngụy Trường Sinh xuất hiện tại một tòa đại sơn bên trên, một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt, để cho người ta tinh thần chấn động, thần thanh khí sảng, thiên địa nguyên khí so với đệ nhất trọng trung thiên cảnh nồng nặc mấy lần có thừa. Hắn nhìn quanh chu vi, đệ nhị trọng ao ước thiên cảnh so đệ nhất trọng yếu tiểu nhất vòng khoảng trường, chỉ thấy trung quanh núi xanh mọc như rừng, yêu thú tiếng gào thét, thần thông đấu pháp âm thanh nhiều vô số kể. Xa xa nhìn lại, thỉnh thoảng có huyện hóa thành hình người tinh quái bay trên không trung chém giết đấu pháp, toàn thân khí thế kinh người, pháp binh thần thông lẫn nhau đánh kích, đinh tai nhức óc. Số lượng nhiều, xem Ngụy Trường Sinh trợn mắt liễu lưỡi, nhiều như vậy tinh quái, nếu là thả ra, toàn bộ Tĩnh Châu thành không biết rõ đỡ hay không được. Mới vừa đi xuống núi, Ngụy Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút biến thành màu đen, đệ nhị trọng tinh quái nhiều như thế, chiếm núi xưng tôn, từng cái có thể so với tu sĩ, tự mình chẳng phải là nửa bước khó đi. Đáng thương lục đại thế gia, đoán chừng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại đệ nhất trọng lịch luyện, bình thường tiên tiên võ giả đừng nói trèo lên không lên núi, dù cho tiến vào quan môn, cũng cùng đưa tới cửa thịt huyết thực không có gì khác biệt, đó căn bản không phải cái gọi là sáng chọn chuyên nhân. Không bằng Ngụy Trường Sinh làm ra cử động gì, một đạo tiểu mị thanh âm truyền vào trong tai. Vị này tiểu lang quân, có thấy hay không tiếp thân tộc nhân? Ngụy Trường Sinh cái trán lộ ra một tia mồ hôi lạnh, xoay người lại nhìn lại, cái gặp một vị nữ tử cười mỉm chính nhìn xem, nữ tử khuôn mặt tuấn tú yêu diễm, người mặc màu đỏ váy áo, như là một vị chừng 20 mỹ phụ nhân, tóc dài đen nhánh, choàng tại sau lưng, liệt diễm trong môi đỏ, lửa đỏ lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Một cái thật dài đỏ lân đuôi rắn kéo trên mặt đất. Vị tỷ tỷ này, tiểu đệ mới đến, không tăng gặp qua tỷ tỷ tộc nhân. Ngụy Trường Sinh có chút dùng mình, bước chân lặng lẽ lui lại, thế này sao lại là mỹ phụ nhân, rõ ràng là một cái xà yêu tu hành có thành tựu, chỉ là còn chưa hoàn toàn lộ sắc thành hình người. Vị này tiểu lang quân, toàn thân như thế lớn nhân vị, nghĩ đến là bí cảnh lại mở đi. Xà yêu không biết rõ từ nơi nào học được lễ nghi, ý theo dáng dấp, tựa khẽ chào. Che miệng cười nói, tiểu lang quân từ nhất trọng trung tiên cảnh đến, trên thân lại giống như này nồng đậm long thiệt lan mùi thơm, chắc là trải qua một chỗ rắn lâm ngắt lấy mà đến, đáng thương ta những cái kia hậu bối tử tôn, bây giờ cũng không biết rõ còn có hay không may mắn sống sót. Sa yêu thầm thầm than nhẹ, đầu lâu dần dần biến thành đầu rắn, thanh âm cũng biến thành khàn giọng, lang quân lại thế nào nói chưa thấy qua đây. Hoàng bét, đây là gặp gỡ xà tổ tông. Ngụy Trường Sinh cảm thấy trầm xuống, sắc mặt càng đen hơn, hắn ăn kia vài cọp long thiệt lan đã có mấy tháng, không nghĩ tới như thế lâu còn có thể bị xà yêu nghe được, lập tức một phát hung ác, đánh không lại, hẳn là còn chạy không khỏi. Hắn quyết định thật nhanh, đưa tay vung ra một đạo cô động đến cực điểm đạo cương, phi tốc hướng phía xà yêu bổ tới, không khí đều bị mở ra, suy suy rung động. Cùng lúc đó, Ngụy Trường Sinh bước chân một điểm, phi tốc lui về phía sau. Lúc này mỹ phụ nhân đầu lâu đã hoàn toàn hóa thành đầu rắn, khí thế dần dần lan ra, mở ra to lớn miệng rắn, răng rác một tiếng, đem Ngụy Trường Sinh cương khí sinh sinh cắn nát. Sau lưng đôi rắn bay xuống, liền trượt ra xa 5-6 trượng, những nơi đi qua, khô vàng một mảnh, bị yêu khí ăn mòn suy suy rung động. Chương 60, hoàn ra ngõ hẹp xà yêu gào thét một tiếng, cự ly Ngụy Trường Sinh càng ngày càng gần, há mồm phun ra một đạo yêu khí màu xám, hiện hóa là một cái màu xám cự mãng, hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh giết mà tới. Mắt thấy cự mãng càng ngày càng gần, Ngụy Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt khóa kín cự mãng. Dồn khí đan điền, trầm giọng quát khẽ, trong đan điền, cương khí phun trào, liên tục không ngừng hướng phía trong tay ngưng tụ, một cái tử kim đao cương trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hung hăng vung ra, cùng cự mãng bổ vào cùng một chỗ. Ngụy Trường Sinh tử kim cương khí cô động kinh người, vậy mà cũng không trùng cự mãng rằng co một cái chớp mắt, trong tay hắn không ngừng huy động, từng đạo tử kim đao cương bị hắn bổ ra, cùng yêu khí cự mãng đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên tai không dứt, cương khí cùng yêu khí bốn phía bay vụt, đem chúng quanh núi đá thổ địa, đánh ra từng cái hố sâu. Trong chớp mắt, Ngụy Trường Sinh liên tiếp bổ ra 13 đạo đao cương, rốt cục đem cự mãng đánh tan. Lúc này, xà yêu đã tới gần, tráng kiện cái đuôi quét ngang mà đến, yêu khí vần quanh, đuôi rắn không khí chung quanh thỉnh lình bị đại lực bắn mèo, uy thế dọa người. Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Trường Sinh cương khí ra chỉ, một quyền hung hăng oanh ra, cùng đuôi rắn đụng vào nhau, yêu khí đem cương khí ăn mòn suy suy rung động, một cỗ đại lực liên tục không ngừng chuyển đến, đem hắn rút ra lùi 3-4 trượng, dưới chân bị mang ra hai đạo trưởng dáng rất nhớ. Ngụy Trường Sinh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cũng may này yêu tu là không cao, hẳn là mới vừa thành tinh không lâu, không có học được cái gì thần thông, sẽ chỉ cơ bản yêu khí vận dụng. Còn lâu mới có được tự mình tưởng tượng lợi hại, lúc này ngoại trừ ngực hơi ngột ngạt bên ngoài, không hư hao chút nào. Hắn ngẩng đầu lộ ra một đạo cười khẽ, xem ra ngươi giết không được ta, như thế, liền đến với ta. Ngụy Trường Sinh dưới chân cương khí diễn sinh, sinh ra đóa đóa hoa sen đem hắn nâng lên, bước nhanh hướng phía xà yêu mà đi, tốc độ kinh người, so với xà yêu trượt cũng là không kém chút nào. Trong tay sinh ra một đạo trượng dài đao cương, cũng không thả ra, hai tay nắm chặt, cùng xà yêu cận thân chém giết, như cùng ở tại mưa rào bên trong nhảy múa, dù là xà yêu có thể so với tu sĩ, lại chưa từng tu hành qua thần thông cùng võ đạo. Trong chớp mắt, bị Ngụy Trường Sinh từng đao bổ vào trên thân, chém ra đạo đạo mảnh khảnh vết máu. Xà yêu gào thét một tiếng, một cỗ nồng đậm yêu khí từ nó quanh thân lỗ chân lông vươn ra, đem tự mình xít sao bao khỏa, đầu rắn đuôi rắn mang theo yêu khí, hướng về phía Ngụy Trường Sinh hai mặt giáp công, đao cương cùng yêu khí không ngừng va chạm, tia lửa tung tóe, chung quy là lẫn nhau không làm gì được. Đột nhiên, một người một yêu thân hình cùng nhau lui lại, cách xa nhau hơn 10 trượng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây chính là tinh quái sao, như thế khó đánh, yêu khí phòng ngự đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu muốn phá vỡ cương khí sợ là còn cần cô đọng mấy lần mới được. Ngụy Trường Sinh trong lòng có chút dầu dĩ, tự mình bây giờ cương khí trải qua 7 lần cô đọng, sớm đã là không gì không phá, liền lên tốt sắt thép cũng đủ để nhẹ nhõm chém thành mảnh vỡ. Không nghĩ tới tùy tiện một cái tinh quái, yêu khí chất lượng liền ẩn ẩn tại cương khí phía trên, yêu khí ra chỉ nhục thân, cương khí liền có vẻ hơi mềm nhũn, chỉ có thể chém ra không có ý nghĩa vết thương ra thịt, mà lại yêu khí tính ăn mòn kinh người, lúc cần phải khắc bảo trì cương khí hộ thể, tiêu hao cực lớn, nếu là dính vào một đinh nửa điểm, đều sẽ lập tức đem thân thể tan rã ra một cái độc lớn. Trên mặt đất nhiều vô số kể cái hố chính là tốt nhất bằng chứng. Đột nhiên, trung quanh núi xanh bên trong lại dâng lên một đạo nồng đậm khí thế, Ngụy Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, này tinh quái rất nhiều, sợ không phải đưa tới khắc tinh quái chú ý hô hấp ở giữa, núi rừng ầm ầm ngã xuống một mảnh, một cái thanh lân cự mãng từ đó du tẩu mà ra, so với mỹ phụ nhân, mãng xà này rắn hình thể lớn hơn 2 phần, cự mãng dần dần bặm mẹo, hóa thành một đạo thanh y nam tử, cầm trong tay một cái vài thước sáng bóng trường kiếm, tới gần đã hóa thành hình. Người mỹ phụ nhân, trên mặt thụ động, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh. Nhớ tới khe rắn bên trong rắn bóng chiếm cứ, lại nhìn trước mắt hai yêu, Ngụy Trường Sinh nhãn thần có chút quái dị. Âm thầm lùi về phía sau mấy bước, "Tiểu tử, ngươi nhãn thần nhường bản vương rất khó chịu a." Thanh y nam tử nhìn xem Ngụy Trường Sinh kỳ quái nhãn thần, một cô vô danh lửa giận chợt băng lên. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi, tê tê quát. Phu quân cần phải cẩn thận chút, vị này tiểu lang quân thế nhưng là cái kẻ khó chơi, đem nô ra quần áo cũng xé toang. Mỹ phụ nhân nhìn thấy tự mình phu quân, dáng người chập chờn đi qua, rúc vào ngực, ngựa khí yêu dị, mang theo nhiều mệnh hoặc. Thanh y nam tử khuôn mặt tâm trầm, cùng hắn lạnh lạnh, phu nhân yên tâm, vi phu tất nhiên đem hắn lưu lại nuôi nấng tiểu xà. Ngụy Trường Sinh sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ không ổn, thân hình vội vàng lui về phía sau, trong miệng cao giọng nói, vị tỷ tỷ này không nên nói lung tung, quần áo rõ ràng là ngươi hiện ra nguyên hình thời điểm bệ bụng. Thối tiểu tử, dám can đảm nói lao nương méo. Mỹ phụ nhân lập tức giận dữ. Sau một khắc, thanh y nam tử trường kiếm trong tay đột nhiên bay lên, bị yêu khí thôi động, hướng về Ngụy Trường Sinh cấp tốc bổ ra hơn 10 đạo kiếm khí, sau đó dài kiếm chiều lấy Ngụy Trường Sinh kích xạ mà tới. Nam tử binh khí trong tay, rõ ràng là một cái tu sĩ khả năng tế lên pháp binh. Kiếm khí thoáng qua liền đến, Ngụy Trường Sinh thân hình lui lại đồng thời, đưa tay bổ ra đạo đạo tử kim đao cương, bùm bùm âm thanh không ngừng, số đạo kiếm khí bị Ngụy Trường Sinh chém đứt, còn lại kiếm khí đã đi tới trước người, Ngụy Trường Sinh song quyền đột nhiên nở ra mấy lần, tuôn ra đại lượng cương khí bảo vệ, cấp tốc hướng phía kiếm khí vung ra. Kiếm khí bị một cỗ man lực cứ thế mà đánh nát, nhưng cũng đem Ngụy Trường Sinh song quyền hộ thể cương khí phá vỡ, từng đợt tư tư rung động, tia lửa tung tóe, quyền phong bị sắc bén kiếm khí đánh cho cơ hồ thấy xương, máu me đầm địa. Trường kiếm theo sát mà tới, phía sau xích xà thanh mãng xít sao tùy hành, một bộ đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Bành! Trường kiếm chém bổ xuống đầu, lại bị một cái nhỏ bé đổ vật cứ thế mà ngăn lại phong mang. Thanh y nam tử tập trung nhìn vào, cái gặp Ngụy Trường Sinh tóc thai bù xù, hai tay cầm thật chặt một cái tinh tế côn sát, bị trường kiếm ép phi tốc lui lại, côn nhỏ chậm rãi xuất hiện từng đạo yêu đất vết rách. Mấy người vừa đánh vừa lui, Ngụy Trường Sinh thoáng nhìn mắt, đỉnh núi Quang Môn cách mình đã không xa. Thanh y nam tử lửa giận càng phát ra mãnh liệt, đột nhiên một đạo xương độc phun ra, như là mũi tên, hướng phía Ngụy Trường Sinh bao phủ mà tới. Ngụy Trường Sinh mạnh mẽ dậm chân, một cỗ cự lực phản chấn mà lên, hắn tiếp lấy cỗ này đại lực, trong tay hắn côn nhỏ bành đẩy, đem trường kiếm chấn khai, côn nhỏ tùy theo đứt gãy thành hai đoạn, bị hắn đưa tay hướng phía hai đầu xà yêu ném đi. Thanh y nam tử vừa đem côn nhỏ bắn bay, không đợi hắn yêu khí thôi động, trường kiếm chui kiếm đã bị Ngụy Trường Sinh hai tay gắt gao nắm chặt, dây rủa không nứt. Ngụy Trường Sinh hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên một bổ, đem xương độc bổ ra, lập tức bị tỉnh phong tối tan. Hắn thủ đoạn chuyển động ở giữa, đem trường kiếm đại lực cắm vào bên trong, tiếng kiếm reo gần như đồng thời vang lên, một cỗ yêu khí bộc phát. Nếu là chậm thêm một cái chớp mắt, hắn liền sẽ bị yêu khí hoành trúng. Trung quy là làm trễ nải thời gian, một thanh một hồng, hai đầu cây cột phẩm chất đuôi rắn, mang theo lăng lệ tỉnh phong gào thét mà đến, thẳng tắp quất vào Ngụy Trường Sinh ngực. Ngụy Trường Sinh không đội ngược lại cười, dưới chân một phẩy một câu, đem trường kiếm mang theo, rơi vào trong tay, theo cỗ này đại lực, tại hai đầu xà yêu nhìn chăm chú, thẳng tắp bay vào quan môn. Trong lúc mơ hồ, Ngụy Trường Sinh nghe được một tiếng gào thét, ghê tởm. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. 62 chương 61, chim non phá xác đệ nhất trọng trung tiến cảnh, chân núi đám người còn tại nghị luận ở mỹ lúc, lại đột nhiên nhìn thấy, vừa tiến vào đệ nhị trọng không bao lâu Ngụy Trường Sinh, chợt theo quang môn bên trong bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mặt đất, một ngụm tiên huyết bị phun ra, nhuộm đỏ hơn một trượng phương biên. Một màn này xem đám người có chút không nghĩ ra, nghi hoặc bất phần, này làm sao xem cũng là bị người đánh ra tới. Ngụy Trường Sinh dãy rủa lấy đứng dậy, sau một khắc, lại là một ngụm tiên huyết phun ra, hắn vội vàng ngồi xếp bằng mà ngồi, thôi động cương khí trấn áp thương thế. Linh chi thảo liên tục không ngừng truyền ra sinh cơ, chữa trị ngũ tạng lục phủ, toàn thân lại càng ngày càng yếu kém, trải qua lôi kiếp cùng mấy lần đại chiến, không ngừng phu phí, trung quy là nước không ổn, cây không dễ, sinh cơ khô kiệt. Cũng may, sau 2 canh giờ, rốt cục tại sinh cơ triệt để tiêu hao trước đó, đem thương thế chữa trị cái 7-8 phần, Ngụy Trường Sinh cương khí thúc dục, nhanh chóng tẩy luyện quân thân, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ rối tung tóc, cùng đầy đất vết máu, rốt cuộc nhìn không ra thụ thương ngân nhớ. Nhìn xem linh chi thảo rút đi nhan sắc, sau một khắc hóa thành từng mảnh đen xám tiêu tán, Ngụy Trường Sinh có chút thì đau, như thế gì bảo, lần sau gặp được, cũng không biết là cái gì thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay, dài 4 thước ngắn, thân kiếm toàn thân hiện ra bạc, hàn quang lạnh lẽo, phong mang tất lộ, con ngón búng ra, thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm vang lên, hiển nhiên chất địa cực tốt, tại hắn thấy qua đủ loại pháp binh cùng trong tài liệu, cũng là thượng đẳng nhất một loại, đứng hàng huyền thiết một cấp. Kiếm này khắp nơi lộ ra nhân tộc luyện chế thủ pháp, nên là xà yêu tại đệ nhị trọng trong bí cảnh tìm kiếm được, nghĩ đến là bí cảnh chủ nhân cất giữ, cũng không thua thiệt. Khẽ cười một tiếng, Ngụy Trường Sinh trở tay múa cái kiếm hoa, đem trường kiếm cắm vào trong dây lưng. Ồ, Ngụy Trường Sinh thân hình đột nhiên dừng lại, hơi kinh ngạc, sau một khắc liền tranh thủ trong túi ra trứng chim xuất ra, đây là muốn ấp rồi. Cuối cùng 2 ngày, may mắn tiểu gia hỏa vốn cho rằng muốn ăn trên một trận lột trứng. Nhìn xem trong tay không ngừng rung động trứng chim, vỏ trứng phía trên ẩn ẩn có một tia kim quang lưu chuyển. Dường như nhớ ra cái gì đó, Ngụy Trường Sinh đem trứng chim cất đặt tại chính giữa, chung quanh trưng bày vài quặng tổ chim linh dược, lại đem thanh linh đan đổ ra 10 hạt, quay chung quanh trứng chim một vòng. Phốc phốc. Trường kiếm tự trường tâm xẹt qua, một tích tích đậm đặc như tương thủy ngân tiên huyết nhỏ xuống, vướng vàng nhỏ tại vỏ trứng bên trên. Trong tay cương khí thôi động, biến hóa không ngừng, đánh ra mấy trăm đạo kỳ dị ấn ký. Từ mục long giã trong tay đạt được bộ này ngự linh nguyên hóa chân giải, Ngụy Trường Sinh sớm đã thuộc nằm lòng, phía trên ghi lại những ngày ấn quyết, càng là dung hội quan thông. Theo ngự linh nguyên hóa chân giải ghi chép, tại loài chim yêu thú gấp lúc, lấy tự thân tiên huyết làm môi giới, hỗ trợ cái này mấy trăm ấn quyết, không chỉ có thể cực lớn kích phát yêu thú tiềm năng, có thức tỉnh huyết mạch khả năng, còn có thể đánh vào tự thân là ấn, hàng phục cấu thú. Một trận huyết quang sáng lên, ấn quyết mang theo Ngụy Trường Sinh nhỏ xuống tiên huyết, không trở ngại chút nào đánh vào vỏ trứng bên trong. Vỏ trứng phía trên hiện ra rất nhiều màu vàng kim điểm lấm tấm như là diệu nhật, bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt, chung quanh linh dược, linh đan đột nhiên vỡ thành một phấn, nồng đậm thiên địa nguyên khí hướng phía trứng chim chen chúc mà vào. Lại là 10 hạt thanh linh đan tung xuống, theo trứng chim hấp thu thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, điểm lấm tấm dần dần nối thành một mảnh, thành hình đạo đạo kỳ dị đường vân, cực kỳ phức tạp. Giang giác, vỡ vụn thanh âm vang lên, vỏ trứng vỡ ra từng đạo khe hở, chói mắt kim quang theo trong cái khe bắn ra, tiếp theo đột nhiên thu liễm. Li, non nớt tiếng gáy vang lên, sau một khắc, vỏ trứng đột nhiên hóa thành một mịn, một cái tiểu nhược gà tử ấu điểu xuất hiện tại nguyên chỗ. Quanh thân không có lông tơ, hất lên một tầng chói sáng lân vũ, tựa như hoàng kim chế tạo. Một cỗ huyết mạch liên kết thân cận cảm giác từ Ngụy Trường Sinh trong lòng tự nhiên sinh ra, mừng rỡ ngồi xổm người xuống, chim non nhẹ nhàng kêu to, một bước nhảy vào Ngụy Trường Sinh rũa ra thủ trưởng bên trong. Ngụy Trường Sinh nâng chim non cẩn thận chú đáo, phát hiện cùng nó mâu thân cũng không quá đồng dạng. Nó mâu thân, tuy nói cũng là dị chủng, có chút thần tuấn, nhưng mà so với cái này chim non lại lớn không đồng dạng. Dù cho vừa ra đời, nó mỏ chim cùng lớp chim cũng thê cứng rắn như kim thiết, trên trán có hai cái nho nhỏ nổi lên, như là không có mọc ra sừng, trên đầu có một khỏa mượt mà mụn nhỏ, tựa như một khỏa khảm nạm một khỏa bảo châu. Hai mắt giống như báo tròn bò, toàn thân màu vàng kim, chói lóa mắt, như là lóe ra nhật nguyệt tinh quang. Kinh ngạc duỗi ra một cùng ngón tay, nhẹ nhàng sờ lấy chim non trên đầu mụn nhỏ. Ngụy Trường Sinh hai mắt mỉm cười, nghe nói Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, lại gọi Vân Trình Vạn Lý Bằng, tên là Già Lâu La. Đã ngươi người khoác kim vũ, lại sinh có dị tượng, liền bảo ngươi Già Lâu La đi. Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể hiện ra bằng điệu chi uy, lên như diều gặp gió. Chim non dùng đầu nhẹ nhàng ma sát Ngụy Trường Sinh ngón tay, có vẻ mười điểm thân cận. Ngụy Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một hạt tinh nguyên hoàn, bị Già Lâu La một ngụm nuốt vào, lại nhẹ nhàng kêu vài tiếng, đột nhiên bay lên, vòng quanh Ngụy Trường Sinh chuyển vài vòng, dừng ở bối nang bên trên. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc mở ra bối nang, sau một khắc, một quả mật rắn liền bị Già Lâu La tha lên nuốt vào. Ngụy Trường Sinh có chút bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới nhỏ như vậy ra hỏa, vậy mà liền có thể cảm ứng được loài rắn, không hổ là có bằng điệu huyết mạch, trời sinh bất phàm, lấy long xà làm thức ăn. Cũng không ngăn trở, nhìn xem tiểu gia hỏa một hơi nuốt vào 4-5 cái mật rắn, sau đó liền như là uống say, lung la lung lay bay về phía Ngụy Trường Sinh, rơi vào trong lòng bàn tay, trực tiếp ngủ thiết đi. Ngụy Trường Sinh có chút tiến lặng, đem Già Lâu La nhét vào trong ngực, mặc cho nó đi. Đem bối nang buộc lại, cương khí bảo vệ lấy trong ngực Già Lâu La, dạo chơi bước vào trọng lực phạm vi, trong nháy mắt, gấp 20 lần trọng lực cầm vang giáng lâm. Thời gian đảo mắt trôi qua, 3 ngày về sau, nhắm mắt ngồi xếp bằng Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, đến rồi. Một cỗ không thể địch nổi cự lực của tới, cảnh sát trước mắt phi tốc biến mơ hồ không rõ, sau một khắc, trong bí cảnh đám người xuất hiện tại quang môn bên ngoài trên quảng trường. Ngụy Trường Sinh kiểm tra một cái quanh thân, Già Lâu La cùng tất cả đồ vật cũng không một thiếu thốn, liếc nhìn một vòng, gia nhân số ước chừng 400 người, còn lại 200 người, hiển nhiên cũng mất mạng tại trong bí cảnh. Hiu hiu hiu. Trận trận tiếng xe gió truyền đến, 12 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trong đó 6 người chính là dẫn đội tất cả phụ tu sĩ. Về phần còn lại 6 người, trong đó một người Ngụy Trường Sinh nhìn quen mắt, tại cửa hải cuối năm tế tổ lúc đã từng thấy qua. Tất cả nhà tu sĩ kiểm kê hơn người số, sắc mặt đều không phải là quá tốt. Lúc này, tiến vào bí cảnh tất cả nhà quản sự, đi đến tiến đến chỉ vào Ngụy Trường Sinh nói thứ gì, sau một khắc, đông đảo tu sĩ cùng nhau hướng phía Ngụy Trường Sinh xem ra, ánh mắt hỏa nhiệt, thậm chí có khí tức bất ổn người, khí thế thả ra áp bách mà đến, ép mọi người tại đây thân thể siết chặt. Bạch Thập Tam Túc thân hình xuất hiện tại Ngụy Trường Sinh trước người, ngăn trở khí thế, hơi xúc động, lại cười nói, nguyên lai là ngươi, nếu là nhớ không lầm, ngươi nên cứ gọi là Trường Sinh, là Tam Ca hậu nhân đi, không đủ 10 tuổi tiên điên, Tam Ca sinh cái hảo hải tử a. 63 chương 62, buồn vui đan sen Thập Tam Túc. Ngụy Trường Sinh ôm quyền hành lễ. Tới tới tới, đi với ta phía trước phòng, cẩn thận nói một chút. Thập Tam Thúc hướng về còn lại tu sĩ gật gật đầu, mang theo Ngụy Trường Sinh, hướng phía trung quanh quảng trường một tòa cung điện đi đến. Nghe các quản sự nói, Trường Sinh ngươi đi lên đỉnh núi, tiến vào đệ nhị trọng ao ước thiên bí cảnh rồi. Trong cung điện, Thập Tam Thúc cùng rất nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng, nhìn xem Ngụy Trường Sinh tuấn hỏi. Không tệ, Trường Sinh hoàn toàn chính xác tiến vào đệ nhị trọng. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu. Một thoáng thời gian, mọi người trung quanh tinh thần nhao nhao chấn động, ánh mắt càng thêm sốt ruột. Thập Tam Thúc ngăn chặn trong lòng kích động, vui mừng nói, hảo hài tử, đến, đem ngươi theo leo núi đến ra trải qua hảo hảo nói một chút. Rõ. Thiên Trọng Sơn trọng lực kinh người, đỉnh núi trọng lực cao tới gấp 20 lần. Nếu muốn đi lên đỉnh núi, chỉ cần thể phách cực kỳ cường đại. Ngụy Trường Sinh không chút hoang mang, em hai nói, tiến vào quan môn, chính là đệ nhị trọng bí cảnh, nguyên khí 10 điểm nồng đậm, quan môn một bên khác cũng tại một tòa trên núi, bất quá, nhưng lại có không ít tinh quái yêu ma. Ngụy Trường Sinh ngữ khí một trận, thấp giọng nói, ta vừa tiến vào đệ nhị trọng, xuống đến sân yêu, liền xa xa trông thấy hai đầu xà yêu, một thanh một đỏ, đã huyễn hóa hình người, nếu không phải tiểu chất phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bàn giao tại đệ nhị trọng. Dù vậy, trở về nơi cũ quan môn lúc cũng bị đôi rắn mang ra kình phong quét chúng, bị thương không nhẹ. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, một thời gian yên tĩnh im lặng, tuyệt đối không nghĩ tới đệ nhị trọng đúng là tình hình như thế, tu sĩ không cách nào tiến vào bí cảnh, không thành tu sĩ đi đệ nhị trọng lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nói đến, chẳng phải là không có chút nào tiến vào đệ nhị trọng tất yếu. Mẹ nó, chúng ta phán mây trăm năm, hợp lấy tất cả đều là uổng phí công phu. Một vị công tôn gia đầu trọng tu sĩ, tính tình có chút táo bạo, bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, quay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, đám người lần lượt tản đi. Chỉ để lại Thập Tam Thúc ngữ khí trầm giọng nói, việc này liền đến này là ngừng đi, tuy nói kỳ vọng phá diệt, nhỏ trường sinh phần thưởng của ngươi cũng sẽ không thiếu, quay đầu lại ngươi có thể đi tàng thư các chọn lựa 3 quyển tu sĩ cấp tâm pháp hoặc là thần thông. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, rời khỏi cung điện. Nhìn xem phía ngoài hòn đảo cảnh sắc, thật dài thở ra một hơi. Lúc xế chiều, vụ đảo biên giới đất trống, mấy món pháp bảo chậm rãi lên không, dường mây phía trên, Ngụy Trường Sinh quay đầu nhìn lại, cái gặp vụ đảo cùng trấn thủ tu sĩ càng ngày càng nhỏ, cũng không lâu lắm liền bay khỏi sương mù phạm vi, theo pháp bảo tốc độ phi hành tăng tốc, tại một đoạn thời khắc, vụ đảo đột nhiên theo trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này đại khái là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy tòa đảo này. Trên bờ bay, non nớt già lâu la cũng phát ra vài tiếng khẽ hót, chia tay sinh dục chi địa. Đưa thay sờ sờ già lâu la đỉnh đầu đu cục, cái này tiểu gia hỏa ngủ một giấc tỉnh, thân hình lớn hơn một vòng, đã có thành tiểu nhân quyền đầu lớn nhỏ. Cao vạn trượng không, mấy đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. 10 ngày sau, Tĩnh Châu thành thành Bắc biến đảo, Sơn Hải độ. Ngụy Trường Sinh nhảy xuống giường mây, lúc này đã bắt đầu mùa đông, người đi đường qua lại, nhao nhao bọc lấy giữ ấm áo đông, xa xa nhìn xem bọn hắn những thế gia này đệ tử. Hô hấp lấy lăng liệt không khí, Ngụy Trường Sinh hơi xúc động, chuyến đi này chính là một năm, đi lúc vẫn là hậu thiên võ giả, trở về lúc cũng đã thành tựu tiên thiên, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy trở thành tu sĩ, nhảy lên trở thành nhân thượng nhân. Hai nén hương về sau, đình viện cửa ra vào, Ngụy Trường Sinh ngừng chân mà đứng, sắc mặt có chút phát xanh. Hắn ngửi thấy nguyên bảo ngọn nến lưu lại khí tức, trong lòng có loại không rõ cảm giác. Đẩy ra cửa sân, sải bước đi đi vào, vào mắt là một thân trắng thuần váy áo Trương Tiểu Tiểu. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trương Tiểu Tiểu sắc mặt có chút ảm đạm ngẩng đầu, nhìn xem tự mình công tử thân ảnh, nhãn tình sáng lên, hốc mắt trong nháy mắt có chút đỏ lên, mang theo một trận cơn gió, chạy chậm đến đi vào Ngụy Trường Sinh trước mặt, ngựa khí trầm thấp, "Thiếu gia, ngươi trở về á?" Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, "Làm sao không có gặp Phúc Bá?" "Phúc Bá? Phúc Bá hắn đi." Trương Tiểu Tiểu nhìn một chút Ngụy Trường Sinh, cẩn thận nghiêm túc nói, "Chuyện gì xảy ra?" Không khí trì trệ, Ngụy Trường Sinh giọng nói có chút khàn khàn. "Thiếu gia đi tháng thứ 7, nô tài cùng Phúc Bá đi trong thành đặt mua nhiều vật tư, hồi phủ trên đường bỗng nhiên có mấy cái người bị mặt rẽ ra, nếu không phải Phúc Bá liều mình cứu giúp, nô tài liền rốt cuộc không gặp được thiếu gia." Trương Tiểu Tiểu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung ác nói, "Tuy nói những người bị mặt kia tận lực che che lấp lấp, có thể trong chém giết vẫn là lọt một tia chất ngựa, cùng Phúc Bá lúc giao thủ, có người khẽ ồ lên một tiếng, nô tài nghe rõ ràng, kia là Lục trưởng lão một mạch một vị quản sự thanh âm. Cửa hải cuối năm tế tổ lúc, ngẫu nhiên nghe qua hắn nói chuyện, tuyệt đối không có sai. Phúc Bá có vẻ như dùng cái gì tự mình hại mình biện pháp, liều chết đánh lui người bị mặt, mang theo nô tài trốn về Ngụy phủ, sau đó mấy tháng liền một mực thổ huyết, 2 tháng trước, Phúc Bá bắt đầu không xuống giường được, theo nửa tháng trước bắt đầu, một mực không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, nói là sợ một ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, không thể nhìn thấy thiếu gia." Trương Tiểu Tiểu nói, con mắt nổi lên từng tia sương mù, lại rất năm ngày, vẫn là không có chịu được. Phúc Bá trước khi lâm trùng, nhường đem hắn di thể sai người mang về nông thôn, muốn lá dụng về tội. Nửa non năm này đến, nô tài cùng Phúc Bá không dám chút nào bước ra Ngụy phủ nửa bước, sợ gặp kẻ xấu độc thủ. Ngụy Trường Sinh trầm mặt một lát, giận quá thành cười, "Tốt tốt tốt. Đây là kết luận ta không ra được bí cảnh, tới cái trạm thảo trừ căn. Lão giả, thù mới hận cũ. Tiếp qua nhiều thời gian, tất nhiên để các ngươi nợ máu trả bằng máu." Cốc cốc cốc. Lúc xế chiều, bên ngoài đình viện truyền đến trận trận có thứ tự tiếng gõ cửa, sau một lúc lâu, một vị nâng một cái gỗ lim khay nội phủ quản sự, bị Trương Tiểu Tiểu đón vào. Đi theo phía sau hơn 10 cái hạ nhân, mang 7-8 cái to lớn hòm gỗ. Phủ chủ hạ lệnh, Trường Sinh công tử thiên tư thông minh, lấy 9 tuổi chi linh thành tiểu tiên tiên, lại là trong phủ làm ra cống hiến to lớn, đặc biệt ban thưởng tàng thư các 3 tầng lệnh bài một cái, thanh linh đan 10 hạt, đình viện một tòa, hoàng kim vạn lượng, phục thị tỷ nữ 6 người, các loại vật tư một số. Tên quản sự kia cười rạng rỡ, cười ha hả đối Ngụy Trường Sinh chúc mừng. Đa tạ phủ chủ ban thưởng, làm phiền quản sự thân truyền. Ngụy Trường Sinh hai tay ôm quyền, sau đó đưa tới một bình tinh khí hoàn. Quản sự đưa tay tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng sâu. Đợi cho một đoàn người sau khi đi, Trương Tiểu Tiểu vây quanh Ngụy Trường Sinh lanh lợi, liễu diễu không ngừng nói, "Thiếu gia, ngươi đã đột phá tiên thiên à nha? Cái này chẳng phải là Ngụy phủ trẻ tuổi nhất tiên thiên?" Trên bờ bay, Già Lâu La có vẻ như liếc mắt, đem cái đầu nhỏ co rụt lại, nhét vào cánh phía dưới. Có lẽ là bị hấp dẫn chú ý, Trương Tiểu Tiểu một bộ tức giận bộ dáng, chăm chú nhìn Già Lâu La, đại khái là ánh mắt quá mức cực nóng. Già Lâu La đột nhiên bay lên, quay chung quanh thiếu nữ chuyển vài vòng, dùng mỏ chim cọ sát thiếu nữ gương mặt trắng đoán, xốp giòn ngưỡng ấy, Trương Tiểu Tiểu lập tức vui vẻ ra mặt. Xem Ngụy Trường Sinh nhịn không được cười lên. Chương 63, luyện đan hỏa phòng sáng sớm ngày thứ 2, Tĩnh Châu thành bên trong. Ngụy Trường Sinh dọc theo thành tây đường cái dạo bước du tẩu, đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên trước mắt hắn sáng lên, cái gặp một tòa có chút đẹp đẽ 3 tầng lầu các trước, người đến người đi, sinh ý 10 điểm náo nhiệt, ẩn ẩn có mùi thuốc theo lầu nhỏ truyền ra. Trong đan phường, ngẩng đầu nhìn chiêu bài, Ngụy Trường Sinh dạo chơi đi vào. Trong lầu các bố trí đơn giản rõ ràng, 4-5 cái thật dài quầy hàng, phân loại. Có trưng bày các loại thảo dược linh dược, có thì là trần liệt lấy một chút bình bình lọ lọ. Trước quầy riêng phần mình vây quanh một chút khách nhân, không đồng nhất một lát công phu, liền thành giao 4-5 bút. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một cái, hướng phía một tòa quận khu é nhất quầy hàng đi đến, tòa này quầy hàng so với còn lại vài tòa, cơ hồ không có người vào xem. Đông đông đông. Hắn go go quý diện, một cái áo bảo xám thanh niên theo dưới quầy chui ra, trông thấy có người vào xem, lập tức hai mắt tỏa sáng, vui vẻ ra mặt nói, "Vị này khách nhân, có cái gì có thể vì ngươi ra sức?" Ngụy Trường Sinh nhìn một chút thanh niên, này đầu người trên còn mang theo một chút cho bụi, hai mắt nhợm nhẹm, tựa như vừa mới tỉnh ngủ, gật đầu nói, "Có hay không rất nhiều đàn lô, lấy ra nhìn xem. Thanh niên hơi kinh ngạc, vị này công tử, vậy mà lại luyện đan. Trong miệng nói, quay người từ phía sau kệ hàng trên gỡ xuống mấy cái lớn nhỏ không đều đỉnh lô. Phanh phanh phanh. Một loạt cổ kính, tiểu dáng kỳ lạ đan lô bị thanh niên đặt ở trên quầy, đỉnh lô trọng lượng không nhẹ, lập tức phát ra một đạo tiếng va chạm giòn giã. Những này đan đỉnh, mỗi một cái đều là bản điểm cất giữ tinh phẩm, cũng không phải hàng thông thường có thể so. Thanh niên ngữ khí có chút tự đắc. Cái này miệng xích nguyên đỉnh, miệng đỉnh 1 thước 5 tấc, lớp 10 thước 8 tấc, nặng đến 87 cân, là thượng hạng xích đồng tạo thành, xích đồng am hiểu nhất dẫn nhiệt, dùng để nấu luyện thuốc viên không thể tốt hơn. Ngụy Trường Sinh mỗi lần ánh mắt quét về phía một tòa đỉnh lô, thanh niên tựa như mấy nhà chân, đem chất liệu uy cách ưu điểm một đường tới. Ngụy Trường Sinh đem những này đan đỉnh từng cái nhìn qua, gật gật đầu, trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, những lò luyện đan này có thể luyện chế linh đan? Cái này, thanh niên ngữ khí trì trệ, trầm giọng nói, đừng nói những này đỉnh lô, chính là toàn bộ Tĩnh Châu thành cũng tìm không ra mấy tôn có thể luyện chế linh đan. Cho dù là có, cũng nhiều là bị tất cả đại thế gia chất tàng. Đây là vì sao? Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc. Cái này luyện chế linh đan cần hỏa lực cùng áp lực vô cùng cao, đối với đan lô chất liệu cũng liền tương đương hà khắc, thường thường đều là sử dụng chân quý linh tài chế thành, trọng lượng kinh người, cùng pháp bảo không có gì khác biệt, giá cả tự nhiên đắt kinh khủng. Thanh niên ngược lại là cái thiện nói, mà lại loại lò luyện đan này thường thường cần cường đại tu vi khả năng làm nóng, võ giả nội khí cương khí chuyển đi, giống như châu đất xuống biển. Khách nhân không ngại nhìn xem trước mắt những này, tuy nói tiếp nhận không được ở luyện chế linh đan, dùng để tiếp nhận địa hỏa, luyện nhiều tinh nguyên hoàn các loại, đây tuyệt đối là dư xài. Ngụy Trường Sinh không thể phủ nhận, chọn lựa cái không lớn không nhỏ, vừa mắt nhất, liền cái này đi, mặt khác tinh nguyên hoàn, tinh khí hoàn, hồi khí hoàn, bổ khí hoàn, dưỡng thần hoàn vật liệu tất cả đến 20 phần. Khách nhân hảo nhãn lực, cái này tử vân đỉnh, toàn thân lấy tử kim rèn đúc, tuy nói dẫn nhiệt tính không có xích đồng ưu tú, có thể độ dẻo đây tuyệt đối là số 1 số 2, có thể tiếp nhận mạnh hơn trong lò áp lực. Tại bản điểm tất cả đan lô bên trong, cũng là số 1. Thanh niên kia gặp đây, tinh thần chấn động, miệng phun hoa sen, đem tòa này màu tím bầm đan lô từ trong ra ngoài khen một lần. Về phần dược tài, khách nhân là cần bảo chế tốt bán thành phẩm, vẫn là không có bảo chế nguyên vật liệu. Nhìn xem Ngụy Trường Sinh mặt không biểu lộ, một bộ không có hứng thú bộ dáng, thanh niên đổi đề tài. Lời nói này Ngụy Trường Sinh cũng là lần đầu tiên nghe nói, trong bí cảnh đoạt được quyển kia luyện đan kỷ yếu bên trên, chưa bao giờ nhắc tới còn có bán thành phẩm nói chuyện. Cái này bán thành phẩm là cái gì? Nghi hoặc không hiểu, Ngụy Trường Sinh nói thẳng hỏi. Thanh niên có chút tập mãi thành thói quen nói, cái này thảo dược không giống linh dược vỡ vụn, dược lực liền đánh lớn chiết khấu, thảo dược thì không phải vậy, nhiều nhất khó coi. Mà cái gọi là bán thành phẩm, kỳ thật chính là đem tất cả chủng thảo thuốc dự xử lý, trải qua bảo chế chế tác thành dược hưng phấn, đã giảm bớt đi chính khách nhân gia công thời gian. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, tự mình bắt đầu lại từ đầu học luyện đan, vẫn là từng bước một làm đến nơi đến chỗ tốt, bán thành phẩm cũng không cần, các loại dược tài nguyên mô hình nguyên dạng là được. Đúng vậy, tốt nhất đan lô một tòa, phổ biến đan dược các loại dược tài 20 phần, thu ngài bạch ngân 3000 lượng. Thanh niên xuất ra bản tính, bùm bùm một trận đánh, trong miệng mỉm cười. Ừm, còn có một chuyện, làm phiền tiểu ca cáo chi. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, lại nói, không biết bên trong thành nhưng có cung cấp luyện đan địa phương. Ha ha, khách nhân cái này hỏi đúng người, bản điểm là Bạch phủ sản nghiệp, có quan hệ chuyện luyện đan tỉnh, kia là rõ rõ ràng ràng. Khách nhân ngài theo cửa thành phía tây ra, đi ra 30 dặm, liền có thể trông thấy một toàn núi nhỏ, tên là Đan núi, Tĩnh Châu thành tất cả đại thế gia luyện đan địa phương cũng ở đâu. Một canh giờ sau, dẫn theo bao lớn bao nhỏ Ngụy Trường Sinh nhìn trước mắt tòa này 100 mét cao núi nhỏ. Vừa mới tới gần, cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt theo mặt đất truyền đến, núi này khí hậu muốn so nơi khác cao hơn nhiều, dựa theo thanh niên kia nói, nơi đây 100 năm trước bị tất cả đại thế gia liên thủ đánh xuyên qua, từ dưới đất dẫn xuất một đạo địa hỏa, cung cấp tất cả nhà luyện đan. Ngụy Trường Sinh bước chân cực nhanh, không có một lát liền đi tới sân yêu, một cái to lớn cửa động dẫn vào tầm mắt, cao tới hơn 10 trượng, rộng cũng có 4-5 trượng. Trước động bày biện một cái trượng rộng bàn đá, có ngồi một vị trung niên tu sĩ, đang cùng mấy tên lão giả theo thứ tự câu thông lấy cái gì. Mấy tên lão giả từ trung niên tu sĩ trong tay tiếp nhận một khối lệnh bài bộ dáng đồ vật, lục tục ngo ngoe tiến vào sân động. Ngụy Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, đi đến tiến đến, gặp qua tiền bối. A, nguyên lai là Ngụy phủ con cháu, không cần đa lễ, tiếng kêu thế thúc là đủ. Cái kia trung niên tu sĩ nhìn một chút Ngụy Trường Sinh ống tay áo ám văn, cười ha hả nói: "Vâng, thế thúc." Ngụy Trường Sinh gật đầu nói phải. Nhìn trung niên tu sĩ quần áo, rõ ràng là Bạch phủ bên trong người. "Thế thúc, tiểu chất nghe nói nơi đây có thể cung cấp người luyện đan, không biết là thế nào cái quá trình?" Trung niên tu sĩ bước trong đâu, ngựa khí bình thản, núi này tên là Xích Luyện Phong, phong bên trong bị mở ra 108 ở giữa hoạt thất, chia làm giáp, ất, bính, đinh tứ đẳng, đẳng cấp càng đến gần trước, hỏa lực càng cao cũng vượt ổn định. Đương nhiên phí tổn cũng liền càng quý. Nếu là luyện chế linh đan, chỉ cần giáp ớt nhị đẳng khả năng thỏa mãn nhu cầu. Ngụy Trường Sinh khoát tay nào nói, tiểu chất bất quá là giống thử nghiệm, nhìn xem có hay không thiên phú, làm phiền thế thúc theo sắp xếp một gian bính đẳng hỏa thất là đủ. Bạch phủ trung niên tu sĩ nhìn một chút Ngụy Trường Sinh bao lớn bao nhỏ, gật gật đầu, đã như vậy, số 66 hỏa thất lúc này còn trống không, không người chiếm dụng, ngươi xem như thế nào? Liên theo thế thúc nói tới đi, không biết cái này phí tổn như thế nào kết toán. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu hỏi. Bính đẳng hỏa thất theo ngày kế phí, mỗi ngày bạch ngân ngàn lượng, 10 ngày lên thuê, lục đại thế gia đệ tử bằng con dấu có giảm còn 80 ưu đãi, thế chất cần thuê mấy ngày. Cái kia trung niên tu sĩ hai mắt tỏa sáng, thấy thế nào đều có chút mê tiền bộ dáng. Ngụy Trường Sinh có chút tiếc lặng, cười nói, tiểu chất mang theo vật liệu không nhiều, 10 ngày là đủ, nói đi, đưa lên tùy thân con dấu cùng 8 hạt tinh khí hoàn. 65 chương 64, nấu luyện viên đan dược bính đẳng hóa thất 10 ngày, bạch ngân 8000 lượng. Đây là lệnh bài. Trung niên tu sĩ sắc mặt trở nên bình thản, tiếp nhận tinh khí hoàn, lật bàn tay một cái, xuất ra một khối thanh đồng lệnh bài giao cho Ngụy Trường Sinh, gọi cái tiểu tư, phân phó dẫn đường. A. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, vừa tiến vào trong động, ngược lại là so bên ngoài mát mẻ không ít, cũng không biết là duyên cớ nào. Có lẽ là nhìn ra Ngụy Trường Sinh nghi hoặc, dẫn đường tiểu tư ở một bên giải thích nói, cái này xích luyện phòng, cả tòa phong bên trong cũng bị móc sạch, lại dùng đạo nguyên thạch đem tinh tế bổ huyết, cái này đạo nguyên thạch, tuy nói không ra gì cấp, tính toán không lên cái gì thiên tài địa bảo, lại có cực mạnh chịu nhiệt tính, dùng để kiến tạo hóa thất, không còn gì tốt hơn, còn có phong tỏa tụ tập hỏa lực công hiệu. Ngụy Trường Sinh ngón tay sờ nhẹ, quả nhiên thạch bích lạnh buốt, không có một tia nhiệt ý thông đạo bề rộng chừng hơn một trượng, hai bên trên vách đá, cách mỗi mấy mét, liền khảm nạm lấy một hạt nắm đấm lớn minh châu, đem vốn nên âm u thông đạo, chiếu rọi giống như ban ngày. Quải qua loan, hơn 10 tòa hỏa thất đều phân bố tại thông đạo hai bên, cửa phòng đóng chặt, hai người theo thông đạo xuống 4-5 tầng, nơi đây hỏa thất so sánh phía trước, hơi tinh xảo một chút, có nhàn nhạt hoa văn. Tiểu tư dẫn Ngụy Trường Sinh đi đến gần bên trong một tòa hỏa thất trước, nói khẽ, vị này công tử, hỏa thất đến, công tử chỉ cần đem lệnh bài cắm vào lỗ hổng liền có thể phòng điều khiển cửa mở đóng. Nhìn trước mắt khắc lấy 66 chữ hỏa thất, Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra trung niên tu sĩ giao cho lệnh bài, cắm vào trên cửa một ngụm trong miệng nhỏ, chỉ nghe một tiếng kẹt, cửa phòng chậm rãi mở ra. Hai người một trước một sau đi vào. Hỏa thất chính chính phương vương, dài 4-5 trượng rộng, trên tường đồng dạng khảm nạm lấy mấy cái minh châu, cung cấp sáng ngời. Ngay phía trên có mấy chục cái lỗ nhỏ bé động, là hỏa thất bổ sung không khí mới mẻ. Phía dưới một tòa đầu thuồng luồng thạch điêu dính sắt thạch bích. Hỏa thất mặt đất chính giữa có một cái khép kín lỗ thủng, bên cạnh có một cái xiềng xích từ dưới đất diên thân mà ra. Một khối màu vàng bồ đoàn bày ở nơi hẻo lánh, trừ cái đó ra không có bất khác. Kia tiểu tư chỉ vào lỗ thủng nói, đây chính là địa hỏa miệng, bên cạnh xiềng xích kết nối lấy trong lỗ thủng cơ quan, chỉ cần kéo động xiềng xích liền có thể khống chế lỗ thủng lớn nhỏ, dùng cái này khống chế hỏa lực, điều tiết hỏa hầu. Góc tường đầu thuồng luồng thạch điêu chuyển động dao long sừng, liền có thể thả ra trong núi dẫn tới nước sạch. Công tử đem lệnh bài cất kỹ, cửa phòng cách âm, một khi theo trong phòng đóng lại, ngoại nhân tuyệt đối mở không ra, sẽ không quấy rầy công tử. Tiểu tư nói xong, hành lễ thối lui ra khỏi hỏa thất. Ngụy Trường Sinh trong lòng có chút hài lòng, lấy ra lệnh bài đem cửa phòng đóng lại, có chút hăng hái đi đến thạch điêu chỗ, gõ gõ, phanh phanh rung động, 10 điểm cứng rắn, đưa tay nhất chuyển dao long độc giác, một đạo thanh tuyển lập tức theo dao trong miệng vươn ra, rơi vào phía dưới máng bằng đá. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đem bao khỏa từng cái mở ra, lộ ra một cái đan lô cùng các loại dược tài. Đem đan lô dùng nước sạch trong ngoài ngoài thanh tẩy qua một lần, sau đó bày ra tại lỗ thủng chính giữa. Nhẹ nhàng kéo động xiềng xích, lộ ra một đạo cực nhỏ bé lỗ thủng, một đạo lớn chừng chiếc đũa màu đỏ ngọn lửa lập tức theo trong lỗ thủng phun ra, đánh vào đan lô dưới đáy, toàn bộ hỏa thất cũng theo đó nóng bức rất nhiều. Ngụy Trường Sinh lặng lặng chờ đợi, các loại đến ngọn lửa đem đan lô hoàn toàn làm nóng, địa hỏa cùng đan lô tiếp xúc địa phương cũng ẩn ẩn toát ra màu xanh, đây chính là lô hỏa thuần thanh. Dùng cương khí cuốn lên dược tài, hoàng nguyên tinh, bạch khung chỉ, kim thạch hộ, nhân sâm đỏ. Cẩn thận nghiêm túc từng cây đầu nhập, lập tức chậm rãi đem địa hỏa điều lớn đến 5 đấm phẩm chất, đây đều là Ngụy Trường Sinh theo luyện đan kỹ yếu bên trong sở học, mỗi một cái trình tự có thể sẽ ảnh hưởng xác suất thành công. Cũng may lúc này Ngụy Trường Sinh không phải luyện chế linh đan, chỉ là nấu luyện một chút dược hoàn, xác suất thành công tiên nhiên liền muốn cao hơn một chút, trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm. Xuy, không được. Thất thần công phu, trong lò đan toát ra một cỗ khói đen, một trận luống cuống tay chân đem địa hỏa khép kín. Cương khí cuốn lên đan lô, đổ ra một đống nướng cháy cặn bã, xem Ngụy Trường Sinh có chút hợp lực. Lại một lần nữa thanh tẩy đan lô, làm nóng, để vào dược tài, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Ngụy Trường Sinh không dám chút nào chủ quan. Đợi cho mùi thuốc có chút truyền ra, cái này biểu thị hỏa hầu vừa vặn, cương khí cuốn lên nước sạch đã đợi đã lâu. Ngụy Trường Sinh phân ra một cỗ cương khí đem đan lô nóc cuốn lên, rót vào nước sạch. Xoẹt xẹt, không bằng bốc hơi nước bốc lên, phình một tiếng, nóc đem đan lô gắt gao bị kín. Thở nhẹ một hơi, dược hoàn luyện chế tất nhiên là cùng linh dược khác biệt, chỉ cần rót vào nước sạch tiến hành nấu luyện, lại tại thời cơ thích hợp đánh vào ấn quyết, tách ra tạp chất tinh hoa, sau đó chậm rãi nấu luyện là đủ. Linh đan thì lại khác, toàn bộ hành trình phong lô, hết thảy đều dựa vào ấn quyết khống chế, thời khắc không thể thanh nhàn. Cương khí rót vào 10 ngón, hướng đan lô đánh vào một đạo ấn ký, đây là nhường trong lò đan nhanh chóng ấm lên một loại. Trong lò đan đùng ngục cùng ngục không ngừng chưng nấu, đỉnh nắp lò không được muốn đi trên nhảy, lại bị Ngụy Trường Sinh một đạo cương khí gắt gao áp chế. Một canh giờ sau, trong lò đan tiếng vang dần dần yếu ớt, đợi cho tiếng vang hoàn toàn biến mất, Ngụy Trường Sinh hai tay cương khí tuôn ra, 10 ngón bay múa, đánh vào ba đạo khác biệt ấn quyết, phân biệt đưa đến, tách rời tạp chất tinh hoa, trong nháy mắt ấm lên ngưng luyện tinh túy, dược tính dung hợp tác dụng. Một lát sau, theo đan lô nắp đỉnh dâng lên, một đạo mùi thơm ngát nương theo lấy mảng lớn màu xám sương mù bay ra, bị Ngụy Trường Sinh vung tay háo cuốn đi, đây đều là dược thảo hóa khí sau tạp chất. Cuốn lên đan lô, Ngụy Trường Sinh cúi đầu xem xét, một tầng rưỡi chỉ dày dược cao lẳng lặng chìm ở đáy lò. Hắn theo bao khỏa bên trong lấy ra một bộ ngọc chế khí cố, thừa dịp dược cao ấm áp, đem gửi ra, xoa, dính, vỏ, bóp. Một nén nhang về sau, Ngụy Trường Sinh mang trên mặt nhiều mừng rỡ, một lò dược tải ra hơn 30 hạt, cái này xác suất thành công tương đương chi cao. Một chút tính toán, Ngụy Trường Sinh có chút nghiến răng nghiến lợi, chi phí bất quá 20 mấy lượng bạc, hai canh giờ liền thành 3-4 ngàn lượng, trọn vẹn gấp 100 lần lợi nhuận, nếu là luyện chế linh đan, chẳng phải là càng nhiều. Đen, thật đen. Điều chỉnh tốt tâm tính, Ngụy Trường Sinh bắt đầu vòng tiếp theo chế biến. 10 ngày sau, số 66 hỏa thất một tiếng quạt kẹt mở ra. Mặt mày hớn hở Ngụy Trường Sinh đi ra, liếc mắt liền thấy Chờ tiểu tư, tiện tay bước ra mấy hạt hồi khí hoàn chi lưu, bước nhanh mà rời đi. Cái này 10 ngày luyện dược, xác suất thành công một ngày so một ngày mạnh, đến cuối cùng mấy ngày, một lò thình lình có thể đạt tới hơn 50 hạt. Ngụy Trường Sinh mang đến các loại dược tài, trừ bỏ thất thần luyện hủy mấy lô, bây giờ đều đã hóa thành các loại đan dược, vụ bật lẻ tẻ hơn 4000 mai, bị Ngụy Trường Sinh xít sao vác tại phía sau. Cửa động, đem lệnh bài trao đổi cho trung niên tu sĩ, dưới chân hắn điểm nhẹ, phi tốc hạ sơn, hướng phía Ngụy phủ phương hướng mà đi. Trong đình viện, Ngụy Trường Sinh mới vừa bước vào xa nhà, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đứng ở dưới cây sơn trà, hơi kinh ngạc. Sau một khắc, bóng người xoay người lại, rõ ràng là Ngụy phủ phủ chủ Ngụy Tu Nhai. "Phủ chủ." Ngụy Trường Sinh bước nhanh tiến lên, hành lễ ân cần thăm hỏi. Ngụy Tu Nhai hai mắt mỉm cười, đánh giá một phen Ngụy Trường Sinh, khẩu khí nhu hòa, "Không tệ, là cái hảo hải tử." Chương 65, cương khí cực hạn. Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy phủ chủ ánh mắt có thể thấu thị, cái nhìn này lại tựa như đem tự mình ngũ tạng lục phủ toàn thân nhìn cái rõ rõ ràng ràng, không có chút nào bí ẩn. Cương khí vậy mà đã cô đọng 8 lần, không có gì ngoài lão tổ, ta Ngụy phủ ngàn năm qua vẫn là đầu một cái, ngươi rất không tệ. Ngụy Tu Nhai trong miệng tán thưởng, lập tức nghi ngờ nói, chỉ là như là đã thành tiểu tiên tiên, vì sao không đi thông pháp cát, câu thông thiên đạo trở thành tu sĩ? Hồi phủ chủ, ta muốn đem cương khí cô đọng 9 lần, thành tựu võ đạo chí cao, tiên thiên bá thể, sau đó lại đi thông pháp cát. Ngụy Trường Sinh không tiêu ngạo không tự ti, mở miệng giải thích. Ngụy Tu Nhai lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, chỉ là ngươi có thể biết rõ trong đó chênh lệch. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, nói khẽ, tự nhiên biết rõ, tiên sinh nói qua, võ giả thành tiểu tiên tiên về sau, lập tức có thể câu thông thiên địa pháp tắc, trở thành tu sĩ. Thành tiểu tiên tiên lúc tuổi tác càng nhỏ, cùng tiên đạo càng thân cận. 30 tuổi về sau, liền triệt để mất đi câu thông thiên đạo cơ hội. Mà thành là tiên tiên bá thể về sau, thì là có thể thăng nộ càng dài thời gian, cụ thể đạt được chỗ tốt cái nào càng nhiều, toàn bộ nhờ tự mình nắm chắc cân bằng. Không tệ, đã ngươi biết được, ta cũng không nói cái gì. Ngụy Tu Nhai gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là ngươi đã muốn theo đuổi võ đạo thành tiểu tối cao, có một chút ngươi cần phải biết. Thỉnh phủ chủ chỉ thị. Ngụy Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Ngụy Tu Nhai chậm rãi mở miệng nói, cương khí cô đọng cực hạn không phải 9 lần, mà là 10 lần. Cái này sao có thể? Ngụy Trường Sinh có chút khó có thể tin, thất thanh nói, trong cơ thể hắn cương khí lúc này đã cô đọng đến tương đương tinh thuần tình trạng, dựa theo suy đoán của hắn, nhiều lắm là lại có một lần, liền đến cực hạn, lúc này phủ chủ đột nhiên nói còn có thể cô đọng, nhường hắn có chút choáng váng. Làm sao không có khả năng? Ngụy Tu Nhai cười nói, cô đọng, nói cho cùng 9 lần áp xúc cũng bất quá là ngưng. Người có hay không nghĩ tới, cương khí áp xúc, cương khí tạp khí kỳ thật cũng theo cùng một chỗ bị áp xúc. Ngụy Trường Sinh sững sờ, hắn trước đây chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Chỉ nghe phủ chủ tiếp tục nói, nếu là nghĩ đạt tới chân chính cực hạn, liền cần luyện. Cần tại 9 lần cô đọng về sau, nhường cương khí lẫn nhau đánh kích, đem quanh thân cương khí lặp đi lặp lại chấn vỡ, đem không đủ tinh thuần bộ phận bài xuất. Nhường cương khí triệt để phát sinh biến hóa về chất, thuế biến gây dựng lại. Chỉ là, một bước này tương đối nguy hiểm, nếu không phải thể phách cường đại đến cực điểm, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Loại này hoàn toàn mới thuyết pháp cho Ngụy Trường Sinh thể nghiệm, không thua gì cảnh tỉnh. Cô đọng, trải qua lôi kiếp, cùng xét hạt mấy tháng rèn luyện, hắn tự thân cương khí chất lượng vốn là cao đến quá đáng, nếu là có thể làm được cái này tình trạng, có thể nghĩ, cương khí chất lượng sẽ là cỡ nào kinh người. Ngưng luyện 9 lần liền không thua tại đồng dạng tu sĩ chân khí. Nếu là 10 lần, cho dù là trong bí cảnh kia hai đầu xà yêu, tự mình cũng có thể chiến thắng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, phụ chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Ly. Đột nhiên, Già Lâu La từ trong phòng bay tới, tại Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu xoay một vòng, vững vàng rơi vào trên bay. Ngụy Trường Sinh vuốt ve Già Lâu La đỉnh đầu đũ cục, khẽ cười một tiếng, tràn đầy tự tin, đã tồn tại cực hạn, vậy liền có thể làm được. Trên không, Ngụy Tu Nhai nhìn xem Ngụy Trường Sinh thân ảnh, tự lẩm bẩm, mau chóng trưởng thành đi, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, cũng không biết rõ lao tổ đến tuột cùng có thể thành công hay không đột phá kéo dài tính mạng. 10 ngày sau, dưới cây sơn trà, một mảnh khô héo dưới cây chậm rãi bay xuống, vừa rơi vào Ngụy Trường Sinh quanh thân ba thước, như bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng đánh trúng, trong chốc lát vỡ thành tạt bã. Cũng không thấy hắn động đậy, đột nhiên, tựa như đan lô chợt nổ tung, quanh thân phạm vi ba thước, lá rụng, phiến đá, không khí đột nhiên đều nứt chấn động. Cổ quái là, lớn như thế ba động, nhưng không có một tia tiếng vang truyền ra, không khí chấn động mà không hướng ra phía ngoài truyền vang, bạo tạc nhưng không có tiếng vang. Ngụy Trường Sinh mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi treo lên một tia đường cong, hắn tu hành nội gia quyển 6 năm, trải qua lôi kiếp, điện bổ, vô số chém giết, tiến hành linh tính chi quang nhật ngày thăng nộ, rốt cục thành tựu cương kình. Bạch. Ngụy Trường Sinh rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đâm ra, không khí suy suy rung động, mắt trần có thể thấy, dài 4 thước kiếm bên ngoài, lại bỗng dưng sinh ra 3 thước chấn động khu vực, trường kiếm tại trong tay hắn, điều khiển như cánh tay, linh động nhảy vọt, bổ, chém, thứ, vén lên, xóa. Lấy thân eo là điểm tựa, lấy trường kiếm là kéo dài, phương viên 7 thước bên trong, 4-5 mét địa giới, kiếm quang kín không kẽ hở, hắt nước không lọt, không gì có thể tiến vào. Xoát một tiếng, hướng phía 6 thước bên ngoài bàn đá, Ngụy Trường Sinh trường kiếm trong tay thẳng tắp đánh xuống, giống như cắt đầu hũ, cảm giác không thấy một tia lực cản. Bành! Trường kiếm xé qua, bàn đá như là thụ nhận được lớn lao xung kích, từ bên trong ra ngoài, vô thanh vô tức, trong nháy mắt nổ vỡ nát. Phải biết, cái này thế nhưng là tốt nhất trầm thạch chế thành, cứng rắn hơn sắt thép. So với di vãng, hắn phát lực thời điểm càng thêm cứng mãnh, cứng cỏi, tính dễ nổ cực mạnh, phản phất nhiều hơn một loại bạo tạc tính chất lực lượng, nhường bàn đá từ trong nổ tung, có thể nghĩ, loại lực lượng này, nếu là đánh vào cơ thể người, có thể tạo thành bao lớn lực sát thương. So với bàn đá, kết quả chẳng mạnh đến đâu. Đây chính là cương kình. Cương người, càn cương giữa trưa, lớn dương chí dương. Thành này cảnh giới người, như cổ chi kiếm tiên, đúc kình thành kiếm hoàn, giết người tại ngoài trăm bước, vô ảnh vô hình. Công đến viên mãn, càng có thể bạch nhật phi thăng, cùng thiên địa đồng thọ. Đây chính là một chút cổ bài bản bên trong mượn đan đạo thuật ngữ để diễn tả võ công cảnh giới tối cao. Kỳ thật cổ bài bản có nhiều nói ngoa, nói cương kình, đúc kình thành kiếm hoàn, giết người ngoài trăm bước. Cũng là khoa trương thủ pháp, như 3000 thước, vạn trượng, ngàn dặm, vạn dặm các loại văn học tu tử. Nếu như nói bao đan ngồi hùng một hệ liệt công phu, là hóa kình phía trên minh kình công phu, dùng minh kình đánh ra ám kình hiệu quả, như vậy cương kình chính là hóa kình phía trên ám kình công phu, thì là dùng ám kình đánh ra minh kình hiệu quả. Cũng chính bởi vì tầng này công phu là từ ám kình lăng không bên ngoài kết hình thành, tự nhiên là chấn mà không đãng, bạo mà không vang. Nói đến Ngụy Trường Sinh kiếp trước đã từng gặp qua tu thành cương kình tông sư, có thể đúc cương thành kiếm, lăng không kích người, nhưng vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể làm được lăng không kích một tấc tình trạng. Xa xa không có hắn lúc này ba thước cương kình tới khoa trương. Ở trong đó nguyên nhân, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, kiếp trước không có thiên địa nguyên khí tồn tại, cơ thể người rốt cục lực tận lúc, toàn bộ nhờ một cỗ nội kình bộ phát ra, có thể làm được lăng không kích người, đã là khó lường thành tựu. Lúc này thế giới khác biệt, có thiên địa nguyên khí gia trì, lại thêm Ngụy Trường Sinh thể phách càng là vượt xa khỏi thường nhân, cứ thế mà địa hình thành ba thước cương kình. Theo ngày sau tu vi tăng lên, thể phách tăng cường, cuối cùng sẽ có một ngày, trong truyền thuyết đúc cương thành hoàn, giết người trăm dặm ra sức kỹ xảo, giết địch công phu, cũng tất nhiên có thể bị hắn thực hiện. Võ đạo tu hành thành tựu tối cao, thiên thiên bá thể. Nội gia quyền thuật thành tựu tối cao, gặp thần không xấu. Hai cái này, đối với hắn mà nói, hết thể chỉ có cách xa một bước. Ngày tới, chính là một mảnh toàn bộ thiên địa mới. Thần thông tùy thân, xuất nhập thanh minh, ở trong tầm tay. 67 chương 66, trước khi chiến đấu chuẩn bị, là chư vị đạo hữu ủng hộ tăng thêm, đại hàn, tháng 12 bên trong. Ban đầu đợi, gà sữa dục, hai đợi, trưng thu chim lệ tận, ba đợi, đầm nước bục kiên, hàn khí chi nghịch cực. Cửa hải cuối năm tế tổ qua đi, Tĩnh Châu thành không khí dần dần khẩn trương lên, tất cả đại gia tộc sẵn sàng ra trận, chỉnh bị tài nguyên, đằng đằng sắc khí, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, nhiều loại vật liệu chiến bị cũng lần lượt chất đống đến từng cái đầu tường. Đi mau, tranh thủ thời gian đi vào. Bốn phía cửa thành chỗ, chẳng biết lúc nào sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Chủ lừa gạt lao nhân, khóc nỉ non hài đồng, phụ nữ trẻ em, châu ngựa, gia súc. Vào thành đội ngũ liên tiếp bài xuất trong vòng hơn 10 dặm, không chỉ có như thế, từng cái phương hướng vẫn có chạy tới người đi đường, liên tục không ngừng tụ hợp vào đội ngũ. Cũng đi nhanh nhiều, chậm nhưng là không còn mệnh. Mấy trăm tên võ giả đang rục ngựa mà đi vừa về bút đầu, duy trì lấy đội ngũ ổn định. Thành thành thật thật xếp hàng, nghe theo an bài, chớ cho mình chọc họa sát thân. Cũng nghe cho kỹ, vào thành về sau, không nên chạy loạn, tìm địa phương thành thành thật thật ngây ngốc mấy ngày. Nhường ra chủ yếu đường đi, nếu là bị tuần thú đội ngũ gặp được, cũng mặc kệ ngươi cái gì nguyên nhân, hết thể ngay tại chỗ giết chết. Đông đảo võ giả không để ý tiêu hao, không có cách một đoạn cự ly, liền thôi động nội khí cao giọng hét lớn. Đột nhiên, trong thành truyền đến một trận hét lớn, tiếng như lôi minh, truyền khắp Tĩnh Châu thành, đinh tai nhức óc. Bên trong thành các loại kiến trúc, hết thể mở ra, không ngăn được bách tính tiến vào, không được ồn ào gây chuyện. Kẻ trái lệnh, chém. Tất cả nhà buôn lớn, cấm lên nào ảo giá hàng, tranh đoạt vật tư, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải người, chém. Phạm vào thành người, cấm tùy ý đi lại, từ mai, không có gì ngoài võ giả tu sĩ, bất luận kẻ nào không được bước vào đường đi, phạm có bước chân người, chém. Trong thành võ giả, phạm là hậu thiên ngũ trọng trở lên, đều cần đi trung ương quảng trường chô báo cáo chuẩn bị, nhận lấy lệnh bài, chờ đợi điều hành, hôm nay qua đi, tay không lệnh bài người, chém. Liên tiếp 9 cái chém chữ. Câu câu vô tình, chữ chữ sông nghiêm. Tây môn trên đầu thành, Ngụy Trường Sinh người khoác chiến giáp, lưng đeo lệnh bài, tay đệ trường kiếm, nhìn trước mắt dòng người, ánh mắt đạm mạc, giống như quá khứ năm ngày. Đột nhiên, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, vụt. Trong chốc lát, trường kiếm ra khỏi vỏ, bổ ra một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm cương, hơn 10 trượng cự ly, chớp mắt mà tới. Dưới thành, một vị võ giả đang muốn xông vào cửa thành, nhảy vọt đến không trung thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt mang hoảng sợ, phần cổ chậm rãi hiện ra một cái hồng tuyến, đầu thân tách rời, ngã trên mặt đất. Một màn này bị trên đầu thành treo một cái bảo kính đều ghi chép lại. Bảo kính ước chừng 3 thước phương viên, yên lặng chiếu quá khứ người đi đường. Sau một khắc, bên cạnh chạy tới 2 tên hậu thiên ngũ trọng võ giả, phối hợp an ý kéo lấy thi thể, xa xa ném sang một bên đống xác, lại đem thủ cấp đưa lên đầu thành, xem dưới thành trận trận vết máu loang lổ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ là hơn 1 năm không thấy, thế minh tu vi không ngờ đến như thế tình trạng. Cương khí ngoại phóng 15 trượng, loại thủ đoạn này, thật là khiến tiểu đệ xấu hổ. Ngụy Trường Sinh bên cạnh, Công Tôn Vũ cùng Chu Ly hai người lúc này đồng dạng một thân chiến giáp, mở to hai mắt nhìn. Dù là trong mấy ngày, hai người đã thấy nhiều lần, vẫn là có chút cực kỳ hâm mộ. Ngụy Trường Sinh cười nhạt, hai vị thế minh bây giờ đã là hậu tiên thất trọng võ đạo cao thủ, cự ly tiên tiên cũng là không xa, tiểu đệ bất quá là đi đầu một bước thôi. Nói đến, hai vị thế minh lần này bị theo đẩy chức vụ gì? Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo nhiều nghi hoặc. Hai người lẫn nhau, Công Tôn Vũ mở miệng giải thích, nằm trong nhà lao đầu tự phúc, tiểu đệ bị theo xếp tại trong thành tuần thú, ngược lại là không có thế minh nguy hiểm như vậy. Chu Ly cũng nói, tiểu đệ cũng có chút xấu hổ, bị theo đẩy cái vận chuyển vật liệu chức vụ, không so được hai vị thế minh người đang ở hiểm cảnh. Nhất là Ngụy Minh, càng là thân ở tiền tuyến, là thật đường tiểu đệ trong lòng xấu hổ. Không sao, bình thường yêu thú còn không làm gì được ta, về phần tinh quái yêu ma tự có tu sĩ xuất thủ đối phó. Ngụy Trường Sinh trên mặt tự tin, khẽ cười nói. Ngụy Trường Sinh nhìn về phía chân trời mây đen, tuyết lớn xuống tới, cũng không biết rõ, lần này âm thế sư ma triều, mấy người còn sống mấy người vong. Đối với âm thế sư ma triều, Ngụy Trường Sinh có thể nói là khắc sâu ấn tượng, bởi vì song thân đều là vì vậy mà vong, Phúc Bá không chỉ một lần ở bên thai nhắc lên. Âm thế sư ma triều, cụ thể từ đâu truyền ra cái này tục danh, đã không được biết, hình thành nguyên nhân, Tĩnh Châu thành càng là không một người biết được, cái biết rõ, cách mỗi 10 năm, liền sẽ nhắc lên một lần, hung hiểm không gì sánh được. Có thể nói, âm thế sư ma triều mỗi một lần những nơi đi qua, phần lớn sinh linh đồ thán, máu chảy phiêu sử. Cho dù là tu sĩ gặp được, thường thường cũng không chiếm được chỗ tốt, phần lớn táng thân ma triều bên trong. Lúc này, Tĩnh Châu thành trung quanh sinh linh liền đều sẽ tụ tập ở trong thành, mượn dùng thành trì chi lực vượt qua ma triều. Lúc xế chiều, cùng Ngụy phủ một tên võ giả trao đổi qua phòng ngự, trực tiếp thẳng đi vào trong thành quảng trường. Lúc này trên quảng trường, vãng lai không có chỗ nào mà không phải là hậu thiên ngũ trọng trở lên võ giả, những người này dị vãng phần lớn kiệt ngạo bất tuần, đặc lập độc hành, lúc này lại không thể không thành thành thật thật xếp hàng lập hồ sơ, tiếp nhận trong thành điều hành. Trong sân rộng, so với ngày xưa, có thêm một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc địa, cao chừng 100 mét, lớn đến tâm pháp thần thông, linh đan diệu dược, pháp binh lợi khí, thiên tài địa bảo, chân quý quan tài, nhỏ đến vàng thật bạc trắng, châu báu ngọc thạch, phong ốc khế đất, từng đầu biểu hiện tại ngọc trên tấm địa. Đây là trong thành sở thiết chiến công bảng, phàm là ngọc trên tấm bia liệt ra vật tư, chiến công hết thể có thể hối đoái. Đánh giết một cái 10 giai yêu thú, hoặc là làm loạn tiên thiên võ giả nhưng phải chiến công 10 điểm, cửu giai yêu thú cùng cửu trọng võ giả, nhưng phải chiến công 3 điểm, bát giai 2 điểm, thất giai 1 điểm, lục giai 10 đầu 1 điểm, ngũ giai 20 đầu 1 điểm, cứ thế mà suy ra, đầu lâu làm chứng. Nếu là thú triều tiền đến, thời gian vội vàng, không cách nào lấy được đầu lâu, cũng có đầu tưởng bảo kính làm nương tựa. Chiến công bảng xuất hiện, ngược lại là thật to trấn an đông đảo võ giả tâm tình mâu thuẫn, không đến mức sinh tại phản loạn tâm tư. Quảng trường phía sau, chiến công hối đoái chỗ, Ngụy Trường Sinh mấy cái thủ cấp cùng đem lệnh bài để lên bàn giải, một vị tuổi tác khá lớn tu sĩ, liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, tiên thiên võ giả 2 người, cửu giai 1 người, bát giai 2 người, chiến công 25 điểm, tính gộp lại có thể dùng chiến công 67 điểm. Văn bối cần hối đoái thần hỏa bảo đỉnh quyết Bắc Hàn Thiên băng chân quyết thác nguyệt u minh độc kinh. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, trầm giọng nói, kia tu sĩ nhìn một chút Ngụy Trường Sinh, vung tay áo lấy ra ba bộ đầu to sách, sau đó một cỗ nguyên khí từ đỉnh đầu tuôn ra, xông vào lệnh bài, sau đó đem lệnh bài vứt cho Ngụy Trường Sinh, có thể thấy rõ ràng 10-17 chữ. Tu sĩ tâm pháp ba bộ, có thể tu hành đến chân khí cảnh đỉnh phong, khấu trừ chiến công 60 điểm. Đa tạ tiền bối. Ngụy Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài hai tay ô quyền, đem tâm pháp chứa vào sau lưng bối nang, lập tức quay người nhanh chân ly khai hồi đoái chỗ. Ngụy Trường Sinh vừa mới bước vào đình viện, một đạo kim quang hiện lên, già lâu la vững vàng rơi vào trên vai hắn, dùng mỏ chim cọ sát mặt của hắn. Chương 67, âm thế sư ma triều. Ngụy Trường Sinh sờ lên già lâu la trên đầu mượt mà ưu cục, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm nhường trong lòng của hắn tích lũy sát ý đánh tan một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này tiểu gia hỏa cách phá sắc không đủ 2 tháng, bây giờ hình thể liền đã không dưới tìm thường ứng chim cát. Thiếu gia, ngươi trở về rồi. Trương Tiểu Tiểu đuổi theo già lâu la thân hình mà ra, một cái trông thấy Ngụy Trường Sinh, ngạc nhiên kêu ra tiếng, tiến lên là Ngụy Trường Sinh tan mất chiến giáp. Ừm. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, nhẹ giọng dặn dò, để phòng vạn nhất, mấy ngày nay ngươi mang theo già lâu la cùng Mặc Long Câu không muốn ra khỏi cửa. Trương Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu, nháy nháy mắt, khờ tiếng nói, biết rồi. Thiếu gia khác xem nhẹ nô tài, bây giờ nô tài cũng là hậu thiên cửu trọng cao thủ đây. Ngụy Trường Sinh nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, liền Mặc Long Câu cũng đánh không lại cao thủ. Trương Tiểu Tiểu tinh khí thần lập tức hiểu xỉu mấy phần, tự mình thiếu gia mang về cái này một ngựa một chim, tự mình hoặc là đánh không lại, hoặc là đuổi theo không lên, ai. Trong thư phòng, Ngụy Trường Sinh đem hơn 20 bộ tâm pháp phủ kín bằng giải, đây đều là hắn 6 ngày đến nay dùng chiến công hối đoái đoạt được, nói chung trên đều chỉ có chân khí cảnh bộ phận, nhiều lắm là chỉ có thể đột phá đến nguyên khí cảnh, thuộc về tản tiên bên trong tản tiên, chỉ có thể dùng để tham khảo. Tỉ mỉ lật xem một lần, nhớ kỹ ở trong lòng, nhắm mắt suy ngẫm, xác nhận không có sơ hở. Ngụy Trường Sinh đột nhiên đưa tay phất qua văn bản, cương khí những nơi đi qua, tâm pháp đều hóa thành mảnh vỡ. Sau đó ngồi xếp bằng mà ngồi, ngưng luyện cương khí. Sáng sớm ngày thứ hai, Tĩnh Châu thành bốn phía cửa thành đột nhiên đóng cửa, đem một chút tới muộn dòng người ngăn tại ngoài cửa. Ngoài thành đám người nhìn xem gắt gao khép kín cửa thành, có chút không biết làm sao, bắt đầu kinh hoàng. Đột nhiên, bầu trời ảm đạm xuống, một mảnh hắc vụ từ chân trời cuốn tới, một khắc trước còn chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến, sau một khắc liền đem toàn bộ thiên địa che lấp. Lấy tường thành là biên giới, trong thành bỗng nhiên sáng lên một đạo to lớn lồng ánh sáng, đem Tĩnh Châu thành phương viên trăm dặm địa giới đều bao phủ, lồng ánh sáng phía trên, nhân khí lưu chuyển, diễn lại quần quần hồng trần, chúng sinh. Sau đó, lại có đạo đạo kỳ dị đường vân từ Tĩnh Châu thành dưới mặt đất sáng lên, phi tốc hướng ra phía ngoài diên thân, cùng xa xôi chi địa kéo dài mà đến đường vân kết nối đến cùng một chỗ. Lúc này nếu là theo trên không nhìn lại, liền có thể phát hiện, toàn bộ Cửu Châu giới, vô số cương vực đều bao phủ tại loại này kỳ dị đường vân bên trong, lấy vô số thành trì là trận điểm, tông môn thánh địa làm giá đỡ, hình thành một cái hết sức phức tạp, vô cùng to lớn, bao gồm một giới trận pháp. Ngụy Trường Sinh dõi mắt trông về phía xa, ẩn ẩn có thể trông thấy thị lực chỗ xem phạm vi bên ngoài, theo hi hữu đông đảo ánh sáng theo các ngõ ngách dâng lên, danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, tiền nhân di tích, vương triều quốc gia, mênh mông thành trì, tông môn thế gia, các loại hoặc là người làm, hoặc là thiên địa tạo ra kỳ dị chỗ. Những này địa phương hoặc là sinh ra dị lực, hoặc là có các tộc tu sĩ đóng giữ, hoặc là có tinh quái đại yêu, đều là tại phù hộ một phương sinh linh. Đông đông đông. Trống trận thanh âm vang lên, trên tường thành, Ngụy Trường Sinh cùng một đám võ giả chiến giáp quát thân, binh qua nơi tay, lặng lặng chờ đợi. Ô. Ken lệnh thanh âm thổi lên, quần sơn trong, một mảnh yêu khí bốc lên mà hắn, khói đặc, bụi đất, xương độc, đương theo lấy các loại kỳ dị gào thét phi tốc hướng phía Tĩnh Châu thành của tới. Tất cả mọi người chú ý, thú triều đến rồi. Một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Chú ý ẩn tàng trong đó tinh quái, như có phát hiện, lập tức báo ra vị trí. Các minh đệ, giết những này không biết sống chết yêu thú, đầu lâu lấy ra đổi chiến công, tu hành tài nguyên không cần sầu. Nháy mắt, đầy khắp núi đồi yêu thú đã xông đến dưới thành, trên mặt đất chạy, sài, sói, hổ, báo, khỉ, mãng. Trên bầu trời bay, ưng, tức, hộp, điêu, thiếu, quạ. Trong đó không thiếu một chút dị chủng yêu thú, phàm là có thể báo ra danh tự, cái gì cần có đều có. Lúc này yêu thú lại là cùng dĩ vãng có một chút biến hóa, bỏ mặc là loại nào tộc, hai mắt đều đỏ bừng một mảnh, phàm là yêu thú, chỉ cần không có khai linh trí, lột xác thành tinh quái, đại đô hội nhận hắc vụ ăn mòn. Khác nhau ở chỗ, càng là tiếp cận tinh quái, lòng kháng cự càng mạnh, cũng tạo thành kỳ quái một loại cảnh tượng, yêu thú càng là dựa vào sau, cấp bậc càng cao. Thậm chí có không ít bảo trì thành tỉnh tinh quái lẫn vào trong bầy thú, muốn thừa cơ công phá thành trì, thú binh huyết thực. Tương thanh thanh âm, nhìn trước mắt những này cùng dĩ vãng lớn không đồng dạng yêu thú, không ít võ giả trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đồng địa. Bành bành bành. Giống. Ngao. Tê. Dưới thành, đại lượng yêu thú đụng vào trên tường thành. Lôi Hỏa Châu. Phóng. Một đội võ giả nhanh chóng đem từng hạt màu đỏ tím sắc hoàn, dùng sức ném mạnh mà ra. Bành. Hơn 10 trượng bên trong, đại lượng đê giai yêu thú bị nổ nát, lại bị chen chúc mà đến yêu thú điền vào chỗ trống. Lôi Hỏa Châu, lấy địa hỏa dựa vào lôi hỏa cắt hợp luyện mà thành, phí tổn đắt đỏ, uy lực có hạn, đối với đê giai yêu thú, lại là dọn bãi hảo thủ đoạn. Trầm thạch. Ném. Từng khối trầm thạch bị võ giả giơ lên, đại lực nện xuống, trầm thạch kích thước không lớn, trọng lượng lại lớn kinh người. Lôi Hỏa Châu. Lại phóng. Ly. Trên không, phô thiên cái địa chim mông yêu thú bay nào mà xuống. Kéo căng. Bang. Bang. Thần tí nỏ. Một đội. Phóng. Đại lượng ngũ lục trọng võ giả thả ra cương nỗ, hình thành một mảnh mưa tên, bao trùm yêu cầm. Hai đội. Phóng. Ba đội. Phóng. Ngũ trọng võ giả rút lui. Lục trọng võ giả rút lui. Thần tí nỏ, một loại lấy thiết mục chế tác cương nỗ, hậu thiên thất trọng trở xuống yêu thú, thường thường một kích chí mạng. Đến chúng ta. Các minh đệ. Giết. Một vị khôi ngô hán tử khàn giọng gầm thét. Giết. Một đạo đao cương hiện lên, hơn 10 con chim muông bị đều đánh rơi. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, trong miệng hét to, tối đầu. Sau một khắc, hình cung kiếm cương từ Ngụy Trường Sinh làm trung tâm, nghiêng phía trên bay đi, phương viên hơn 10 trượng bên trong đê giai yêu cầm đều bạo tạc thành huyết vụ. Đao, kiếm, quyền, bàn tay, búa, côn, thương, kích, mâu, các loại cương khí, nội khí, hoặc là các loại kỳ môn môn binh khí, lóe ra các loại quang hoa, không ngừng mảnh kích bay nào mà đến chim muông. Đám người phía sau cũng có gần trăm vị am hiểu kéo cung bắn tên thần sát thủ, xạ tốc kinh người, đem không trung xoay quanh yêu cầm từng cái bắn giết. Suy suy suy. Đám người bên trong, Ngụy Trường Sinh ngưng thần định khí, hai mắt nhanh chóng liếc nhìn chu vi, nhắm chuẩn từng đầu cao giai yêu thú tiến hành điểm giết. Thể nội tâm pháp cao tốc vận hành, liên tục không ngừng bổ sung cương khí tiêu hao. Đầu tường phía dưới, mấy ngàn bộ dáng kỳ dị yêu thú dẫm lên đàn thú thi thể, thẳng tắp ở trên tường thành chạy. Ngụy Trường Sinh nhãn thần ngưng tụ, thân hình nô ra tường thành, kiếm cương quét ngang, quét xuống hơn 10 trượng phạm vi bên trong mảng lớn yêu thú. Thừa dịp yêu thú rơi lập tạo thành đàn thú hỗn loạn, Ngụy Trường Sinh liên tiếp đánh ra mấy chục đạo to lớn tử kim trường cương, mỗi một bàn tay cũng rơi vào trong bầy thú. Đột nhiên, cuồng bạo yêu khí bốc lên, một tiếng mắt trần có thể thấy gào thét ấm bạo theo dưới thành anh kích mà đến, mấy tên võ giả không tránh kịp, chớp mắt bị chấn thành một đạo huyết vụ. 69 chương 68, yêu thú công thành. Ngụy Trường Sinh con ngươi co rụt lại, lập tức hét to nói, đông nam phương hướng, 68 trượng, hổ yêu. Cùng lúc đó, đạo đạo hét to vang lên, hướng chính đông hướng, 57 trượng, lang yêu. Đông bắc phương hướng, 73 trượng, sài yêu. Trong trượng trong vòng, tinh quái phương vị liên tiếp bị báo ra 6-7 chỗ, sau một khắc, liền có vài vị tu sĩ từ trong thành dâng lên, hoặc là sau lưng mọc lên hai cánh, hoặc là khống chế pháp binh, hoặc là chân đạp trời cao, trực tiếp hướng phía đối ứng vị trí mà đi, cùng tinh quái tiến hành chém giết. Đủ loại thần thông oanh kích mà xuống, có tu sĩ chân khí bốc lên hóa thành dao long gào thét, oanh sát lang yêu. Có tu sĩ chân khí hóa thành hồng trung đại lữ, sóng âm chấn sải. Cũng có chân khí xuống ra, thế lên các thức pháp binh, đao, kiếm, đỉnh. Mỗi một đạo thần thông rơi xuống, mỗi một lần yêu khí bộc phát, tính cả tinh quái ở bên trong phương viên hơn 10 trượng, đều hóa thành một đoàn huyết vụ, lại bị tinh quái cùng tu sĩ nhấc lên kình phong thổi tan. Trung quanh yêu thú không tránh không né, mặc cho dư ba quét sạch, tiếp tục hướng phía tường thành xung kích. Đột nhiên, một cái cự hổ theo trong huyết vụ xung ra, to như núi nhỏ, dưới chân dâng lên gào thét yêu phong, nâng lên hổ yêu, hướng phía nơi xa dãy núi mà đi. Tốt một cái hổ yêu, thu thần thông một kích, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Tên kia tu sĩ cũng không đuổi theo giết, trực tiếp thẳng hướng phía khác tinh quái mà đi. Thời gian bất chi bất giác đi qua một cái ngày đêm, trên đầu thành không ngừng có võ giả chiến tử, sau một khắc phòng thủ vị trí liền bị người khác chiếm đỉnh, chưa từng buông tha một cái yêu thú vào thành. Vị sư huynh này, thay quân. Ngụy Trường Sinh tránh thoát sau lưng đánh tới bàn tay lớn, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm người này, người đến bị Ngụy Trường Sinh xem người chết đồng dạng nhãn thần, chằm chằm có chút sợ hãi, ngượng ngùng nói. Lấy lại tinh thần, nhìn xem trên tường thành vết máu loang lổ, thi hải khắp nơi, cơ hồ tìm không ra hoàn chỉnh thi cốt. Mộc Nhiên gật đầu, không nói một lời, một đạo càng phát ra cô động kiếm cương một phát, đẩy lui mấy cái tập kích yêu thú, thanh ra một khối đất trống, lập tức quay người rời đi. Sau lưng, thay quân võ giả lập tức bổ sung thân ảnh, bổ ra đạo 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 cương. Trong thành, bóng người vội vàng, nóc nhà thỉnh thoảng hiện lên trận trận bóng người, chạy về phía phòng tuyến, mỗi thời mỗi khắc cũng có tổn thương viên bị khiêng xuống tường thành, né qua mấy cái vận chuyển chuẩn bị chiến đấu cùng thương binh đội ngũ. Ngụy Trường Sinh đi vào trong thành quảng trường, sẽ bị yêu thú xé rách chiến giáp giao cho chuẩn bị chiến đấu chỗ, lại nhận lấy một bộ hoàn toàn mới chiến giáp treo ở trong tay. Thiếu gia, người trở về á? Trương Tiểu Tiểu tại cửa ra vào vểnh lên nhìn đã lâu, nhìn thấy bóng người xuất hiện, một đường chạy chậm đến trước mặt, tiếp nhận chiến giáp, trong trẻo nói, nô tài chuẩn bị nước nóng, thiếu gia ngâm ngâm đi. Ừm. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, đưa tay tiếp được bay tới giả lâu la, sờ lên trên đầu thịt tu cục. Trong phòng, Ngụy Trường Sinh lười biếng dựa vào tại trong thùng tắm, thở ra một hơi thật dài, chém giết một ngày một đêm, mang tới mọi mệt, tựa như đều tiêu tán. Thể nội nhanh chóng vận chuyển cương khí cũng chậm rãi chậm lại, như là nước chảy thành sông, cương khí lần thứ 9 cô đọng lặng yên hoàn thành. Ngày thứ 2, đình viện cửa ra vào. Thiếu gia, ngươi nhất định phải bình an quay về a. Trương Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm đi xa thân ảnh, tự lẩm bẩm. Ngụy Trường Sinh khẽ miệng phát họa ra một cái đường cong, cũng không quay đầu lại, hướng về sau phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Ngụy Trường Sinh đạp lên đầu thành, nhìn quanh chu vi, chiến cuộc tựa hồ càng khốc liệt hơn mấy phần, một tay theo trường kiếm, tay kia một đạo đao cương bị hắn bổ ra, thanh lý ra một đạo khe hở. Vị sư huynh này, thay quân. Ngụy Trường Sinh trầm giọng quát khẽ. Bên tường thành duyên, một tên có lưu dâu quai nón hắc giáp võ giả, quay đầu lại, cười to nói, rốt cuộc đã đến, lại không đến, lao tử sợ là liền muốn bàn giao ở chỗ này. Thân hình giao thoa, nhanh chóng cùng hắc giáp võ giả trao đổi phòng ngự. Sau lưng lờ mờ truyền đến một câu, xem chừng. Ngụy Trường Sinh yên lặng gật gật đầu, lấy ra một cái tinh khí hoàn nhét vào trong miệng, cũng không nuốt xuống. Bụt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hình quyên kiếm cương một phát. Vài đầu bát cửu gia yêu thú thân hình chậm rãi dừng lại, rơi xuống tường thành, ầm vang nổ tung. Sau một khắc, không trung yêu cầm bay nào mà đến, hắn hít sâu một hơi, trường kiếm diên thân ra một đạo dài 3 trượng kiếm cương, cũng không ly thể, bổ, chọn, xóa, gai. Mấy cái cơ bản nhất kiếm chiêu, cứ thế mà bị Ngụy Trường Sinh sử xuất thượng thừa võ học khí thế. Đây là Ngụy Trường Sinh ác chiến lúc, lĩnh ngộ ra một loại kỹ xảo, có thể lấy nhỏ nhất tiêu hao đánh giết nhiều nhất yêu thú, tận khả năng bảo trì trạng thái đỉnh phong. Bên trong miệng tinh khí hoàn thỉnh thoảng bị nuốt vào mấy khỏa, đền bù tiêu hao, liên tục không ngừng sinh sôi bước phát triển mới nội khí, lại cô đọng thành cương khí. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên lâm vào chém giết Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy chung quanh áp lực đống nhiên chợt nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại, đàn thú thưa thớt đã không có bao nhiêu. Bành, đang, bành, đang nghi hoặc lúc, thành phương đông hướng truyền đến một tiếng nổ vang, nương theo lấy đại lượng thần thông oanh kích thanh âm, vang vọng tĩnh châu thành. Tất cả tường thành tu sĩ chú ý, tất cả tường thành tu sĩ chú ý, có đại yêu tính cả tinh quái xua đuổi yêu thú tập kích cửa thành đông. Tất cả tường thành lưu lại mấy tên tu sĩ tọa trấn, những người còn lại nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Trong thành đột nhiên truyền đến trận trận hét to. Hiu, hiu, hiu. Mắt trần có thể thấy, đại lượng tu sĩ theo từng cái phương hướng phóng lên tận trời, hướng phía thành đông bay đi. Ngụy Trường Sinh nhìn về phía thành phương đông hướng, các loại kỳ dị quang hoa không ngừng nở rộ, kia là tu sĩ yêu ma đang chém giết lẫn nhau, thần thông oanh kích bố trí. Nhìn ngược lại là không có phá thành nguy hiểm. Xem chừng, có yêu đột kích. Tại hai nén hương về sau, thành tây trên tường thành một tên võ giả đột nhiên cao giọng cảnh báo. Đám người tinh thần siết chặt, nhao nhao nhìn lại. Không bằng võ giả thoại âm rơi xuống, đột nhiên toàn bộ thân thể nổ tung, lộ ra sau lưng một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ tử kia dáng người uyển chuyển, bọc lấy một cái màu vàng váy áo, đầu lâu đang chậm rãi biến hóa, nháy mắt hóa thành hồ đầu, thân người song trảo tiên huyết nhỏ xuống, nhìn chằm chằm phụ cận một tên võ giả chụp tới. Cái này lại là một cái hồ yêu, hóa thành hình người, chẳng biết lúc nào bụng trộm sở trên tường thành. Thật to gan. Gầm lên giận dữ vang lên, một vị khôi ngô tu sĩ bay ra, mặt như táo đỏ, trong tay một cái đen như mực chém đầu đại đao, đột nhiên bị tế lên, hướng phía hồ yêu bổ tới. Không chỉ có như thế, xa xa lưu thủ một vị tu sĩ cũng nhao nhao hướng phía nơi đây bọc tới, muốn đem này yêu lưu lại. Giết nhóm chúng ta nhiều như vậy binh sĩ, tội đáng chết vạn lần. Chém đầu đại đao vây quanh hồ yêu quanh thân không ngừng chém vào, hồ yêu song chảo kịch liệt va chạm, bất quá mấy lần, hồ chảo nhao nhao đứt gãy. Hồ yêu đột nhiên ngửa đầu gào thét, hô phong, lang bà, các ngươi lại không ra, lao nương liền không chịu nổi. Một cỗ yêu khí bay lên, ngưng tụ thành một cái to lớn đầu hổ mở ra miệng rộng, sau một khắc, cùng bạo tiếng giống truyền đến, hình thành trận trận màu xanh sóng âm anh kích nói chém đầu trên đại đao, mặt đỏ tu sĩ một cái không sẵn sàng, chém đầu đại đao lập tức bị anh mở đến nơi xa. Ta nói hồ nương, bất quá chỉ là một cái tu sĩ, ngươi liền đánh không được. Một tiếng âm trầm cười nhạo âm thanh truyền đến, một cái đầu sói thân người áo bào đen bóng người đột nhiên theo chỗ tối tăm đi ra, tiện tay nhiếp qua trùng quanh một tên võ giả xé nát. 70 chương 69, ba yêu tập thành ta nhổ bảo, lão nương sinh có lúc, ngươi vẫn là cái chim non đây. Kia hổ yêu mở rộng bước chân, đi đến lang yêu bên cạnh, lườm hắn một cái, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm quẹ miệng, ngược lại là cái kia thanh phá đao là thật sắc bén, lão nương vừa vặn thiếu một cái tiện tay pháp binh. Sao cực kỳ. Cây đao kia bản vương cũng coi trọng. Một đạo bá đạo thanh âm theo giới thành truyền ra, sau một khắc, một cái đại hán bịch một tiếng, nhảy trên tường thành, này yêu so với còn lại hai yêu thuế biến càng thêm triệt để, càng thêm giống người, chỉ có sau lưng một cái đuôi hổ có thể nhìn ra là yêu vật biến thành. Hổ yêu không giống còn lại hai yêu thân mặc quần áo vật, chỉ là phần eo trở xuống bọc một cái quần da hổ, thân trên trần trụi, lộ ra bạch hoàng tướng ở giữa hổ cọc lông. Hiu. Xa xa tu sĩ rốt cục đuổi tới, cùng triệu hồi chém đầu đại đao tên kia tu sĩ sóng vai đứng thẳng. Hổ yêu nhìn một chút hai người, đông nhiên cười nhạo một tiếng, một cái dung khí thất phẩm, một cái khác càng là mới vừa trở thành tu sĩ, chỉ là dung khí nhị phẩm, cũng tới muốn chết. Dâng lên cây đao kia, bản vương cho các ngươi lưu lại toàn thời. Ngụy Trường Sinh xem nhìn quen mắt, cái kia thanh chém đầu đao đúng là hắn bán cho Ngụy phủ chân bảo các cái kia thanh, trong lòng không khỏi nói nhỏ, giống như bán thua lỗ. Hổ yêu trong miệng dung khí cảnh, Ngụy Trường Sinh cũng có hiểu biết, tiên thiên võ giả câu thông thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ tâm pháp, trở thành tu sĩ về sau, cái thứ nhất đại cảnh giới liền là chân khí cảnh. Chân khí cảnh chia làm ba cái tiểu cảnh giới, dung khí kỳ, khí hải kỳ, luyện khí kỳ, mỗi cái tiểu cảnh giới lại phân cửu phẩm. Nhưng phàm tu hành đều là đem thân thể người tinh khí tinh luyện thành hậu thiên nội khí tràn đầy về sau, lại đả thông cửa ra vào, câu thông thiên địa khí tức, chuyển hóa làm tiên thiên cương khí, lúc này liền có thể cương khí ngoại phóng. Từ tinh khí đến nội khí lại đến cương khí, mỗi một sợi tân sinh cương khí đều cần theo cái này chỉnh tự tạo ra, chỉ có trở thành tu sĩ, triệt để dung luyện thân thể, khả năng nhảy ra cái này tuần hoàn, trực tiếp sinh thành chân khí. Cái này trình tự liền được xưng là dung khí kỳ. Dung khí nhất phẩm, tên như ý nghĩa, chính là chỉ có một thành chân khí có thể trực tiếp sinh thành, còn có chín thành vẫn cần từ tinh khí, nội khí, cương khí từng bước một chuyển hóa mà tới. Nhị phẩm thì là hai thành chân khí, tám thành tinh khí, cứ thế mà suy ra, đến đệ cửu phẩm, tân sinh chi khí chín trở thành chân khí, một trở thành tinh khí, cửu phẩm đại thành về sau, thể nội tân sinh liền đều là chân khí, lúc này liền đi vào chân khí cảnh giai đoạn thứ hai, khí hải kỳ. Tiêu Hổ yêu nói không tệ, dung khí nhị trọng, đích thật là mới vừa trở thành tu sĩ không bao lâu, tâm hắn phía dưới áng trầm, một trận chiến này nguy hiểm. Bất quá, ba yêu đô lưu lại có yêu thú kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nói rõ tu vi cũng là dung khí kỳ, chỉ có dung khí kỳ cửu phẩm đại thành, khả năng triệt để cởi hóa yêu thân. Xem ba yêu sẽ chỉ nhiều yêu khí cơ sở vận dụng, 89/10 chưa từng tu hành qua thần thông, thêm nữa cái kia thanh chém đầu đao, ngược lại là còn có sức đánh một trận. Hú hổ kia hổ yêu tuy nói trong miệng khí thế hùng hổ, lại không chịu phóng ra một bước, hiển nhiên 10 điểm kiên kỵ tên kia tế lên chém đầu đao dung khí thất phẩm tu sĩ. Ít nói nhảm đi. Mặt đỏ tu sĩ gầm thét một tiếng, đỉnh đầu chân khí xung ra, đem chém đầu đại đao tế lên, hướng về hổ yêu đánh tới. Kia hổ yêu trong mắt hơi híp, đột nhiên thân hình lóe lên, đem sau lưng lang yêu bạo lộ ra. Trong miệng gào thét, lang ba ngươi đỉnh trước bên trên, bản vương đi trước giết những này võ giả. Trung quanh võ giả thần sắc đại biến, đội vàng hướng chu vi trốn nhảy lên. Lang ba cơ hồ thổ huyết, chém đầu đại đao mắt thấy liền đến trước người, không thể không quay người nhoáng một cái, hóa thành một cái to lớn hắc lang, nhảy vọt ở giữa vung vẩy vớt sói tránh đi lưỡi đao, cùng chém đầu đao chém giết va chạm, trong miệng gào thét, hô phong. Kia dung khí nhị phẩm tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, chân khí xông ra hóa thành một cái đỏ thâm chu tước, hướng phía hồ yêu đánh tới. Nhìn xem thiêu đốt cái này hừng hực liệt hỏa chim mông đánh tới, hồ yêu trong lòng sinh ra nhiều kiếm kỵ, hồ đầu nhoáng một cái, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ yêu khí theo ra, cùng chu tước đụng vào nhau, đã thấy chu tước hai cánh cánh vỗ, vòng qua yêu khí, nháy mắt liền bay đến hồ yêu đỉnh đầu, lợi chảo hung hăng bổ xuống. Bạch. Hồ yêu cuốn quít túi người hình, đỉnh đầu bị chu tước lợi chảo cầm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Nếu là chậm thêm một cái chớp mắt, liền sẽ bị chu tước sinh sinh mở ra đầu lâu. Hồ yêu gào thét một tiếng, liền tốc lăn một vòng, hóa thành to lớn bằng hồ, sau lưng cái đuôi hồ ly vừa nhấc, một cỗ vàng hạt xương mù hướng phía dung khí nhị phẩm tu sĩ mà đi, không khí bị ăn mòn suy suy rung động. Còn không có tới gần, một cỗ nồng đậm đến cực điểm hôi nách liền ẩn ẩn truyền ra, kia tu sĩ liền thôi động chân khí, hai cánh tay bốc lên hừng hực liệt hỏa, sinh ra hai cái chu tức cánh, hai tay một cái, phong hỏa đan sen, đem xương mù đốt cháy thổi tan. Một bên khác, hổ yêu hô phong, duy trì hình người, mấy cái nhanh chân liền đuổi kịp một vị thấy thời cơ bất ổn, dẫn đầu rút đi tiên tiên võ giả, kia võ giả liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị sinh sinh xé thành hai nửa. Hổ yêu thân hình lăn một vòng, hóa thành một cái mấy trượng cao lớn ban lan cự hổ, gào thét cả đời, ở trên tường thành mạnh mẽ đâm tới, tùy ý trúng sát. Đông đảo võ giả bước chân đầy, hô hấp ở giữa bị mất mạng miệng hổ, bước chân nhanh, cũng chỉ có thể nhảy xuống tường thành tránh né. Trong nháy mắt, hổ yêu liền từ tường thành một chỗ khác làm lại, mắt thấy cách Ngụy Trường Sinh không xa, chớp mắt là đến. Lúc này tránh né đã tới không kịp, nhìn xem miệng hổ cách mình càng ngày càng gần, Ngụy Trường Sinh trong mắt ngưng tụ, quanh thân ra, thịt, gân, xương, màng, hết thảy kéo căng, hơn 10 đầu lớn gân chợt hiện. Bang, 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 như là một tấm bình cung, phát ra liên tiếp sụp đổ vang lên, dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, mấy trượng thành gạch đều nứt run run. Một cỗ nguyên vẹn đại lực phản chấn mà lên, quanh thân cương khi điên cuồng hướng phía cánh tay phải cùng tay phải dũng mãnh lao tới. Thủ trưởng trong chớp mắt liền nở ra mấy lần có thừa. Phá sơn ấn. Ầm. Tựa như tử kim tạo thành, đấm ra một quyền, cùng cự hổ đầu hổ mãnh liệt đụng vào nhau. Hổ yêu chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị tinh lực bị trước mắt võ giả đánh vào thể nội, lập tức cầm vang nổ tung, lập tức đầu não có chút choáng váng. Cự hổ mang theo phi nước đại chi thế mà đến, tuy nói Ngụy Trường Sinh cái này kết hợp cương khí, cương kình, nhục thân thể phách một quyền, đem cự hổ chi thế đánh gãy, tự thân nhưng cũng bị xô ra hơn 10 trượng. Hai chân tại trên tường thành lôi ra hai đạo trưởng dáng dấp vết rạch, giống như có thể ngăn chặn. Ngụy Trường Sinh nhãn quang lấp lóe, cương khí ra chỉ thể phách dưới, mình lúc này thỉnh lình có được cựu long chi lực, không thua cự hổ bao nhiêu. Vừa mới ổn định thân hình, sau một khắc, phản bước tới vọt tới trước ra, Ngụy Trường Sinh trường kiếm trong tay một đạo kiếm cương tạo ra, hướng phía cự hổ mắt trái hung hăng đâm tới. Cự hổ thanh tỉnh thời điểm, cái gặp một đạo tử kim kiếm cương cách mình hai mắt càng ngày càng gần, trong lòng tuôn ra một tia mồ hôi lạnh, đội vàng dưới mặt đất đầu hổ. Bành! Kiếm cương cùng đầu hổ phía trên chữ Vương Đường Vân đụng vào nhau, vang ra mảng lớn hỏa tinh, chữ Vương Đường Vân lập tức nổi lên, dù là cự hổ đội vàng dùng yêu khí dập tắt, vẫn giữ phía dưới đen xám một mảnh. Lập tức hai mắt buốc lên tinh hồng chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh. Hô Phong, ngươi mẹ nó làm sao còn chưa tốt? Chợt, nơi xa truyền đến lang yêu gào thét thanh âm. Chương 70, kiếm chém hổ yêu cự hổ nhìn về phía lang yêu phương hướng, con ngươi lập tức co rụt lại, kia dung khí thất phẩm tu sĩ so với hắn dự đoán muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái gặp lang ba hóa thành hắc lang lúc này hào hào chật vật, thân hình không ngừng né tránh chém đầu đại đao, tráng kiện đuôi sói càng là từ trong cắt ra. Hổ yêu gào thét một tiếng, chống được. Cái này tiểu tử có chút cổ quái. Không bằng lang yêu hồi phục, cự hổ gào thét một tiếng, yêu khí dập dờn, màu xám sóng âm mắt trần có thể thấy, hướng phía Ngụy Trường Sinh va chạm mà tới. Ngụy Trường Sinh con ngươi co rụt lại, âm ba công kích, nhất là nhằm vào nhục thân, nhẹ thì khí tức hỗn loạn, nặng thì tạng phủ vỡ tan, cực kỳ ác độc. Không dám có chút giữ lại, quanh thân cương kình liên tục không ngừng, hình thành một đạo ba thước cương kình tường, không ngừng chấn động không khí, đem sóng âm chấn động tận khả năng triệt tiêu. Trong tay dài bốn thước kiếm sinh ra ba thước vô hình cương kình, treo lên sóng âm nhanh chân hướng phía cự hổ phóng đi. Sóng âm đối với cương kình tiêu hao thực tế quá lớn, hắn phải nhanh một chút đánh gãy cự hổ mới được. Càng ngày càng gần, nháy mắt cận thân đến cự hổ bảy thước trong vòng, trường kiếm trong tay hung hăng đánh xuống. Cự hổ trong miệng sóng âm gào thét không ngừng, chớ mắt cái này võ giả tại bảy thước bên ngoài, giơ một cái dài bốn thước kiếm đánh xuống, ngay tại nghi hoặc, sau một khắc, một cỗ kình lực cầm vang bổ trúng đầu lâu mình. Bành! Quen thuộc bạo tạc tính chất lực lượng truyền đến, cự hổ lập tức đầu não một mảnh trống không, trong miệng sóng âm tùy theo rung động, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một kích thấy hiệu quả, Ngụy Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng hướng phía trước phóng ra một bước, trường kiếm cương kình hướng phía cùng một cái địa phương không ngừng đánh xuống. Cự hổ vừa mới thanh tỉnh, lại là một kiếm đánh xuống, bành! Lập tức kình lực nổ tung. Như thế liên tiếp hơn 10 kiếm, răng rác một tiếng, chữ Vương Đường Vân truyền đến một tiếng băng dọn, kia là xương đầu vỡ tan thanh âm, mãnh liệt cảm giác đau đớn đem cự hổ tỉnh lại, mượn kịch liệt đau nhức, hổ yêu đối bạo tạc tính chất kình lực làm như không thấy, đứng thẳng lên, một trường hung hăng vỗ xuống. Ngụy Trường Sinh thân hình cấp tốc hướng phía trước nhảy lên, rốt cục tiếp cận cự hổ bốn thước trong vòng, hổ trưởng vững vàng xếp tại trên tường thành, một trận đều nứt run run, ẩn ẩn nứt ra một đạo ngân nhớ. Không bằng hổ yêu nhấc bàn tay, Ngụy Trường Sinh hai mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay thẳng hổ yêu dưới hông hướng lên bẩy lên. Ngao, ngao ngao. Một đạo tê tâm liệt phế hổ gầm vang lên, dẫn còn lại hai yêu cùng tu sĩ cùng nhau trông lại. Cái gặp cự hổ dưới hông, một cái to lớn hổ tiên từ đó đứt gãy, rơi trên mặt đất. Không chỉ có như thế, theo dưới hông bắt đầu, một đạo mấy thước dài vết thương thình lình xuất hiện tại cự hổ phần bụng. Một màn này xem hai vị tu sĩ cùng lang yêu thân thể phát lạnh, không tự giác đem hai chân kẹp kình mấy phần. Ngụy Trường Sinh trường kiếm trong tay chính là bí cảnh chủ nhân cất giữ pháp binh, tính chất cùng sắc bén độ, vừa xa khỏi chém đầu đại đao, cái một kiếm này, cự hổ ở bụng bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng, nếu không phải bị cự hổ lấy yêu khí bảo vệ, giờ phút này sớm đã chạy ra bên ngoài cơ thể. Hồ yêu không có quá chấn động mạnh lay, mắt thấy đối diện tu sĩ thất thần một cái trước mắt, cấp tốc tiếp thân dựa vào, tráng kiện đôi cáo mang theo nồng đậm yêu khí quét ngang. Các loại tên kia dung khí nhị phẩm tu sĩ trở về thần, lại vì lúc đã muộn, gặp một đạo thô to bóng đen quét về phía tự mình, chỉ tới kịp chân khí tuôn ra, bảo vệ thân thể, bành. Tu sĩ bị đôi cáo rút ra trăm trượng bên ngoài, một ngụm tiên huyết lăng không phun ra. Sau một khắc, hồ yêu hướng phía hồ yêu cùng Ngụy Trường Sinh giao chiến chỗ chạy vội tới. Ngụy Trường Sinh đang cùng hồ yêu chiến đấu, khóe mắt liếc qua phiết ở giữa một màn này, cảm thấy trầm xuống, tên kia dung khí nhị trọng tu sĩ, nếu muốn đuổi trở về, tối thiểu cần 4 năm hơi thở. Mà trước mặt hồ yêu lại hóa thành thân người, một mực tại hơn 10 thước bên ngoài dùng yêu khí oanh kích, không dám gần sát lấy nục thân tiếp xúc mũi kiếm, lại cứ yêu khí cùng kiếm cương va chạm, cũng chỉ là lực lượng ngang nhau, thường thường cần bổ ra 7-8 kiếm khả năng đánh tan, lấy về phần rằng có không xong, cương hết giận hao tổn lớn kinh người. Nếu muốn phá cục, chỉ có đem cương khí lần nữa cô đọng. Hắn hàm răng khẽ cắn, liều mạng. Ngụy Trường Sinh đem trong miệng tinh khí hoàn hết thể nuốt xuống, vô lượng chân kinh phi tốc vận chuyển, liên tục không ngừng sinh sôi nội khí, chuyển hóa cương khí, hắn khống chế hai sợi cương khí tại bên trong đan điền đụng vào nhau. Sau một khắc, một đạo lực phản chấn xung kích tại trên đan điền, một ngụm chấn động tràn vào phế phủ ở giữa, bị Ngụy Trường Sinh 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 đè xuống, hắn lại không vội ngược lại cười, hắn cảm giác được, mượn dùng cỗ này chấn động, kiếm cương uy lực ẩn ẩn tăng cường một tia. Lúc này, Hồ Yêu đã tới. Hồ Nương xem chừng, cái này tiểu tử trong tay mũi kiếm lợi rất. Hồ Yêu mừng rỡ, lập tức ồm ồm nói, khóe miệng còn tại không ngừng run rẩy. Tưởng cho ngươi đã lớn như vậy cái đầu, lần này ngươi những cái kia thiếp thất sẽ phải thủ hoạt qua đi, xem chừng cùng khác hổ yêu cấu kết lại. Hổ yêu che miệng cười không ngừng. Dừng ở hóa thành đại hán bên cạnh, hổ yêu lập tức sắc mặt tối đen, cắn răng nói, chờ bản vương trở về, tự tay đưa nàng nhóm lên đường. Hai yêu đang khi nói chuyện, yêu khí không ngừng mình ra, Ngụy Trường Sinh áp lực vượt đại việt lớn, mỗi thời mỗi khắc đều cần hết sức chăm chú, đồng thời đối phó hai đạo yêu khí. Nếu là một không xem chừng bị yêu khí hoành đến, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Thể nội cương khí vận tốc quay hơn phát kinh người, từng sợi đụng vào nhau, chấn vỡ lại tụ lại, đoàn tụ lại chấn vỡ, không ngừng lại tân sinh cương khí bổ sung tiêu hao. Mỗi một lần chấn vỡ đoàn tụ, Ngụy Trường Sinh cũng có thể cảm giác được cương khí càng phát ra tinh thuần một kia. Cái này lại làm cho đối diện hai yêu hơi nghi hoặc một chút. Hô Phong, ngươi có cảm giác hay không cái này tiểu tử kiếm cương lực khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc bén? Đột nhiên, Hồ Yêu quay đầu đối đại hán quá khẽ. Không sai, Trước đó cần thất kiếm khả năng đánh tan bản vương yêu khí, hiện tại năm kiếm liền có thể làm được. Hai yêu lẫn nhau, thầm nghi không ổn. Ly. Đột nhiên, Chu Tước Hành Không mang theo hừng hực liệt hỏa, hướng phía hồ yêu của tới, đem hồ yêu đánh ra hơn 10 trượng. Tên địa dung khí nhị trọng tu sĩ rốt cục chạy về, hắn nghiến răng nghiến lợi, xa xa đối Ngụy Trường Sinh hét to, vị sư minh này, nắm chặt thời cơ, nhanh chóng giết cái này hồ yêu. Ngụy Trường Sinh áp lực lập tức chợt nhẹ, một chút tính toán, cao giọng quát, sư minh cuốn lấy hồ yêu ba hơi, tiểu đệ tốc chiến tốc thắng, đi trước giết hồ yêu. Tốt. Ly. Chu Tước gạch ngang xẹt qua một cái đường cong, hướng phía hồ yêu đánh xuống. Đệ nhất hơi thở, Ngụy Trường Sinh hướng phía hồ yêu bắn ra mà đi, bước chân rơi xuống, dẫm trong không khí, phát ra bịch một thân trầm đủ, mơ hồ có thể kiến không khí bị áp xúc thành một đóa hoa sen bộ dáng. Là hồ yêu theo đột nhiên xuất hiện tập kích lấy lại tinh thần, nghe được hai người đối thoại, tập trung nhìn vào, lập tức dọa đến vai cả linh hồn, hỏng bét. Lao nương tu vi không có hồ phong tên tiêu cao, thể phách càng là xa xa không đủ. Đây là bị xem như đột phá khẩu, muốn giết hồ kính hồ. Không bằng hồ yêu lui lại, Ngụy Trường Sinh thân hình đã tới bảy thước trong vòng. Thứ hai hơi thở, trong tay dài bốn thước kiếm giơ lên cao cao, đầu tiên là sinh ra ba thước cương kình, ngay sau đó đại lượng cương khí tuôn ra, đem trường kiếm tính cả cương kình cùng một chỗ bao khỏa, hình thành thô to hai tầng kiếm cương. Kiếm cương hung hăng đánh xuống, không khí suy suy rung động, ẩn ẩn toát ra hồng quang, đúng là kiếm cương cấp tốc cắt chém không khí dưới, làm phụ cận khí lưu bỗng nhiên nóng bỏng không ít. 72 chương 71, ma chướng tiêu tán, mắt thấy kiếm cương càng ngày càng gần, hồ yêu tránh né đã là không kịp, một mảnh nồng đậm yêu khí từ quanh thân lỗ chân lông xung ra, đưa nàng bao lấy ba tầng trong ba tầng ngoài. Oanh! Kiếm cương sắc bén, từng tầng đem yêu khí bổ ra, tuy nói cương khí cũng theo đó cùng một chỗ tán loạn, có thể sau một khắc, kiếm cương bao khỏa ba thước cương kình đã rắn rắn chắc chắc bổ vào hồ yêu trên đầu. Nàng lúc này mới cảm nhận được hồ yêu hô phong nói tới chỗ cổ quái, một cô kỳ dị tình đạo ầm vang nổ tung, đầu não lập tức một mảnh ảm đạm. Ngụy Trường Sinh nhanh chân hướng về phía trước phóng ra một bước, tiến vào hồ yêu bốn thước phạm vi. Trường kiếm nổi lên từng đạo hàn quang, không ngừng nghỉ chút nào liên tiếp bổ ra 4-5 kiếm. Lập tức quay người hướng phía hồ yêu chạy đi. Thứ ba hơi thở, hồ yêu khôi phục ý thức thì đã trễ. Răng rắc. Nàng chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, nương theo lấy trời đất quay cuồng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, lập tức lâm vào hắc ám. Cách đó không xa, hồ yêu đang một trường đem đối chiến tu sĩ đánh bay, đang muốn đuổi kịp triệt để đánh giết tu sĩ, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lập tức giật mình, hồ nương như vậy mất mạng. Cho dù mới vừa thành yêu không lâu, đó cũng là yêu a. Đối chiến một cái tiên thiên võ giả, nên là tiện tay một kích sự tình. Dù cho kia tiểu tử có gì đó quái lạ, thế nhưng là thậm chí ngay cả ngắn ngủi ba hơi cũng sống không qua. Sau một khắc, một đạo kiếm cương xa xa bổ tới, cùng hắn một đạo yêu khí cùng một chỗ tán loạn, hắn có chút hiểu ra, kia tiểu tử kiếm cương lại mạnh. Ly, Chu Tước Hành Không, lơ lửng tại tu sĩ đỉnh đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hồ yêu, ngao ngoe muốn động. Bạch, Ngụy Trường Sinh cũng tới đến nơi đây, cùng tu sĩ hai người một trước một sau, đem hồ yêu giáp công tại đầu tường. Một cái võ giả liền có thể đem bản vương nâng, lại thêm một cái tu sĩ, không ổn. Hồ yêu trong lòng có một chút thoái ý, xa xa phiết hướng lang tam, lang yêu lúc này càng thêm chật vật, không chỉ có thai sói thiếu một cái, đuôi sói tận gốc mà đứt, toàn thân càng là máu me đồng địa, vết thương chồng chất. Ngao, hồ yêu đột nhiên gào thét một tiếng, một đạo sóng âm hướng về tu sĩ công tới, sau lưng đuôi hổ đột nhiên nhếch lên, một cỗ đen như mực yêu khí bị hắn theo bờ mông vươn ra, hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh kích. Ngụy Trường Sinh khoẹt miệng giật một cái, sắc mặt có chút biến thành màu đen, một đạo cao vài trượng kiếm cương đánh xuống, đem yêu khí bổ ra một đạo trượng rộng thông đạo, lập tức dưới chân giẫm một cái, hướng phía hổ yêu phóng đi. Sau một khắc, trên tường thành lại không chút nào hổ yêu tung tích. Ngụy Trường Sinh sững sờ, tên kia tu sĩ khống chế lấy Chu Tước bay tới, khoẹt miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thở hổn hển nói, chỉ vào nơi xa tại kia. Kia hổ yêu thừa dịp sư huynh đánh tan yêu khí thời điểm, nhảy xuống tường thành chạy. Ngụy Trường Sinh có chút buồn bực, cái này hổ yêu một chút cũng không có vua của các ngọn núi khí thế. Ngao, một tiếng lang khiếu vang lên, hai người hướng phía lang yêu nhìn lại, cái gặp lang yêu toàn thân yêu khí bừng bừng phân chấn, từ đỉnh đầu tuôn ra, hình thành mấy cái đầu lâu to lớn, gào thét hướng phía mặt đỏ tu sĩ cắn xé, tự mình lại quay người nhảy xuống tường thành, hướng phía nơi xa núi rừng bay đi. Ngụy Trường Sinh đang muốn truy kích, bên cạnh tu sĩ đột nhiên ngăn lại hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, sư huynh chớ đuổi, thú triều đã qua, tính toán thời gian, ma hồn sắp giáng lâm, lúc này ra khỏi thành truy kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, đã thấy mặt đỏ tu sĩ phi đao bên cạnh hai người, nhìn về phía Ngụy Trường Sinh nhãn thần có chút cổ quái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ không ra ta Ngụy phủ lại có như thế thiên tiêu, lấy tiên tiên võ giả chi thân, chém ngược hồ yêu. Ta Ngụy phủ nên hưng thịnh, nhất thống Tĩnh Châu thành ở trong tầm tay. Ngụy Trường Sinh có chút tiến lặng, ôm quyền hành lễ, không biết do nói cái gì, lúng ta lúng túng nói, tộc thúc quá khen rồi, vạn bối bất quá là may mắn. Tộc đệ, 29 thúc, trước khắc Hàn Huyền, ma chướng giáng lâm. Đột nhiên bên cạnh truyền ra một đạo người âm thanh. Ngụy Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, trước đó chưa kịp nhìn kỹ, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, lúc này cẩn thận hơi đánh giá, lại là trong bí cảnh vị kia tộc huynh, Ngụy Lâm. Hắn có chút bừng tỉnh, nhớ đến lúc ấy vị này tộc huynh đã thành tiểu tiên tiên, nghĩ đến là ra bí cảnh, liền trực tiếp đi thông pháp các cầu thông thiên đạo thành tu sĩ. Khó trách tu vi bất quá dung khí nhị phẩm. Ý niệm chợt lóe lên, ba người hướng phía nơi xa nhìn lại, ma chướng trung quy là giáng lâm. Một đạo càng thêm nồng đậm màu đen chướng khí từ phía trên bên cạnh của tới, lập tức tiên địa một mảnh đen như mực, chỉ có Tĩnh Châu thành bị trận pháp bao phủ, lồng ánh sáng chi thượng nhân khí lưu chuyển, quang mang đại thịnh, loại trận pháp này 10 điểm đặc biệt, chính là mượn dùng trong thành sinh linh chi khí, sinh linh được nhiều, uy lực càng mạnh. Ma chướng trong chớp mắt liền đến ngoài thành, dưới thành lưu lại mấy chục cái yêu thú, bị hắc khí lướt qua, yêu thú hai mắt tinh hồng, đột nhiên dừng lại bước chân, sau một khắc da thịt toàn bộ tiêu tán, tính cả chiến tử đầy đất hài cốt, không biết rõ bị cái gì đồ vật gặm ăn không còn một mảnh, đều hóa thành từng đống mảnh cốt. Ma chướng gọi tới tường thành bên ngoài, liền bị Tĩnh Châu thành trận pháp lồng ánh sáng ngăn tại bên ngoài, nhường hắc khí không cách nào xâm nhập trong thành. Ma chướng bên trong tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại, phát ra trận trận gầm thét, không ngừng đánh thẳng vào lồng ánh sáng, phát ra trận trận trầm muộn tiếng vang, đem trận pháp xung kích vặn vẹo biến hình, nhưng thủy chung không cách nào xung phá. Ngụy Trường Sinh lúc này đứng tại đầu tường, cự ly ma chướng bất quá một thước cự ly, hắn nhíu nhíu mày, những này màu đen chướng khí bên trong giống như có sinh linh đang đi lại. Trước mặt hắn ma chướng không ngừng bốc lên, phun trào, tựa hồ là bị một loại nào đó khổng lồ sinh vật hoạt động lúc kéo theo. Bành! Ngụy Trường Sinh đang xem xét tỉ mỉ, đột nhiên, một cái to lớn vô cùng thủ trưởng đặt tại trước mắt hắn lồng ánh sáng bên trên, cái cự thủ này không giống nhân thủ, toàn thân che kín lông dài, đầu ngón tay sắc bén như lao, cũng có nhiều giống như là một loại quen thuộc sinh linh. Hắn lui lại mấy bước, quan sát cự trưởng toàn cảnh, cái này thủ trưởng vô cùng khó tin, chọn bẹn mấy chục trượng lớn nhỏ, Ngụy Trường Sinh lúc này thần cao gần 2 mét, lại còn không có thủ trưởng một cái đốt ngón tay dài, hắn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Là ma núi. Tinh thần hắn một trận, đột nhiên nhớ tới, cự trưởng này rõ ràng cùng trước đó thấy qua ma núi thủ trưởng như lúc, chỉ là phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần. Khó mà tưởng tượng, cái này ma núi toàn cảnh lớn đến bao nhiêu. Cự trưởng chậm rãi nâng lên, biến mất tại ma chướng bên trong. Hiu hiu hiu. Theo ma chướng giáng lâm, yêu ma tinh quái rút đi, trước đó trợ giúp phía đông tường thành tu sĩ nhao nhao chạy về tường thành. Một lát sau, đám người nhìn xem đầy đất võ giả hài cốt, cùng tường thành qua hành lang phía trên cái kia vàng hồ yêu, phần lớn hai mặt nhìn nhau, lại có yêu tộc tu sĩ thừa cơ sở trên tường thành. Cũng có trách, hồ sói chi lưu, từ trước đến nay xảo trá. Nửa ngày sau, ma chướng đột nhiên tiêu tán không còn, lại qua mấy canh giờ, hắc vụ cũng nhanh chóng tan đi, mở tối bầu trời đột nhiên sáng lên, ánh nắng chiếu sáng đại địa, quét tới lưu lại âm u khí tức. Bao phủ Tĩnh Châu thành trận pháp dần dần ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa, yên lặng đợi đến lần tiếp theo âm thế sư ma triều đến. Ma chúng tản. Theo trận pháp tiêu tán, trong thành đột nhiên bộc phát trận trận vang trời tiếng ồn ào, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Trong thành sinh linh kiềm chế mấy ngày, liền liền nói chuyện lớn tiếng cũng bị cấm chỉ, lúc này rốt cục được thấy ánh mặt trời, nhao nhao đi ra cư trú chỗ, tắm rửa mấy ngày không gặp ánh nắng. 73 chương 72, hồi đoái chiến công Ngụy Trường Sinh lại yên lặng nâng lên vàng hồ yêu to lớn thi thể, hướng phía trong thành quảng trường mà đi. Lúc này quảng trường, phá lệ náo nhiệt mấy phần, đại lượng tiên thiên hậu thiên võ giả hỗn loạn tại hồi đoái chỗ bên ngoài, muốn đem tự mình tự chiến đoạt được chiến công thực hiện. Nhìn xem ra ra vào đông đảo võ giả, trong tay phần lớn mang theo một cái to lớn bọc quần áo, hiển nhiên chiến công có chút không ít. Một canh giờ sau, Ngụy Trường Sinh rốt cục tiến vào hồi đoái chỗ, hắn vừa đem lệnh bài để lên bàn giải, đột nhiên, hồi đoái chỗ trên không một cái bảo kính đột nhiên sáng lên, chiếu rọi tại Ngụy Trường Sinh cùng trên lệnh bài, bắn ra một mảnh quang ảnh, xem xét tỉ mỉ, chính là mấy ngày đến nay, Ngụy Trường Sinh đánh giết yêu thú lúc chẳng cảnh. Sau một khắc, bàn giải trước một tên tu sĩ, ánh mắt 10 điểm cổ quái, trên dưới đánh giá một trận Ngụy Trường Sinh, tự lẩm bẩm, cái này tiểu tử thật sự là tiên tiên võ giả. Đánh giết 10 giai yêu thú 27 đầu, cửu giai yêu thú 55, bát giai yêu thú 78, thất giai yêu thú 233, thất giai trở xuống yêu thú. Yêu thú đoạt được chiến công 1124 điểm. Chân khí cảnh, dung khí tam phẩm hồ yêu một đầu, chiến công 300 điểm, bàn bạc 1424 điểm. Nghe được cái số này, liền liền chính Ngụy Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh, những này chiến công, trong đó một nửa đều là đến từ vàng hồ yêu cùng đê giai yêu thú. Đê giai yêu thú mặc dù chiến công yếu kém, có thể không chịu nổi tự mình tiện tay liền có thể đánh giết, bất chi bất giác tích lũy đến như thế tình trạng. Trong lòng của hắn sớm có so đo, cũng không có ý định hối đoái khác, ngay lập tức trực tiếp mở miệng, làm phiền tiền bối, đem toàn bộ hối đoái thành tu sĩ tâm pháp, còn thừa 4 điểm, 4 giờ hối đoái thành tinh khí hoàn. Ngươi tiểu tử hối đoái nhiều như vậy tâm pháp làm gì? Kia tu sĩ trong lòng càng thêm cổ quái, xuất ra một phần hối đoái vật tư danh sách quét mắt một cái, được rồi, lao phu cũng không còn được, chân khí cảnh tâm pháp 71 bộ, có thể đột phá đến nguyên khí cảnh, tinh khí hoàn 600 mai. Lấy được. Tu sĩ từ sau lưng giá đỡ lấy ra 600 mai tinh khí hoàn giao cho Ngụy Trường Sinh, lập tức đỉnh đầu đột nhiên tuôn ra đại lượng nguyên khí, xông vào sau lưng gian phòng, sau một khắc, nguyên khí cuốn theo lấy một đống người thân thiết cao tâm pháp trở về. Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi sững sờ, người trước mắt lại là nguyên khí cảnh tu sĩ, bực này tu vi, đặt ở lục đại thế gia, cũng là tuyệt đối cao tầng. Bành! Tâm pháp vững vàng rơi vào bàn dài phía trên, những này tâm pháp tựa như là bị người thống nhất sao chép ra, lam bì hoàng giấy, chồng chất vào, có chút hùng vĩ. Cũng may Ngụy Trường Sinh sớm có chuẩn bị, trở tay dò xét đến sau lưng, theo bối nang bên trong lấy ra một khối to lớn bọc quần áo ra, đem những này tâm pháp gói kỹ, hướng tu sĩ liền ôm quyền. Tại sau lưng tu sĩ cổ quái ánh mắt bên trong, tay trái dẫn theo vàng hồ yêu, tay phải mang theo bọc quần áo bước nhanh mà rời đi. Ly. Trong đình viện, Già Lâu La đột nhiên bay đến ngọn cây, ngưng mắt trông về phía xa, sau một khắc, như là một đạo màu vàng kim lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Dưới cây mới vừa tu hành xong chương tiểu tiểu sững sờ, lập tức bình tĩnh, cái này ra hỏa khẳng định là nhìn thấy thiếu gia thân ảnh. Ngay lập tức cũng không cam chịu lãng hậu, chạy chậm đến sân vườn cửa ra vào chờ đợi. Quả nhiên, không có một lát công phu, theo góc rẽ đi ra tự mình thiếu ra, chỉ làm hình cổ quái nhảy vào Trương Tiểu Tiểu tầm mắt, tay trái tay phải tất cả mang theo một cái to lớn đồ vật, trên vai trái, Già Lâu La đứng thẳng tắp. A, thật là lớn hồ ly. Dưới cây sơn trà, Trương Hữu Tiểu vây quanh vàng hồ yêu lanh lợi. Si Ngốc cười nói, như thế lớn hồ ly, nhất định rất lợi hại. Bất quá, lợi hại hơn nữa hồ ly vẫn là bị thiếu gia đánh chết, cho nên nói, vẫn là thiếu gia lợi hại nhất. Tan mất một thân chiến giáp, Ngụy Trường Sinh yên lặng cười một tiếng, sờ lên giả lâu la đỉnh đầu càng phát ra mượt mà khỏe mạnh biến thịt, dẫn theo tâm pháp đi vào thư phòng. Nguyên Dương pháp quyết, Khô Cốt Ma Kinh, Vô Vọng Chân Công, Bách Độc Chân Kinh, Thương Lan Bí Phổ. 71 bộ tâm pháp bị Ngụy Trường Sinh phi tốc lật ra một lần, một mực ghi chép trong lòng. Nhắm mắt ngưng thần, thôi động linh tính chi quang, đại lượng tâm pháp tinh túy tại hắn trong ý thức chảy xuôi, phân tích, gò nát, theo tinh khí thần lớn mạnh, hắn thôi động linh tính chi quang lúc, bảo trì ý thức thanh tỉnh không bị đồng hóa mê thất thời gian càng ngày càng dài. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh mở mắt ra, tự lẩm bẩm, còn chưa đủ. Đều là nhiều chân khí cảnh tâm pháp, làm cơ sở bổ sung là đủ, làm thân cảnh còn thiếu rất nhiều, vẫn là cần phải đi tàng thư các một chuyến mới lạ. Trăng sáng treo cao, dưới cây sơn trà. Ngụy Trường Sinh ngồi xếp bằng mà ngồi, tiến hành cương khí rèn luyện, một lát sau, hắn nhíu nhíu mày, như thế rèn luyện, áp lực không đủ, hiệu suất thực tế quá chậm, dựa theo tiến độ này, không có 1-2 năm tuyệt đối rèn luyện không hết, không khỏi được không bù mất. Đột nhiên, thân hình hắn đột nhiên đứng lên, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, chỉ cảm thấy một cỗ xâm nghiêm sát cơ hướng hắn cuốn tới. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái xanh tươi rắn độc từ không trung rủ xuống, giống như độc long, hướng hắn rút tới, không khí ầm ầm bạo hưởng. Ngụy phủ thần thông, thanh xả sát. Ngụy Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, bá, trường kiếm trong nháy mắt rút ra, đột nhiên bổ ra một đạo tử kim kiếm cương. Oanh! Tử kim kiếm cương cùng thanh xà đụng vào nhau, đem thanh xà đánh bay, nhấc lên một cỗ khí lãng khổng lồ, phi tốc quét sạch, đem cây sơn trà thổi hô hô rung động, cành lá bẻ gãy hơn phân nửa, đình viện bên trong, Trương Tiểu Tiểu nhàn rỗi trồng hoa hoa cỏ cỏ, đều bị khí lãng phá hủy không còn một mảnh. Xung kích trên mặt đất, liền liền lên tốt bản đá xanh cũng bị chấn sốt giòn, trong nháy mắt xuất hiện trăm ngàn đạo tinh tế khe hở. Ngụy Trường Sinh đột nhiên đối cứng như thế cường đại lực đạo, toàn bộ bắp chân cũng bị sinh sinh ép tiến vào phiến đá bên trong. Sau một khắc, thanh xà mở cái miệng động, hướng phía hắn cắn xé mà đến. Ngụy Trường Sinh vừa nhấc chân, phình một tiếng, trước mặt bùn đất đều nổ tung, đưa tay chém ngang, liên tiếp bảy đạo kiếm cương, sinh sinh đem thanh xà chém nát. Kiếm cương cùng thần thông phen này va chạm, khí thế kinh người, đem chúng quanh ngủ say người đều đánh thức. Ngụy phủ tiểu bối từ trước đến nay nhận trong phủ lão quái vật nhìn chăm chú, người này một kích không trúng, liền lặng lẽ rút đi. Hiu hiu hiu, đạo đạo thân ảnh xuyên thẳng qua thanh âm vang lên. Sau một khắc, bên ngoài đình viện truyền đến một trận rồn dập tiếng gõ cửa. Ngụy Trường Sinh mở cửa xem xét, lại là phụ cận tu sĩ cùng tuần tra thủ vệ nhau nhau chạy đến hỏi thăm, nơi xa càng nhiều thân ảnh còn tại hướng nơi đây bay tới. Nghe nói có tu sĩ tại Ngụy phủ bên trong ám sát tự mình đệ tử, phụ trách thủ vệ tu sĩ lập tức giận không kèm được, còn tốt không có xảy ra việc gì, nếu là tại tự mình phủ đệ bị giết, chuyến đi chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Tìm kiếm cho ta. Cầm đầu tu sĩ mặt như băng sương, theo hàm răng phun ra mấy chữ. Vâng. Tu sĩ sau lưng, mười mấy tên võ giả ầm vang đồng ý, tan ra bốn phía. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh ngưng thần suy tư, vừa rồi một phen tranh đấu, mượn dùng cố lực đạo kia, ngược lại để cương khí chấn vỡ trọng tổ tốc độ thật to tăng tốc. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Là bọn hắn sao? Đông đảo tu sĩ sau khi đi, Trương Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệnh, hất lên một cái trường sam, bước nhanh đi đến Ngụy Trường Sinh trước người. 74 chương 73, tâm pháp thần thông Ngụy Trường Sinh tự nhiên biết rõ Trương Tiểu Tiểu trong miệng bọn họ là ai, lắc đầu, cười lạnh nói, không xác định, bất quá cũng trốn không thoát quan hệ, xem thần thông uy lực nên không phải tự mình động thủ, 89 phần 10 là thân tín các loại. Trương Tiểu Tiểu hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi nhiều như vậy tu sĩ, thiếu gia vì sao không nói cho bọn hắn? Kia thần thông tên là Thanh Xà Sát, Ngụy phủ không ít người cũng từng tu hành qua, không có bằng chứng, sao lại nghe ta nhất ra chi ngôn, huống hồ bực này vết ỉu, vẫn là trở thành tu sĩ sau tự tay hồi báo tới thông khoái. Ngụy Trường Sinh sợ lên khó mà nhìn thẳng cây sơn trà, lấy ra một cái tinh khí hoàn bóp nát thành hưng phấn, vẩy vào rễ cây chỗ. Cảm thụ được ngoan cường sinh cơ, có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt cây không chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Trường Sinh đi vào phủ khố, đem vàng hồ yêu thi thể nộp lên trên, đổi lấy một cái tàng thư các ba tầng lệnh bài. Sau đó, trực tiếp tiến về tàng thư các, không chút nào dừng lại, thẳng tắp lên ba tầng thang lầu. Lại bị hai tên tiên tiên võ giả ngăn lại, Ngụy Trường Sinh cũng không nói lời nào, đưa tay lộ ra hai khối lệnh bài, lập tức hai người cho đi. Tiến vào ba tầng, đập vào mắt mà đến là một tấm to lớn bình phong trên năm đóa tưởng vân sinh động như thật, trước tấm bình phong đặt vào một tấm bàn dài, toàn thân từ đắt đỏ thiết mục chế thành. Trên bàn bày có tốt nhất văn phòng thứ bảo. Thiết mục bàn dài trước bình yên ngồi một vị râu tóc bạc trắng lão giả, đang tay cầm một cái bút lông sói đại bút, huy sái tự nhiên. Lão giả tên là Ngụy Phụ, bối phận so với phủ chủ còn phải cao hơn một đoạn, tu vi thâm hậu, nghe nói so với phủ chủ Ngụy Tu Nhai cũng là không kém bao nhiêu. Là Ngụy Phụ làm nội tình tồn tại. Một lát sau, Ngụy Phụ buông xuống bút lông sói bút, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trường Sinh, trên dưới đánh giá vài lần, mở miệng nói, tiểu gia hỏa thiên tư tâm tính ngược lại là có chút không tệ, nghe phủ chủ nói, ngươi đang trùng kích cương khí cực hạn. Hồi thất thúc tổ, đệ tử hoàn toàn chính xác muốn thử một chút. Ngụy Trường Sinh không mình hành lễ trả lời. So lão phu có chi khí. Ngụy Phụng sờ lên trắng bệnh sợi râu, cười nói, cái này ba tầng bên trong, các loại điển tịch chia làm tu hành cùng hỗ trợ hai loại, tu hành loại có tâm pháp 280 một quyển, hỗ trợ loại có luyện đan thuật 5 loại, luyện khí thuật 13 chủng, trận pháp 7 loại, trừ cái đó ra, còn có tu hành tâm đắc hơn ngàn bộ, ngươi muốn hối đoái loại nào? Đệ tử lần này hối đoái tâm pháp loại. Ngụy Trường Sinh cung kính trả lời. Ngụy Phụng khẽ gật đầu, đem Ngụy Trường Sinh dẫn đầu đến một tòa to lớn thiết mục trước kệ sách, trên giá sách đặt vào to to nhỏ nhỏ hồ sơ điện tịch, kích thước không đồng nhất, có cực dày, ước chừng một thước, có cực mỏng, bất quá giải rác mấy trường, chất liệu cũng là khác nhau, kim thư, thiết thư, trang giấy, tấm lụa, chủng loại phong phú. Nhìn về phía Ngụy Trường Sinh, Ngụy Phụng lo lắng nói, những này tâm pháp phần lớn là ta Ngụy phủ lịch đại tiền bối, hoặc là linh ngộ, hoặc là ngẫu nhiên đạt được, hoặc là cả bộ, hoặc là tản tiên. Có thể cung cấp tu hành đến nguyên khí cảnh 87 loại, tu hành đến chân nguyên cảnh 28 loại, tu hành đến hôn nguyên cảnh 3 loại, còn lại đều là nhiều chân khí cảnh tâm pháp. Mỗi một loại tâm pháp phía dưới cũng có giản lược giới thiệu, chỉ cần nhìn cho kỹ, cẩn thận chọn lựa, miễn cho tương lai hối hận. Đây đều là ta Ngụy phủ lập nhà gốc rễ, tuyệt đối không cho phép khinh truyền. Ngụy Trường Sinh hướng thư tịch nhìn lại, tòa này giá sách cùng lầu 2 võ đạo tâm pháp đại đồng tiểu dị, đều là toàn thân bị lưu ly bao phủ, phía trên có khắc giới thiệu sơ lược. Vô tướng huyết ma kinh, phương pháp này lấy người khác tinh huyết tu vi làm chất dinh dưỡng, bởi vậy tu hành tốc độ nhanh, lại rất dễ tẩu hỏa nhập ma, cùng máu loại nguyên thần phù hợp nhất, có thể tu hành đến nguyên khí cảnh. Rõ ràng tiền bản nhược kinh, lấy rèn luyện chân khí tăng trưởng, thôi động thần thông, uy lực mạnh, tu hành tốc độ chậm, nhưng cùng bất luận cái gì nguyên thần phù hợp, có thể tu hành đến chân nguyên cảnh. Thiên thiên mạn đà la tâm pháp, cùng rõ ràng tiền bản nhược kinh cùng loại, tu hành tốc độ nhanh, cùng hoa loại nguyên thần phù hợp nhất, có thể tu hành đến nguyên khí cảnh. Mười long mười tự quyết, am hiểu rèn luyện thể phách, tu hành tốc độ chậm, cùng loại thú nguyên thần phù hợp, có thể tu hành đến nguyên khí cảnh. A, Chu Tước Tâm Kinh, không phải là Ngụy Lâm tộc huynh tu hành chính là cái này một bộ. Ngụy Trường Sinh một bộ nhìn qua, chợt thấy một quyển tơ vàng bí tịch, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay lập tức tinh tế nhìn lại. Chu Tước Tâm Kinh, tu hành tốc độ còn có thể, tu vi cô đọng, cùng giống chim nguyên thần phù hợp, có thể tu hành đến hôn nguyên cảnh. Nếu muốn đại thành, chỉ cần tìm kiếm Chu Tước bóng dáng, cảm ngộ phát tác. Trong lòng của hắn có chút cổ quái, Chu Tước chính là thượng cổ dị chủng yêu cầm, thần thông quảng đại, số lượng cực kỳ thưa thớt. Lớn như vậy Ngụy phủ, chưa hề có người từng thấy, thậm chí có người hoài nghi loại này yêu thú hơn phân nửa đã diệt tuyệt. Huống hồ thường nhân cho dù là tìm được, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Yên lặng đem ghi ở trong lòng, Ngụy Trường Sinh tiếp tục xem còn lại tâm pháp, đem 281 quyển tâm pháp đều xem hết. Trong lòng của hắn suy nghĩ một hồi, tự mình hối đoái tâm pháp bất quá là tham khảo tinh túy trong đó, không cần cân nhắc tu hành độ khó, tự nhiên là tâm pháp vượt toàn bộ, cấp độ càng cao càng tốt. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh đi đến trước tấm bình phòng, ngẩng đầu đối trước bàn Ngụy phụ nói, "Thất thúc tổ, đệ tử hối đoái ưu truyền ma công, Chu Tước Tâm Kinh, Nguyên Ma Đại Pháp, cộng thêm một bộ chân nguyên cảnh Cầu Long luyện thể quyết." Ngụy Phụng hết sức kinh ngạc nói, "Cái này mấy bộ tuy nói tại mấy trăm loại tâm pháp bên trong đều là số 1 số 2, nhưng nếu là muốn tu đi đến viên mãn, độ khó cực lớn, người nghĩ kỹ. Ngoại trừ trở thành tu sĩ có thể tới này tuyển một bộ tâm pháp bên ngoài, lần tiếp theo lại nghị hối đoái, nhưng là muốn cống hiến ngang nhau giá trị đồ vật mới được." Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, chém đinh chặt sắt, "Đệ tử nghĩ kỹ." Ngụy Phụng đỉnh đầu chân nguyên xông ra, chăn vào giá gỗ, đem cái này bốn bộ tâm pháp đưa đến thiết mục trên bàn. Quay đầu đối Ngụy Trường Sinh nói, tâm pháp nguyên bản không cho phép mang đi, trên bản có bút mực giấy nghiên, ngươi sao chép một phần đi. Ba ba ba. Một bản bản tâm pháp lật ra, rút ra một bản trống không lam ra sổ, dính một hồi tốt nhất mực nước, Ngụy Trường Sinh từng câu từng chữ, cẩn thận sao chép, chỉ sợ phát sinh lỗ hổng, đồng thời dựa vào lấy tự mình xem qua thông thả, đem tâm pháp nguyên bản nội dung yên lặng ghi lại. Những này tâm pháp ẩn chứa nội dung viễn siêu hắn tưởng tượng, ngoại trừ gần vạn chữ chính văn, phía sau còn kèm theo lấy mấy chục vạn chữ các loại thuyết minh, cũng may những này thuyết minh, Ngụy Trường Sinh nhìn qua một lần, ghi lại liền có thể, không cần sao chép. Dù vậy, là Ngụy Trường Sinh sao chép xong bốn bộ tâm pháp ra tàng thư các lúc, đã là sắc trời gần muộn. Mấy ngày sau, có tinh khí hoàn tầm bổ, nghiêm nghiêm hàn đông, cây sơn trả ngược lại là có mấy phần xuân ý dưới cây, Ngụy Trường Sinh mở hai mắt ra, nhíu mày, xem ra còn phải dùng quay về biện pháp cũ. Từ hậu viện dẫn ra Mặc Long Câu, chở mình lên ngựa, gọi ra Lâu La, một người một chim một ngựa trực tiếp ra Tĩnh Châu thành, hướng phía ngoài thành núi rừng mà đi. Núi rừng chỗ sâu, to lớn tiếng oanh minh truyền đến, Ngụy Trường Sinh hai chân thúc vào bụng ngựa, Mặc Long Câu lập tức chậm lại, quải qua loan, hơi nước tràn ngập, một đạo gần trăm trượng thác nước xuất hiện ở trước mắt. Ngụy Trường Sinh hai mắt viết qua cây lâm nhất rừng, nơi đó sinh cơ phá lệ tràn đầy mấy phần, không khỏi có chút thổn thức. 75 chương 74, cực hạn tu hành 3 năm trước đây, chính là ở chỗ này, hắn chấn sát cái thứ nhất võ đạo bên trong người, bây giờ, cổ đã có mấy xích cao. Đánh, tung người một cái, Ngụy Trường Sinh nhảy xuống lưng ngựa, sờ lên Mặc Long Câu vượt phát thần tuấn bừng dài, vô vô đầu ngựa, nhường chính con ngựa hoạt động. Thởi quanh thân quần áo, bên trong miệng nói nhỏ, mỗi lần đều muốn thởi, sớm tôi muốn tìm một bộ pháp bảo. Hưu. Dưới chân hắn dậm chân một cái, thân hình bắn ra 4-5 trượng, trên không trung liên tiếp phóng ra 3-4 bước, vững vàng rơi xuống thác nước đang phía dưới đầm nước bên trên, dưới chân nói đạo cương khí hoa sen không ngừng sinh diệt, ngăn chặn Ngụy Trường Sinh thân hình, phòng ngừa rơi vào trong nước. Hắn nhìn một chút trước mắt khối này, không biết rõ bị cọ rửa bao nhiêu năm cự thạch, mặt đá san bằng, ẩn ẩn có xanh rêu bám vào. Dài 7-8 trượng, rộng 5-6 trượng, mặt đá vượt qua đầm nước 4-5 trượng, dưới nước càng là không biết rõ sâu bao nhiêu. Một đạo cao vài trượng đao cương tại Ngụy Trường Sinh trước mặt chậm rãi thành hình, suy suy suy, đao cương chém ngang, cùng nhau không có vào cự thạch. Liên tiếp 3-4 nói đao cương sẽ qua, chỉ nghe răng rắc một tiếng, rốt cục đem cự thạch bổ xuyên, chia bóng loáng trên dưới hai khối. Toàn thân hắn cơ bắp kéo căng, toàn thân lớn gân chợt hiện, xoay người ôm lấy nửa khúc trên cự thạch, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu. Ngụy Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, khối này cự thạch không biết rõ là làm bằng vật liệu gì, tính chất 10 điểm nặng nghề, gần như hơn 90 vạn cân, dù là cương khí ra chỉ dưới, cũng tiếp cận cực hạn của hắn. hắn bước chân di chuyển, chậm rãi đạp trên dưới một nửa cự thạch. Vành! Trăm trượng thác nước xung kích mà xuống, đều đánh trên cự thạch, hai khối cự thạch ở giữa, Ngụy Trường Sinh bước chân bất đinh bất bát, thân thể đứng thẳng, bắp thịt toàn thân gân xương ra không một chỗ không mềm mình, hắn đang cật lực đối kháng cỗ này to lớn lực đạo. Thác nước dòng nước hình thức không chừng, kinh lực cũng là theo ngàn lần vạn hóa, thỉnh thoảng có tạp vật theo dòng nước lao xuống, loại này tình huống dưới, mỗi thời mỗi khác, mang cho Ngụy Trường Sinh áp lực cũng không thua gì dị thường kịch liệt chém giết. Tính nguy hiểm càng là không hề yếu, nếu là một cái là thất thủ, bị hai khối cự thạch kẹp ở giữa Ngụy Trường Sinh, lập tức sẽ bị ép tạng phủ vỡ tan, xương cốt đứt gãy. Huống chi trên đầu treo lên một tòa đem tự mình hoàn toàn bao trùm quái vật khổng lồ, cảm giác gáp bách lập tức tràn đầy Ngụy Trường Sinh tâm thần. Đây là Ngụy Trường Sinh nghĩ ra tu hành biện pháp, nguyên tử kiếp trước một thì nghe đồn, tên là Đạo Thiên Cơ. Thời khắc ở vào sống chết trước mắt, cùng trời tranh mệnh, như thế, tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Sự thật cũng chính là như thế, treo lên áp lực thật lớn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở dưới, vô lượng chân kinh phi tốc tại toàn thân kinh mạch vận hành, nội khí sinh ra tốc độ cũng biến thành càng nhanh, ngưng luyện ra càng tinh khiết hơn cương khí đền bù tiêu hao, thể nội cương khí kịch liệt va chạm, vỡ vụn, gây dựng lại, lại chấn vỡ, lại xây lại. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, cô đọng tiến độ, không thua gì tại Ngụy phủ tu hành 3 ngày. Bên trong đan điền cương khí trở nên càng ngày càng nồng đậm, sền sệt, màu sắc càng thêm thâm thúy. Cương khí mỗi một lần vỡ vụn gây dựng lại, đều sẽ gạt ra một tia đen xám khí thể, thông qua Ngụy Trường Sinh quanh thân lỗ chân lông bài trừ bên ngoài cơ thể, lập tức càng phát ra cương khí tinh thuần, phân ra từng tia từng sợi yếu ớt dòng nhỏ, chậm rãi dung nhập máu của hắn, thịt, gân, xương, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu thân thể mỗi một cái chỗ rất nhỏ, cải tạo hắn lục thân. Hắn cảm giác được rõ ràng, tự mình thể phách cùng lực lượng đang lấy một loại thật nhanh tốc độ tăng trưởng, cũng không lâu lắm liền vượt ra khỏi 10 long chi lực giới hạn, hướng phía 11 long lực phương hướng tới gần. Đây là một cỗ bình thường tiên thiên võ giả không cách nào tưởng tượng lực lượng, thân hình hơi động một chút, cơn cốt tế minh, xương cốt bùm bùm bạo hưởng, toàn thân lớn gân cũng phát ra băng 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 thanh âm, giống như kéo căng một trường cường cung kính nỏ, vận sức chờ phát động. Hô hấp ở giữa, đem theo cự thạch chảy xuống dòng nước, thổi ra một cái thật dài đường vòng cung. Thử. Một đoạn tráng kiện thân cây theo thượng du đáp xuống, theo thác nước hung hăng nện trên cự thạch, nhường Ngụy Trường Sinh khí tức trầm xuống, áp lực lại lớn mấy phần. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bành. Ngụy Trường Sinh đột nhiên đem cự thạch ném lên, thân hình lập tức bắn ra, hô hấp ở giữa rơi xuống bên bờ, trung điệp thở hổn hển mấy cái, cự thạch trầm vang đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thân hình của hắn tại run nhẹ nhẹ, bắp thịt cả người giống như là bị xé nứt, vừa chua lại đau, thời gian dài duy trì loại này cao cường độ áp lực, nhường hắn mấy lần đột phá cực hạn của mình. Ngụy Trường Sinh gọi Mặc Long Câu cùng Già Lâu La, trở mình lên ngựa, hướng phía Ngụy phủ phương hướng mà đi, trên lưng ngựa, hắn không nói một lời, từng lần một thôi động cương khí, sửa chữa phục hồi quanh thân tổn thương. Ngày thứ hai, cự thạch phía trên chồng lên một khối hơn một trượng tảng đá lớn. Trong cơ thể hắn cương khí cô đọng tốc độ càng nhanh hơn, bất chi bất giác, đã có 3 thành khoảng chừng cô đọng hoàn toàn. Ngày thứ ba, cự thạch phía trên chồng lên hòn đá, càng phát ra lớn mấy phần. Cương khí màu sắc càng ngày càng đậm, thậm chí có chút biến thành màu đen, thể phách của hắn mạnh hơn, trong lúc mơ hồ cảm giác cự thạch cũng nhẹ không ít. Cương khí đã cô đọng 5 thành. Ngày thứ tư, chống lên hòn đá lớn hơn một vòng, Ngụy Trường Sinh vẫn như cũ không hài lòng. Đương nhiên, hắn buông ra chèo chống tay trái, chỉ để lại tay phải kéo lên cự thạch. Buông ra tay trái, cũng không có nhàn rỗi, hắn phân ra một cỗ cương khí, tràn vào tay trái, dần dần hóa thành tĩnh mịch màu tím bầm, khi thì một trường gỗ ra, kình phong gào thét, khi thì biến hóa thành trảo, thiên bằng đỏ sức long. Hắn trong lòng phân hai dùng, một bên rèn luyện tu vi, một bên rèn luyện võ đạo. Loại này tu hành phương thức, tuy nói tiến độ cực nhanh, lại hết sức nguy hiểm. Phải biết, đại bộ phận võ giả tu hành thời điểm đều cần bình tâm tĩnh khí, bài trừ tạp niệm, nếu là tâm viên ý mã, hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có một số nhỏ võ giả, bọn hắn tâm cảnh cường đại, ý chí kiên định, định lực cực mạnh, có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Khả năng đồng thời đem võ đạo cùng tu vi tiến hành rèn luyện. Ngụy Trường Sinh kiếp trước, từng tận mắt nhìn thấy thiên địa sụp đổ, kiếp này càng là trải qua vô số chém giết, tâm cảnh sớm đã rèn luyện trời sập cũng không sợ hãi, cứng như bàn thạch. Như thế cương khí cô đọng tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt chính là mấy chục sợi rèn luyện hoàn thành. Ngày thứ năm, hắn cũng không đi trồng lên hòn đá, dứt khoát nhường Mặc Long Câu đứng trên cự thạch, Mặc Long Câu thỉnh thoảng cất vó đạp xuống. Phải biết, Mặc Long Câu lúc này hoàn toàn không thua kém gì mười giai yêu thú, càng là mười giai bên trong dị chủng. Mỗi một lần đạp xuống, cũng không dưới một long nhất lực, nếu là bộc phát cực hạn, hơn có thất long chi lực. Đương nhiên, cự thạch chấn động, Mặc Long Câu ném đi đến bên bờ, lập tức cự thạch cao cao bay lên. Oanh! Một đạo sắp xỉ hắc kim chi sắc đao cương theo cự thạch bay ra, sau một khắc, lớn như vậy tảng đá ầm vang nổ tung thành tinh mịn mảnh vỡ, đá vụn rầm rầm rơi xuống, bị Ngụy Trường Sinh quanh thân quay trùng quanh cương khí cháo bắn bay. 5 ngày, ngắn ngủi 5 ngày, hắn liền thành liền cương khí cực hạn. Cương khí lưu động, giống như sền sệt dầu hỏa, mênh mông đung đưa, tựa như sông lớn, tuôn trào không ngừng, cọ rửa thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, đem toàn thân tiến hành triệt để cải tạo. Liên liên sợi tóc của hắn cũng bị cương khí tràn ngập, cứng rắn càng sắt thép, sợi tóc cùng sợi tóc va chạm ở giữa, đinh đinh đang đang rung động, thậm chí có thể nhìn thấy có tia lửa tung tóe mà ra. Chương 75, võ đạo chí cao. Ngụy Trường Sinh cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, mười điểm mừng rỡ, tự lẩm bẩm, tiên tiên bá thể, đây chính là võ đạo thành tựu tối cao, tiên tiên bá thể. Nhục thân tiên tiên, cương khí hộ thể, võ đạo triệt để đại thành. Tại nhục thân ba long trên cơ sở, lúc này triệt để dung nhập cương khí, ngày sau nếu là chém giết, không cần tận lực thôi động, giơ tay nhấc chân, một chiêu một thức, tự có cương khí gia trì, trọn vẹn 11 long chi lực, 110 vạn cân. Viễn siêu bình thường tiên thiên bá thể tứ long chi lực. Biến hóa xa không chỉ ở đây, Ngụy Trường Sinh mấy ngày duy trì đạo tiên cơ chi pháp, đi lại tại sinh tử một đường, tôi luyện tinh khí thần. Lúc này thành tựu tiên thiên bá thể, tâm thần đột nhiên bùng lòng, vì đó chạy không. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba người thể tụ, hoàng hốt ở giữa, hắn gặp được trong cơ thể con người một mảnh tĩnh mịch mênh mông quang điểm sáng lên, tựa như vô ngần tinh không, trải rộng thân thể mỗi một tấc chỗ rất nhỏ, tỏa ra quanh thân huyệt bị. Quang điểm to to nhỏ nhỏ, ước chừng 36.000 số lượng, sáng lạn như tinh hà, như thế mỹ lệ cảnh tượng, nhường Ngụy Trường Sinh có chút say mê trong đó. Hắn theo bản năng, dẫn dắt cương khí dung nhập cái này vô cùng vô tận quang điểm chỗ vị trí, tiến hành cải tạo cường hóa, tự thân thể phách tùy theo phi tốc tăng lên, các loại đến cải tạo kết thúc, nhục thân thỉnh lình tăng lên lực lượng của một con rồng. Ngụy Trường Sinh bừng tỉnh, đây chính là gặp thần. Gặp thần không xấu. Làm thành liền tiên tiên bá thể cơ hội, thuận thế gặp được thể nội đông đảo thân thần. Không. Lúc này còn xa xa xưng không lên thần, nhiều lắm thì một loại linh tính. Hắn có chút hiểu ra, gặp thần cảnh giới không tồn tại hạn mức cao nhất, lúc này càng giống là gặp linh. Đợi đến đông đảo linh tính cường hóa đến nhất định cường độ, đến lúc đó mới có thể được xưng tụng một tiếng thần. Đương nhiên, hắn hơi sững sờ, những này thân thần phân bộ vị trí tựa như rất có quy luật, tập hợp một chỗ, vậy mà đúng lúc là 360 đoàn. Hợp cơ thể người 360 chỗ huyệt vị. Hắn tại tù phong giải phẫu cơ thể người lúc, đã từng học qua một bản y thư nội kinh bên trong ghi chép, tuổi có 365 ngày, người có 360 lễ, chính là này lý. Nơi này lễ chỉ không phải khớp nối, cũng không phải xương cốt, mà là huyệt vị. Hết thảy đều là trùng hợp như thế, không khỏi làm hắn liên tưởng đến kiếp trước đạo gia nói, cơ thể người tạp phủ, ngũ quan, mạch lạc cùng quan khiếu bên trong hữu hình dáng vẽ sắc thần linh chân thủ, tức cái gọi là nê hoàng trăm lễ đều có thần, phàm nhân thân chúng cũng có ba quan lục phủ, 120 khớp nối, 36.000 thần. Lại có một khiếu thông trăm khiếu thông mà nói, 360 chỗ huyệt bị, vừa bạn bàn bạc 36.000 thần. Cổ nhân thật không lừa ta. Ngụy Trường Sinh quan sát bên trong thân thể tự thân, sắc mặt có chút cổ quái, nhìn xem trong đan điển nội khí biển mây từ từ kim biến thành hắc kim, trong khi xuất thủ, giống nhau nhiều năm lão ma đầu. Ly. Nghe thấy cự thạch vỡ vụn thanh âm, một đạo kim quang cấp tốc bay tới, tại Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu xoay quanh một trận, vững vàng rơi vào trên vai trái, dùng mỏ chim cọ sát mặt của hắn. Hắn lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhan sắc bất quá là việc nhỏ, lập tức đem trí chi sau đầu. Sờ lên giả lâu la viên thịt, Ngụy Trường Sinh xoay người cưỡi trên mặt lòng câu, quay đầu mắt nhìn trong rừng phá lệ rậm rạp hoa cỏ, hai chân thúc vào bụng ngựa, hướng phía Ngụy phủ phương hướng chạy như bay. Lần này đi, thông thiên đạo, thành tu sĩ, thú hận. Trong rừng rậm, một vị lão giả đi ra, vuốt râu cười nói, tiên thiên bá thể một thành, cự ly tu sĩ bất quá lâm môn một cước, nhớ không lầm, cái này tiểu tử mới 14 tuổi đi. Hoàn toàn chính xác, cái này tiểu tử tư chất kinh người, âm thế sư ma triều kia thiên chính tốt 14 tuổi. Nếu là hiện tại tiến về thông pháp các câu thông thiên đạo, hắn chính là Ngụy phủ ngàn năm qua trẻ tuổi nhất tu sĩ, tất nhiên sẽ đạt được trong phủ đại lực bồi dưỡng. Dừng dậm bên trong lại đi ra một người, nhìn xem Ngụy Trường Sinh thân ảnh, gợn sóng nói: "Kia lão giả hơi xúc động, cái này tiểu tử đã thành tiểu cương khí cực hạn, ngoại trừ lão tổ, Ngụy phủ chưa bao giờ có, thiên hữu ta Ngụy phủ. Nếu là trở thành tu sĩ, ngày sau thành tiểu tất nhiên vượt xa khỏi Ngụy phủ tiên tổ." "Không tệ, phủ chủ phái hai người chúng ta âm thầm thủ hộ, không nghĩ tới, bất quá mới giải giác mấy ngày, đi thôi, ta đã thông tri phủ chủ, kia con ngựa tốc độ cũng không chậm, nếu là mất dấu, bị người chặn giết đi, vậy coi như là chúng ta thiên đại thất trách." Hai người nhìn một chút Ngụy Trường Sinh đi xa thân ảnh, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía Ngụy phủ phương hướng bay đi. Đình viện bên trong, Ngụy Trường Sinh đem Mặc Long Câu cùng Già Lâu La sắp xếp cẩn thận, sau đó nhanh chân đi ra đình viện, thẳng đến Thông Pháp Các. Thông Pháp Các tại Ngụy phủ địa vị 10 điểm đặc biệt, trong các có câu thông thiên đạo tỉnh lại nguyên thần chi pháp. Trước 30 tuổi, nếu có thể thành tựu tiên thiên, liền có tư cách tiến vào Thông Pháp Các, câu thông thiên đạo, trở thành nhân thượng nhân. Đối với cái này, có thể nói tất cả Ngụy phủ con cháu cũng tha thiết ước mơ. Thông Pháp Các bên trong đi một lần, không á cá chép bọn Lâm môn. Trên đường thỉnh thoảng dần hiện ra một đạo tu sĩ thân ảnh, hướng về phía Ngụy Trường Sinh mỉm cười ra hiệu, xem hắn nghi hoặc và phần, không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Ngụy Trường Sinh liền nhìn thấy một tòa điêu long vẽ tòa nhà, khí tượng ngàn vạn lầu cát, tòa bắc hướng nam, toàn thân từ tốt nhất thanh kim thạch chế tạo mà thành. Tu sĩ phổ biến cho rằng, mặt phía nam là trời, mặt phía bắc là địa. Bởi vậy thông pháp các tòa bắc hướng nam, hợp thiên địa. Lầu cát dưới, Ngụy Trường Sinh dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng có chút kích động, một bước này bước vào, không thua gì thiên thượng nhân gian. Võ đạo thập tam trọng, chính là phàm nhân cực hạn. Đối với người bình thường tới nói, đã là mong muốn không thể thành cảnh giới. Có thể đối với tu sĩ mà nói, võ đạo đại thành bất quá là nói. Võ đạo tu vi lại cao hơn, cũng bất quá phàm là phu tục tử, cuối cùng tồn tại cực hạn, cuối cùng cả đời, tuổi thọ cũng bất quá là 150 năm. Tu sĩ thì lớn không tương đồng, câu thông thiên địa phát tắc, tỉnh lại nguyên thần, từ đây nhảy ra phàm nhân giới hạn, thần thông tùy thân, hô phong hoán vũ, khống chế thủy hỏa, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đối với Ngụy Trường Sinh mà nói, trọng yếu nhất, trở thành tu sĩ, tuổi thọ liền nắm giữ tại tự mình trong tay, theo tu vi tăng lên, tuổi thọ sẽ có được cực lớn kéo dài, trăm ngàn năm bất quá một cái chớp mắt, ngồi xem thương hải tăng điển, vương triều hưng suy. Nếu là tu vi cao thầm, tùy ý một lần bế quan, cũng xa không chỉ tại 150 năm. Bạch mới vừa tới gần thông pháp cát, phụ chủ thân hình thoáng hiện mà ra, Ngụy Trường Sinh liền vội vàng hành lễ vân an. Nhìn xem Ngụy Trường Sinh, Ngụy Tu nhai gật gật đầu, trên mặt ý cười, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn ưu tú mấy phần. Đi vào đi. Không bằng Ngụy Trường Sinh đáp lời, Ngụy Tu nhai cười nói. Lấy lại bình tĩnh, Ngụy Trường Sinh nhấc bước chân đập vào mắt trước Chu Hồng cửa gỗ. Nói đến, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào cái này thông pháp cát, vừa mới đi vào, một tòa đàn tế liền đập vào mi mắt. Tế đàn vuông vức, cao là 9 thước, dài kiểu các vị 1 trượng 2 thước, mặt ngoài có khắc phức tạp hoa văn, tế đàn phía dưới chất đống lấy một chút kim thư ngọc sách. Nhìn có chút thần bí, cổ vận 10 phần. Tế đàn nhắm hướng đông một mặt có khắc thái dương tinh, mặt trời cao huyền, tiếp cận tế đàn đỉnh. Về phía tây một mặt có khắc thái âm tinh, trăng sáng chấm thấp, tiếp cận mặt đất. Lễ ký tế nghĩa ghi chép, ngày rô tại đàn, tế nguyệt tại khảm, lấy khắc u minh, chuẩn bị trên dưới. Ngày rô tại đông, tế nguyệt tại tây, lấy khắc trong ngoài, lấy bưng hắn bị. Ý tứ nói đúng là, tế đàn có khắc nhật nguyệt, so sánh đông tây hai phương, dùng để phân khu trên dưới, phân rõ phương vị. Chương 76, câu thông thiên đạo thông pháp các tọa bắc hướng nam, tế đàn chiếu rọi đồ vật, đây là lễ bốn phương. Ngụy Trường Sinh từng nghe còn lại Ngụy phủ con cháu nói qua tòa tế đàn này, tế đàn tên là Thông Thiên Tế Đàn, là tất cả thế gia môn phái thiết yếu một cái pháp bảo, võ giả đứng tại trên tế đàn, có thể câu thông thiên địa, tỉnh lại nguyên thần. Thông Thiên Tế Đàn trước ngồi một vị uy nghiêm lão giả, thân mang đồ lễ, ngồi nghiêm chỉnh, đỉnh đầu xông ra một mảnh màu xanh chân nguyên, ước chừng hơn 1 trượng phương viên, 6 cái ngọc chế khí vật tại chân nguyên bên trong chập trùng lên xuống, bị chân nguyên cọ rửa tế luyện. Lão giả tên là Ngụy Lễ, là Ngụy phủ nội tình một trong, phụ trách tọa trấn thông pháp các, chuyên môn là võ giả câu thông thiên địa, giúp đỡ trở thành tu sĩ. Nói đến, Ngụy Lễ cùng Tàng Thư các 3 tầng bên trong thất thúc tổ Ngụy Phụng thuộc về một cái bối phận. Ngụy phủ đông đảo đệ tử phần lớn tôn xưng thứ nhất âm thanh tam thúc tổ. Ngụy Trường Sinh bước chân nhẹ giơ lên, tại hơn 1 trượng bên ngoài, cung thân thi lễ, cung kính nói, tam thúc tổ. Ngụy Lễ phát giác có người tiến đến, rồi ra một cái giàn mua bàn tay lớn, nhẹ nhàng một chiều, chân nguyên bên trong chìm nổi 6 cái ngọc khí rơi vào trong tay, đỉnh đầu chân nguyên lập tức vừa thu lại, theo 3 thước cửa ra vào hàng nhập sọ đỉnh có môn. Lão giả chậm rãi đứng dậy, trên dưới đánh giá một cái Ngụy Trường Sinh, mang theo kinh ngạc nói, tuổi còn nhỏ liền thành liền tiên bá thể. Còn đem cương khí cô đọng đến cực hạn, tài năng ngút trời, Ngụy tu nhai ngược lại là xứng trước, bồi dưỡng được một vị thiên tiêu. Đứng lên tế đàn đi, đừng lộn xộn, ngưng tâm tinh khí, cảm ngộ thiên đạo, kiên trì đến có thể chịu được cực hạn, thời gian càng dài càng tốt. Ngụy Trường Sinh cung kính xứng phải, dưới chân điểm nhẹ, thân hình bay lên, vững vàng rơi vào tế đàn chính giữa. Đối với bình thường võ giả mà nói, mỗi một lần câu thông thiên địa đều là rút ngắn cùng thánh địa tông môn đệ tử chênh lệch tốt nhất đường tắt, tài nguyên cùng không lên, liền lấy ngộ tính bổ. Sau một khắc, Ngụy Lễ trong tay 6 cái ngọc khí bị hắn tế lên, quay chúng quanh tế đàn chuyển vài vòng. Dựa theo một loại không hiểu quy luật, khảm nạm đến tế đàn. Phía trên tế đàn, một cái bên trong lỗ nhỏ, bên ngoài lỗ lớn, màu xanh biết hình tròn ngọc chế khí vật lơ lửng. Kỳ danh là Bích. Tế đàn phía dưới, một cái bên ngoài hình, bên trong có lỗ tròn, lớn 8 tấc màu vàng hình vuông trụ rơi xuống. Kỳ danh là Tông. Tế đàn phương đông, một cái phần dưới phương, thượng bộ nhọn, mang hình cung bản hình màu xanh ngọc khí rơi xuống. Kỳ danh là Khuê. Tế đàn phương nam, một cái 2 đầu có nhọn, hiện lên trăng lưỡi liềm lõm, màu đỏ bản hình ngọc khí rơi xuống. Kỳ danh là Trương. Tế đàn phương tây, một cái dài 9 tấc, rộng 5 tấc, lớp 12 tấc màu trắng hổ hình ngọc khí rơi xuống. Kỳ danh là Hổ. Tế đàn phương bắc, một cái có vẻ như không trọn vẹn, bên ngoài đại nội nhỏ, màu đen nửa hình khuyên ngọc khí rơi xuống. Kỳ danh là Hoàng. Ngụy Trường Sinh nghe tiên sinh nhắc qua, cái này 6 cái ngọc khí là câu thông thiên địa lúc lễ khí. Lấy ngọc làm 6 khí, lấy lễ thiên địa 4 phương, lấy thương bích lễ thiên, lấy vàng tông lễ địa, lấy thanh khuê lễ phương đông, lấy đỏ trương lễ phương nam, lấy bạch hổ lễ phương tây, lấy huyền hoàng lễ phương bắc. 6 khí cùng thông thiên tế đàn hợp nhất, liền có thể câu thông thiên địa pháp tắc giáng lâm. Theo Ngụy Lễ chân nguyên tràn vào 6 khí, ngọc khí dần dần nổi lên các loại ánh sáng, thương, vàng, thanh, đỏ trắng, huyền. Lục sắc quang mang dần dần dây dưa đến cùng một chỗ, hình thành một đạo cột sáng, đem Ngụy Trường Sinh bao phủ. Đột nhiên, Ngụy Lễ mở rộng bước chân, chân đạp kỳ lạ bộ pháp, 10 ngón tung bay nhảy lên, trong khoảnh khắc đánh ra mấy trăm đạo chân nguyên thủ ấn, tùy theo xông vào tế đàn. Dùng một loại quái kỳ ngữ điệu hét to, Hoàng Thiên chi hữu, phía dưới thổ chi linh, chi thừa thiên tự, vạn thế chỗ pháp. Không bằng Ngụy Trường Sinh nghe rõ ở dưới, hoảng hốt ở giữa, hắn cảm giác được thể nội có một chính mình khác theo từ nơi sâu xa tỉnh lại. Một cố khó mà nói nên lời đại hoan hỉ xông lên đầu. Sau một khắc, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy ý thức của mình đi tới một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía nhìn lại, lan lộn không một vật, cất bước khó đi, tâm hắn sang lộ ra, đây là Nghê Hoàng Cung. Cầu thông thiên đạo, Nghê Hoàng sắp mở, hoàng đình sắp thành, tử phụ sắp hiện ra, từ đây nhảy ra phàm thai, thần thông tùy hành. Theo cố này hiểu ra dâng lên, một tiếng ầm vang, tựa như khai thiên tích địa, hỗn độn bắt đầu diễn biến, nhất sinh nhị, phân chia thanh trọc nhị khí, thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống, lộ ra một phương giống như lớn không phải lớn, giống như nhỏ không nhỏ thiên địa. Phương thiên địa này không bờ bến, không trong ngoài, vô địch không về sau, không dài không ngắn, không quá hẹp, không sâu cạn, không lớn nhỏ, không đông tây nam bắc phân chia, không xanh đỏ đèn trắng có khác, không đến vẩn, không mù tượng, không tăng giảm, không mới không cũ, không thiếu hoàn toàn, tại thân người bên trong là thần khí chi căn, hư vô chi gốc, là nói nguyên dẫn, thực thiên địa giao giới ở giữa, âm dương hỗn hợp chi cuống. Đương nhiên, hắn phát giác được 2 cỗ 3 động kỳ dị từ bên trên giáng lâm ở thế giới chính giữa. Một cố là bạn sinh linh tính chi quang, một cố khác tự nhiên là hắn nguyên thần. Ngụy Trường Sinh theo cảm ứng nhìn lại, cái gặp thế giới chính giữa xuất hiện một cái áo đen tóc dài, kim chất ngọc lẫn nhau thiếu niên, đúng là hắn hình dạng của mình. Sau một khắc, thiếu niên ầm vang nổ tung, thân thể tăng dã, diễn hóa thành vô số vi hạt, che kín toàn bộ thiên địa. Ngụy Trường Sinh tự nhiên sinh ra hiểu ra, những vi hạt này cùng mình thân thể vi hạt số lượng như lúc, không kém mảy may. Vi hạt chậm rãi ngưng tụ, tạo thành một vị đầu người thân rắn sinh linh. Cái này sinh linh trong mắt hình như có nhật nguyệt, sau lưng mơ hồ hiện hiện một mảnh tinh không, dựa theo tử vi biên, thái vi biên, thiên thị viên phân bố, sinh linh đứng ở tử vi biên, hai tay nâng nắm một khỏa màu lam tinh thần. Ngụy Trường Sinh xem sắc mặt có chút cổ quái, viên kia tinh thần, thấy thế nào đều là kiếp trước địa tinh bộ dạng, về phần sinh linh, hắn ngược lại là mấy phần suy đoán, quá nhỏ người, thái nhất chi đỉnh. Thử cung người, thái nhất chi cư. Cái này nguyên thần 89 phần 10 chính là thái nhất. Trừ cái đó ra, cũng không có gì chỗ đặc biệt, này phương thế giới, nguyên thần ngoại trừ hình tượng khác biệt, còn lại thường thường đại đồng tiểu dị. Hoa cỏ cây cối cùng nhật nguyện tinh thần cũng không phân chia cao thấp, nguyên thần mạnh yếu hay không, đều xem tự mình tu vi như thế nào. Về phần vì sao là như thế hình tượng, hắn yên lặng nhìn một chút linh tính chi quang, vật này là nhân loại linh tính tụ hợp, mà thái nhất trên mặt đất tinh trong nhân loại có trí cao thần xưng hô. Phát sinh loại biến hóa này, tuyệt đối cùng vật này thoát không được quan hệ. Nguyên thần cùng ý thức tinh hồn càng ngày càng gần, chậm rãi dung hợp làm một, thần hồn một thể. Như là sinh mệnh bị bù đắp, một cố đại viên man ý vị hiện hiện trong lòng. Tế đàn bên ngoài, Ngụy Tu Nhai cùng Ngụy Lễ đứng song vai, nhìn xem Ngụy Trường Sinh sau lưng hiện hiện đầu người thân rắn hư ảnh. Hơi kinh ngạc, phủ chủ kiến thức rộng rãi, có thể từng nghe qua bộ dáng như thế nguyên thần. Ngụy Tu Nhai cũng buồn bực nói, đại đa số người nguyên thần đều là yêu thú chi thuộc, về phân hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, sơn hà tinh túc các loại, những này nguyên thần ta cũng từng nghe nói, cái này tiểu tử nguyên thần, ngược lại là chưa từng nghe thấy, bất quá coi khí thế, nên là sinh linh một loại. Trong truyền thuyết, thiên giới đế quân sau khi chết, tinh phách tứ tán, nếu là bị vừa ra đời hải nhi nhiễm phải mảnh vỡ, liền sẽ hình thành đủ loại thể chất đặc thù, thiên tư phần lớn kinh người, bất quá cho dù là thể chất đặc thù, nguyên thần cũng thường thường là nguyên thủy hình thái. Chương 77, minh tâm kiến tính tính thanh. Ngụy Lễ đột nhiên đánh gãy Ngụy Tu Nhai, nói khẽ thiên địa pháp tắc giáng lâm, không biết rõ lấy cái này tiểu tử thiên tư nội tình, có thể kiên trì lĩnh ngộ nhiều thời gian dài. Hai người nhìn về phía Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu, cái gặp một chùm ba động kỳ dị chuyển đến, không thể miêu tả, dường như ẩn vật vật. Theo nên hoàn mở, nguyên thần thức tỉnh, thiên địa pháp tắc giáng lâm. Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy tự mình tựa như đi tới thế giới mở mới bắt đầu. Vô số không thể giải thích đạo lý, tinh hoa, thiên địa pháp tắc quay trùng quanh quần thân, mặc cho hắn lấy dùng. Loại này trải qua mấy năm trước, Ngụy Trường Sinh tại vô cùng vô tận ngọc bích trước liền trải nghiệm qua một lần, không nghĩ tới, cùng hiện tại so ra, quả thực là cách biệt một trời, liền như là tiên thiên võ giả cùng vừa ra đời hài nhi ở giữa chênh lệch, thậm chí càng lớn. Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, trên không linh tính chi quang đống nhiên chìm vào trong nguyên thần, lập tức kềm nén không được nữa, trầm mê tại thiên địa pháp tắc bên trong. Tiếp trước cái này, phàm là sở học, từng cái hiện lộ, thậm chí là ngẫu nhiên vô ý viết đến chữ nghĩa, giờ phút này cũng tận số hiện hiện, mấy ngàn bản võ đạo tâm pháp, hơn trăm bộ tu sĩ tâm pháp, nội gia quyền bài bản, đạo gia điển tịch, ý thuật mệnh lý. Ngụy Trường Sinh nhìn qua tất cả chữ nghĩa, như là nhấc lên một trận bạo phong, trên không trung ba chạm, hỗn hợp, điểm điểm hỏa tinh linh quang ý niệm thoáng hiện, thiên đạo gia chỉ dưới, như là giấy lên đốt lâm đại lửa, thông thuận, cấp tốc, huy sái tự nhiên, nếu có chỗ thiếu sót, tự có thiên địa pháp tác bổ sung đền bù. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cái gọi là nê hoàn trăm lễ đều có thần, phàm nhân thân chúng cũng có ba quan lục phủ, 120 khớp nối, 36000 thần. Nếu là tiến hành biến hóa, lấy nguyên thần là thái nhất thần chủ, lấy cơ thể người quanh thân chúng thần vi thần tử, kết hợp linh tính chi quang, thống ngự toàn thân vô tận vi hạt, luyện hóa tinh khí cường hóa vi hạt, nếu là mỗi một khỏa vi hạt tu thành thần ma chi lực, khai thiên tích địa, tay hái ngôi sao đều không tại lời nói hạ. Vi hạt thuế biến nguyên thai thai nghén thần ma, tại vi hạt bên trong mở thiên địa, tu luyện đại thành, lại tiếp tục thuế biến nguyên thai, một lần nữa thai nghén, kể từ đó, tuần hoàn lập đi lập lại. Phương pháp này chẳng phải là không có hạn mức cao nhất, thậm chí lên cao chiều không gian. Không ổn, phương pháp này lập ý quá cao, bằng vào ta lúc này nhận biết nội tình, như là con kiến bận voi lớn, thiếu hụt quá nhiều, muốn hoàn chỉnh sáng chế phương pháp này, còn xa xa không đủ, cũng được, trước sáng chế một cái giàn cung, hoàn thiện tiền kỳ cảnh giới tâm pháp, ngày sau lại hấp thu bạc kinh, tự có công thành ngày. Thiên đạo pháp tác trợ lực phía dưới, chân chính làm được lúc tới tất cả thiên địa động lực, linh quang bắn ra, mỗi giờ mỗi khắc đều có lý bổ khuyết trong đó, lấy nguyên thần là thiên đế, 36000 thần vi thần tử, thai nghén thần ma mở vô lượng thế giới. Chúng thần một thành, thần thông tự thành, thái nhất vô lượng chân kinh thành. Hơn nửa canh giờ đi, Ngụy Lễ đột nhiên nói, phủ chủ trước đó giữ vững được bao lâu? Không bằng Ngụy Tu Nhai trả lời chắc chắn, lẩm bẩm nói, không phải là tiên tổ phù hộ, kiên trì lâu như thế, cây có mọc thành rừng, liền sợ truyền đi cái này tiểu tử sống không lâu a. Cương giả đều là giết ra tới, nếu là tùy tiện liền chết, vậy cũng chỉ có thể đáng tiếc. Nếu là lúc cần phải khắc phù hộ tại cánh chim phía dưới, vậy cũng không xứng làm ta Ngụy phủ con cháu. Ngụy Tu Nhai ngữ khí đạm mạc, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đương nhiên đến phòng ngửa một chút lão quái vật ra tay ngoan độc làm ra ủy lớn hiếp nhỏ sự tình tới. Sau đó sắc mặt trì trệ, tích nói thầm, trước đây ta câu thông thiên đạo lúc, thiên đạo ban thưởng tứ sắc thế giới chi trùng, đắp lên đảm nhiệm phụ chủ khen thành Ngụy phủ trăm năm thấy một lần thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng. Cái này tiểu tử tư chất nhanh vượt qua ta. Ngụy Lễ đối hắn khoe khoang mắt điếc hai ngơ, làm như không có nghe thấy, nhìn một chút Ngụy Tu Nhai, chờ mặc nửa ngày, nói khẽ, phụ chủ vẫn là giống như năm đó, không biết xấu hổ, nhớ không lầm, năm đó ngươi cái giữ vững được không đến một nén hương thời gian. Ngụy Tu Nhai trên mặt có chút biến thành màu đen. Không biết do tại tích cô thứ gì, sau một lúc lâu, cái gặp Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu kỳ dị ba động dần dần tiêu tán, nghiêm sắc mặt, lộ ra phủ chủ uy nghiêm, kết thúc, vừa bận một canh giờ. Hán tỉnh. Ngụy Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, hiện lên một mảnh mờ mịt, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Hoàng hốt ở giữa, tinh thần của hắn bị xúc động, không khỏi nhìn lên, một đạo ánh sáng nhạt theo hắn trên đỉnh ba thước bên ngoài cửa ra vào hạ xuống, thẳng đến thiên linh, trong cổ sáng một cái hình tròn hạt giống lờ mờ có thể thấy được, phát ra cựu sắc hào quang. Cựu sắc hạt giống chậm rãi chìm vào nê hoàn, theo mô trụ, đi vào hắn bên trong đan điền, phiêu phủ ở hắc kim trên biển mây, bảy niên kết thúc. Cái này là được rồi. Ngụy Trường Sinh có chút sững sờ, tâm thần dần dần ngưng tụ, phát giác có người chú thích chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phủ chủ cùng Tam Thúc Tổ Ngụy Lễ đang nhãn thần cổ quái chính nhìn xem, giống như là lại nhìn một loại 10 điểm ly kỳ sinh vật, chằm chằm hắn toàn thân không được tự nhiên. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, xuống thông thiên tế đàn, sau lưng hô một tiếng, 6 cái ngọc khí bay lên, hướng phía Tam Thúc Tổ Ngụy Lễ mà đi, bị hắn thu nhập trong tay áo. Phủ chủ, Tam Thúc Tổ. Ngụy Trường Sinh cung thân thi lễ, trong miệng cung kính hô. Không tệ. Thiên tư so với phủ chủ cũng là không kém. Tam Thúc Tổ Ngụy Lễ không biết nghĩ tới điều gì, phủ Ngụy tu nhai một cái, cười hắc hắc nói. Phủ chủ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, trấn định tự nhiên, đối Ngụy Trường Sinh khẽ cười nói, trở thành tu sĩ về sau, nếu là đối lĩnh ngộ tâm pháp không hài lòng, có thể đi tàng thư các tự đi chọn lựa một bản. Chờ ngươi tấn thăng dung khí nhất phẩm, có thể tiến về tu pháp đường tập luyện mấy môn thần thông, làm hộ thân thủ đoạn. Nói, Ngụy tu nhai một phen thủ trưởng, đem một đạo ố kim lệnh bài vứt cho Ngụy Trường Sinh. Xem Ngụy Trường Sinh trên mặt nghi hoặc, trầm giọng nói, Ngụy Trường Sinh nghe lệnh, ngươi thân là Ngụy phủ con vợ cả đệ tử, thiên tư thông minh, từng vì Ngụy phủ làm ra công hiến lớn, nay câu thông thiên đạo, trở thành tu sĩ, từ nay trở đi, thăng làm trưởng lão, mỗi tháng cấp cho đồng lộc, xét thấy tuổi tác còn trẻ con, tu vi còn thấp, tạm không theo sắp xếp chức vị, an tâm tu hành. Dù là Ngụy Trường Sinh sớm có chuẩn bị, giờ phút này trong lòng vẫn là sinh ra một chút kích động, câu thông thiên đạo, trở thành trưởng lão, nhảy lên trở thành nhân thượng nhân, thiếu niên đắc ý, mặc quá như thử. Lập tức ngưng thần tĩnh khí, cung kính nói, Ngụy Trường Sinh đón lệnh. Đình viện bên trong, dưới cây sơn trà, Trương Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn xem trong tay ô kim lệnh bài, giống như là muốn nhìn ra hoa đến, có chút không thể tin, thiếu gia cái này trở thành trưởng lão rồi. Sờ lên già lâu la đỉnh đầu viên thịt, Ngụy Trường Sinh đạm cười nói, chờ ngươi thành tu sĩ liền biết rõ, những này đều chẳng qua là rễ hoa trên gấm, người nếu là tự thân cường đại, hết thảy đều là được một cách dễ dàng, nếu là nhỏ yếu, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Trương Tiểu Tiểu cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên cắn răng nói, nô tài đoán chừng lại có nửa tháng liền có thể đột phá tiên thiên, đến thời điểm liền có thể giúp đỡ thiếu gia cùng một chỗ đối phó những cái kia ác nhân. Ngụy Trường Sinh nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng gật đầu. Trước đây bỏ đi nghi hoặc lại lần nữa dâng lên, lấy Trương Tiểu Tiểu tư chất, tiến độ này là thật nhanh một chút, hắn trên dưới quét mắt vài lần, vẫn là không nhìn ra cái gì, lắc đầu, không tại nhiều muốn. 79 chương 78, cuối cùng thành tu sĩ ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi, quan sát bên trong thân thể tự thân, nhìn xem hắc kim biển mây trên viên kia thế giới chi chủng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào một phương không gian kỳ diệu. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, hơi kinh ngạc. Cái gặp thế giới chi chủng ẩn chứa không gian cực kỳ rộng lớn, ước chừng 100 mẫu phương biên, có thiên có địa, dưới chân thổ địa đen nhánh, ngăn nắp như là bàn cờ, thiên như hoa cái, theo 4 phương biên giới chỗ dâng lên, chính hợp trời tròn đất vuông chi ý, đây chính là bí cảnh hình thức ban đầu. Theo tu vi đề cao, thế giới chi chủng ẩn chứa không gian cũng sẽ tùy theo biến lớn, các loại đến ngày sau tu hành đến hôn nguyên cảnh, liền sẽ dựng dục ra đệ nhất trọng bí cảnh, trung thiên cảnh. Lúc này ngoại trừ thiên địa, lại là không có vật khác, tâm niệm của hắn khẽ động, rời khỏi thế giới chi chủng. Ngày thứ 2 trong rừng rậm, Ngụy Trường Sinh hai mắt khép hờ, nuốt xuống mấy cái tinh khí hoàn, bước chân bất đinh bất bát, hai tay bóp ra một cái phức tạp thủ ấn, đem một luồng vi diệu không màu khí tức theo nguyên thần dẫn xuất, cái này sợi khí tức theo mô trụ thẳng vào đàm bên trong huyệt, đây là thần. Bên trong đan điền, một luồng hắc kim cương khí ngược lên, đồng dạng đi vào đàm bên trong huyệt, đây là khí. Đôi thận huyệt khí hải bên trong, một luồng ngũ sắc tinh khí đồng thời bị điều động, cùng một luồng đỏ thâm huyết khí quấn quýt lấy nhau, thẳng tắp ngược lên. Đây là tinh. Đại biểu tinh khí thần ba sợi khí, tại đàm bên trong huyệt vừa mới tiếp xúc, liền phát sinh biến hóa kỳ diệu, tinh khí thần lẫn nhau dây dưa, dung hợp, lập tức xông ra đàm bên trong huyệt, bắt đầu lấy thái nhất vô lượng chân kinh lộ tuyến du tẩu, trong nháy mắt chính là mấy cái đại chu thiên, sau đó quy về đan điền. Lúc này cái này sợi khí nhan sắc nhìn hơi đục ngầu, trong đó chín thành khoảng trường nhìn như lẫn nhau dây dưa hòa làm một thể, kỳ thực kinh vị rõ ràng, chỉ có còn lại một thành ở chính giữa, triệt để hòa hợp một lò, lóe ra màu hắc kim linh quang, nhan sắc 10 điểm thâm trầm. Đây chính là chân khí cảnh, dung khí nhất phẩm chân khí. Ngụy Trường Sinh không buồn không vui, chậm chậm dẫn động còn lại cương khí đi vào đàm bên trong huyệt cùng tinh thần kết hợp. Mặt trời dần dần thăng đến chính giữa, Ngụy Trường Sinh quan sát bên trong thân thể đan điền, lúc này hắc kim biển mây đã đều bị chuyển hóa làm chân khí. Hắn ý niệm khẽ động, vang một tiếng, chân khí như là đốt lên nước sôi, xông ra đan điền, tản vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ, liên tục không ngừng cọ rửa thể phách, lưu lại ân ký, hướng phía viễn siêu phàm nhân phương hướng cải tạo. Lúc này, Ngụy Trường Sinh mới tính chân chính trở thành một tên tu sĩ. Từ nay về sau, hắn tu hành lúc, thể nội liền có thể trực tiếp diễn sinh ra một thành chân khí, chỉ còn lại 9 thành tinh khí cần chậm chậm chuyển hóa làm nội khí, cương khí, chân khí. Mà mỗi một lần cô đọng chuyển hóa, chân khí đều sẽ tinh thuần mấy phần. Theo tu vi đề cao, cái tỷ lệ này cũng sẽ tùy theo biến hóa, như thế cho đến dung khí cựu phẩm đại thành, liền triệt để rút đi phàm thai, thoát khỏi ức chế, nhảy ra tuần hoàn, trực tiếp sinh thành chân khí. Theo thân thể bị thái nhất vô cùng vô tận chân khí dung luyện, Ngụy Trường Sinh xem đến, đầu lâu mình chỗ vị trí, cơ thể người cực chỗ sâu, có một cái vi hạt dần dần nổi lên một tia sáng, hướng phía một loại kỳ dị phương hướng thủy biến, trong lòng của hắn lộ ra, đây là muốn dựng dục ra nguyên thai. Không tốt, nguyên thai cần thiết chân khí quá nhiều. Đương nhiên, sắc mặt hắn tối đen, toàn thân tinh khí cùng chân khí cũng tại bị nguyên thai hấp thu, thể phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy gò phát bảng, như là da bọc xương. Bất chấp quá nhiều, Ngụy Trường Sinh lấy ra một cái thanh linh đan, khẽ cắn môi, ngửa đầu ăn vào, cùng tinh khí hoàn chi lưu khác biệt, tinh khí hoàn còn cần tạng phủ tiêu hóa hấp thu, thanh linh đan sơ nhất vào bụng, liền ầm vang nổ tung, một cỗ mãnh liệt dược lực quét tán đến toàn thân, đem hắn thân thể cũng nở ra một vòng. Cũng may, theo trở thành tu sĩ, thể phách của hắn thật to tăng cường, ngược lại là bình yên vô sự chịu đựng được. Theo thời gian trôi qua, dược lực bị nguyên thai hấp thu chín thành, rốt cục thành hình, một cỗ lực lượng cường đại theo nguyên thai truyền ra, dung nhập bản thân, nhường còn lại vi hạt trở nên càng thêm nặng nề. Quan sát bên trong thân thể bên trong, tự mình tựa như hóa thành đầy trời bụi sao, mỗi một hạt vi hạt cũng tại dần dần biến hóa, tại thủy biến, so trước kia hơn kiên cố, dung lượng lớn hơn, cường độ, tính bền dẻo đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Phản ứng đến cơ thể người phía trên, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy ngũ giác càng thêm nhạy cảm, thân thể đang từng bước cô đọng, như là bản nguyên đang không ngừng lớn mạnh. Cương cân thiết cốt, xương cốt cứng rắn hơn, làn da trở nên tính bền dẻo mười phần, huyết dịch đang ngưng tụ trở nên nặng nề, nhục thân tại thủy biến, tại tiến hóa, chậm rãi thoát thai hoàn cốt, muốn tiến hóa thành sinh mệnh tầng cấp cao hơn tồn tại, chí cao đến quý. Vẹn vẹn cái này một cái nguyên thai thành hình, thể phách vậy mà liền tăng lên 5 châu chi lực. Ngụy Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút chấn động, trở thành tu sĩ về sau, lực lượng tăng trưởng vậy mà trở nên dễ dàng như vậy. Một lát sau, chân khí đột nhiên dựa theo một loại con đường mới kính du tẩu kinh mạch, tăng lên thương minh lôi tiêu cấm điện cảnh giới, nháy mắt liền đem bộ tâm pháp này tăng lên tới dung khí nhất phẩm. Từ từ, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp được vừa mới đóa mấy trượng phương viên lôi vân, mang theo điện quang ngưng tụ mà ra, lôi kiếp giáng lâm. Bèn, một đạo lôi quang thẳng tắp tích tại đỉnh đầu của hắn, toàn thân điện quang hoa lửa tán loạn, một trận tê dại về sau, giống như là bị cái gì thôn phệ, dần dần tiêu tán không còn, quanh thân lông tóc vô hại. Ngược lại là tinh khí thần đều chiếm được một lần rèn luyện. Ngụy Trường Sinh mục mang kỳ dị sát thái, cũng bỏ mặc đỉnh đầu lôi kiếp, quan sát bên trong thân thể nhìn lại. Cái gặp thành hình viên kia nguyên thai, quanh thân điện quang tứ giận, trong chớp mắt liền bị nguyên thai hấp thu không còn, trở nên càng thêm nặng nề, như là một phương hỗn độn thế giới, giống như là tại thai nghén cái gì. Tiếp theo tản mát ra đồng dạng lực lượng, dung nhập phụ cận vi hạt. Hắn trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, không nghĩ tới, hai bộ tâm pháp kết hợp đồng thời tu hành, vậy mà lại có như thế biến hóa. Vâng. Lôi kiếp dường như bị Ngụy Trường Sinh thái độ chỗ chọc giận, liên tiếp mấy đạo càng thêm tráng kiện lôi đỉnh tích hạ. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí đem chân khí trực tiếp thả ra, cùng nhục thân cùng nhau tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Một lát sau, một đạo tráng kiện như là thùng nước lôi quang tích dưới, lập tức lôi kiếp chậm rãi tản đi. Ngụy Trường Sinh thật dài thở ra một ngụm xám đen chi khí, đây là thể nội nhục thân cùng chân khí không đủ tinh thuần bộ phận, bị lôi kiếp rèn luyện, bài xuất bên ngoài cơ thể. Hấp thu đạo này lôi đỉnh, thình lình lại có hai cái nguyên thai thành hình, liền liền chân khí cũng tinh thuần mấy phần. A, ta chân khí tại sói mòn. Mới vừa thay đổi một thân quần áo, Ngụy Trường Sinh đột nhiên sửng sở, hắn phát giác được tự mình chân khí chẳng biết tại sao, đột nhiên thiếu một tia. Cảm ứng đến chân khí trôi qua phương hướng, hắn ánh mắt nhìn về phía bên trong đan điền một chiếc trên thuyền nhỏ. Đây là mấy năm trước đánh giết một vị tạp dịch đạt được một chiếc quý hạch thuyền, một mực không cách nào thôi động, không nghĩ tới, lúc này trở thành tu sĩ về sau, quý hạch thuyền vậy mà chủ động hấp thu chân khí tầm bổ bản thân. Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, trước đó không nhúc nhích tí nào thuyền nhỏ, theo lỗ chân lông xuất hiện tại trong tay, tinh tế thưởng thức, trong lòng sinh ra ngộ ra. Hắn bây giờ chân khí đủ để đem tới lên, thôi động một tia quyết hạch thuyền vĩ lực, mang tự mình trốn vào hư không. Chương 79, trước mắt trăm dặm Ngụy Trường Sinh có chút động dung, vật này nếu là có thể tùy ý thôi động, chẳng phải là đem tự mình đặt thế bất bại. Một cỗ chân khí theo hắn cái thoát, màu ác dâng lên, rót vào trong tay thuyền nhỏ, theo Ngụy Trường Sinh tâm thần biến hóa, thuyền gỗ chậm rãi bành trướng, trong chớp mắt, liền thành như thường thuyền gỗ lớn nhỏ. Lập tức từ nhỏ dần, cho đến hạt gạo. Tâm niệm của hắn khẽ động, một cỗ kỳ dị lực lượng đánh tới, đem hắn cuốn vào trong đó. Tại chỗ chỉ để lại một chiếc đẹp đẽ thuyền nhỏ lơ lửng tại nguyên chỗ không trung. Ngụy Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, do xét chu vi, phát hiện tự mình thình lình đi tới quyết hạch trong thuyền, so với trước đó tinh thần ý niệm, lần này có thể nói thực sự nhục thân tiến vào. Hắn theo cửa khoang đi ra, xuất hiện ở đầu thuyền, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy chung quanh hết thảy sự vật tựa như cũng biến lớn vô số lần. Thuyền gỗ đông nhiên lại chậm rãi biến đại, chu vây sự vật tùy theo thu nhỏ, biến thành như thường kích thước. Hắn như có điều suy nghĩ, có thể lớn có thể nhỏ, quả nhiên thần kỳ, không biết rõ cái gọi là trốn vào hư không lại là như thế nào. Đuốt ve buồng nhỏ trên tàu chất gỗ hoa văn, xúc cảm có chút tinh tế tỉ mỉ, một cỗ chân khí rót vào. Đông nhiên sắc mặt hắn biến đổi, chỉ cảm thấy thể nội chân khí giống như vỡ đê, liên tục không ngừng bị quyết hạch thuyền hút đi, bất quá trong phiến khắc liền đi 9 thành 9. Trong chớp mắt, quyết hạch thuyền không gian chung quanh xuất hiện một trận bầm mèo, lập tức biến mất tung tích. Qua mấy hơi thở, không trung đột nhiên truyền đến một trận sấm chớp mưa báo tiếng vang, một đạo hình tròn khí lãng quét sạch ra. Sau một khắc, một tòa bên trong dãy núi, một chiếc thuyền gỗ mang theo sóng âm đột nhiên xuất hiện, sau lưng kéo lấy một cái thật dài mặt tuyến. Thuyền gỗ phía trên, Ngụy Trường Sinh xem trận mắt líu lưới. Vừa rồi, chiếc này quyết hạch thuyền mang theo tự mình đột phá bức tường âm thanh, trong nháy mắt đi tới ngoài mấy chục dặm. Hắn nhảy xuống thuyền nhỏ, sắc mặt hơi trắng bệch, lỗ tai ông tắc hưởng, thế lên chiếc thuyền nhỏ này bỏ chạy một cái chớp mắt, đem hắn số lượng không nhiều chân khí tiêu xài không còn, liền thăng liền lên cương khí cháo cũng làm không được. Thuyền nhỏ chậm rãi thu nhỏ, theo cái thoát, mỏ ác hạ xuống, rơi vào Ngụy Trường Sinh bên trong đan điền. Chiếc này quyết hạch thuyền tốc độ bay kinh người, nếu không phải thể phách của hắn cường đại, nếu không phải phi độn thời gian không dài, chỉ sợ giờ phút này hắn đã bị thuyền nhỏ phá không lúc sinh ra cường đại khí lưu sinh sinh đập vụn. Cũng may lúc này thể nội đang liên tục không ngừng tạo ra mới chân khí, vì hắn sửa chữa phục hồi tổn thương, bình phục khí huyết, không phải vậy hắn ngay cả đứng lên lực khí cũng không có. Nhìn quanh chu vi, Ngụy Trường Sinh sững sờ, nơi đây thoạt nhìn như là Tây Hạp Sơn bên trong bên ngoài, Tây Hạp Sơn bên trong, yêu thú tinh quái rất nhiều, không thể so với thu thú thường có tu sĩ khu chủ, trước có được sức tự vệ lại nói, cũng không lo được cái khác, ngay lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi, một cái tinh khí hoàn vào bụng, liên tục không ngừng sinh sôi bước phát triển mới chân khí, khôi phục nhanh chóng tu vi. Lúc này Tây Hạp Sơn bên trong, thuyền nhỏ dáng lâm thanh thế không biết kinh động đến bao nhiêu sinh linh. Trong núi này tài nguyên phong phú, hấp dẫn không ít võ giả, huống chi, lục đại thế gia cách mỗi 3 năm khu trục một lần tinh quái, nhường trong núi tính an toàn tăng lên không ít. Võ giả bên trong, có người sợ hãi, có người lo lắng sợ hãi người liên lạc tối lui. Cũng có người động tâm, Tây Hạp Sơn bên ngoài, mấy tên tướng mạo có chút tương tự võ giả ngay tại truy sát một đầu yêu thú, đột nhiên nghe được một trận sấm chớp mưa báo thanh âm, nhao nhao dừng lại bước chân, lẫn nhau quan sát thêm vài lần. Đại ca, nghe động tĩnh, chẳng lẽ có tu sĩ tại Thâm Sơn chém giết? Có muốn đi nhìn một cái hay không? Người nói chuyện, khuôn mặt tâm tàn, dáng vóc trung đẳng, một thân màu xám áo ngắn, cầm trong tay một cái kim lưng đại đao, hai mắt lộ ra kỳ dị sát thái. Người cầm đầu, hình thể khôi ngô, liếc qua người nói chuyện, ồm ồm nói, bỏ mặc có phải hay không tu sĩ, đều không phải là chúng ta có thể tham dự. Một vị thanh niên áo trắng đột nhiên mở miệng, đại ca, ta cảm thấy tam đệ nói rất có vài phần đạo lý, đừng quên, nếu không phải trước đây gặp được hai tên tu sĩ đồng quy vu tận, bị chúng ta phải cơ duyên, hiện tại chúng ta còn cùng đời đời kiếp kiếp trong đất kiếm ăn, người chi bằng lớn. Cái này, người cầm đầu có chút do dự, nếu thật là tu sĩ chém giết, vạn nhất còn có còn sống, chúng ta chẳng phải là đi không công chịu chết. Âm tàn lão tử xì ngụm nước bọn, sợ cái chim này, muốn chim chết hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Muốn giết lão tử, trước hỏi qua lão tử trong tay đại đao đáp không đáp ứng. Thật muốn được cơ duyên, tứ đệ chưa hẳn không thể trở thành tu sĩ, đến thời điểm khai sáng một cái thế gia, xương tôn làm tổ, biết bao khoe chăng. Áo trắng nam tử cũng mỉm cười, đại ca, đừng quên, tứ đệ vừa mới bắt đầu tu hành, chính là thiếu tài nguyên thời điểm. Chỉ dựa vào chúng ta săn giết yêu thú, có thể chống đỡ không nổi bốn người tiêu hao. Lại nói, đi xem một chút mà thôi, cũng không nhất định là chém chém giết giết. Cầm đầu nam tử không biết là bị câu nào thuyết phục tâm, nổ răng khẽ cắn, hung hăng nói, làm đi. Chúng ta cũng là bởi vì gom góp không đủ tài nguyên, dẫn đến đột phá tiên thiên thời điểm, đã qua tuổi 30, trung thân vô vọng trở thành tu sĩ. Đã có cơ hội, quyết định không thể để cho tiểu đệ cùng ăn cái này khổ. Con đường tu hành, công pháp, võ học, đan dược, tri thức, tiền nhân tâm đắc, mọi thứ liếm thấy, mỗi một hạng đều có thể sàng chọn phía dưới mảng lớn người bình thường. Mà đối với võ giả bình thường mà nói, tu hành tài nguyên phần lớn 10 điểm quý giá, dù sao một cái rẻ nhất tinh nguyên hoàn, thường thường liền muốn trăm lượng bạc ròng, nếu không có tinh nguyên hoàn chi lưu, chỉ dựa vào ăn huyết đủ, tu hành hiệu suất chậm làm cho người giận sôi. Ngoại trừ một chút thiên tư tung hoành hạng người, hay là đạt được cơ duyên người, nếu không có đan dược bồi bổ, 30 tuổi trước đó, đại bộ phận võ giả cũng không thể đột phá tiên thiên. Chớ nói chi là, dù cho 30 tuổi trước đó may mắn đột phá, không chỗ nương tựa, muốn câu thông tiên đạo trở thành tu sĩ, hoặc là dấn thân vào thế gia, làm trâu làm ngựa, hoặc là hao phí đại lượng tài nguyên đổi lấy một cái cơ hội, lại hoặc là phát hiện tiền nhân di tích, thu hoạch được chuyển thừa, tán tu chi lưu, phần lớn là như thế lai lịch. Trong núi sâu, Ngụy Trường Sinh hai lỗ tai khẽ nhúc đích, một trận gió tanh truyền vào chóp mũi, mở mắt nhìn lại, cái gặp chu vi bất chi bất giác vây lên không ít yêu thú, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh, trong miệng thèm nhỏ dãi, bước chân nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, lặng yên ở giữa từng bước tới gần. Đông nhiên, hắn cười nhạo một tiếng, đứng dậy, tuy nói tu vi chưa tới một thành, giết các ngươi những nghiệt xúc này vẫn là dư xài. Giống, ngao, tê. Nhìn thấy Ngụy Trường Sinh mở mắt đứng lên, đông đảo yêu thú gào thét một tiếng, nào tới. Từng bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn cũng không rót vào chân khí, toàn bằng một thân cự lực cùng dài mũi kiếm lợi, du đầu tại yêu thú ở giữa, thái nhất vô lượng chân kinh cũng không ngừng vận chuyển, khôi phục chân khí. Thân như du long, kiếm chém đầu lâu, tích, chặt, thứ, vén lên, thật đơn giản cơ bản chiêu thức, mũi kiếm những nơi đi qua, đông đảo yêu thú lập tức trở thành khối khối thịt nát, áo không dính máu, kiếm không lưu mấn. Nhìn thấy tiến lên yêu thú không một có thể cận thân, tất cả đều mất mạng, còn lại yêu thú ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, dần dần lui về phía sau. Ngụy Trường Sinh cũng không đuổi theo, chống kiếm mà đứng, nhắm mắt điều tức. Cách đó không xa trong bụi cây, ba đôi con mắt nổi lên ánh sáng, nói nhỏ, đại ca, cái này tiểu tử giống như chân khí giống như hao hết, làm thịt hắn. Ừm, xem chừng thanh kiếm kia, tựa như là đem pháp binh. Ha ha, pháp binh mà thôi, chúng ta cũng không phải không có, may mắn mà có kia hai cái đồng quy vu tận tu sĩ. Sau một lúc lâu, Ngụy Trường Sinh nói khẽ, còn không ra sao? Không còn ra, bản công tử coi như đi. Chương 80, thiện tay nghiền ép rầm rầm vài tiếng. Ba đạo bóng người xuất hiện tại Ngụy Trường Sinh trước mặt, nhìn trước mắt ba người dung mạo có chút tương tự, hắn lông mày nhíu lại, ba huynh đệ cũng đều là tiên thiên võ giả, cũng là lần đầu tiên gặp, đáng tiếc tuổi tác quá lớn. Cảm thụ được ba người ẩn mà không phát sát ý, hai mắt nhắm lại, khẽ cười một tiếng, các ngươi muốn giết ta? Vị này đại nhân hiểu lầm, tiểu đệ huynh đệ ba người là cái này dưới núi thợ săn, xa xa trông thấy đại nhân bị yêu thú vây công, đang muốn tiến lên là đại nhân giải vây, chưa từng nghĩ nhìn thấy đại nhân kiếm chạm yêu thú anh tư, một thời gian có chút ngây người. Thanh niên áo trắng đột nhiên ổn quyền, hướng về phía Ngụy Trường Sinh cười nói, ngẫu. Nếu như thế, bản công tử coi như đi. Ngụy Trường Sinh nói đi, cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Sau lưng thanh niên áo trắng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh thân ảnh, hít sâu một hơi, nói khẽ, người này tuổi tác không lớn, tu vi xác nhận không cao, sắc mặt tái nhợt, liền đi đường đều là đi bộ, không thể nghi ngờ chân khí tiêu hao quá lớn, có thể giết. Ba người lẫn nhau gật đầu, nhanh chân xuống ra, hướng phía trước áo đen thiếu niên mà đi. Cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, tham lam tức là nguyên tội, bản công tử ngược lại là cũng nghĩ thử một chút. Đột nhiên, một đạo đạm mạc tiếng nói theo phía trước vang lên, ba người ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp một đạo kiếm quang đánh tới, kia áo đen thiếu niên vậy mà chẳng biết lúc nào đã xoay người lại. Không được, có bẫy. Ba người sắc mặt hoặc là sợ hãi, hoặc là tàn nhẫn, riêng phần mình rút ra một cái kim lưng đại đao, hợp lại cùng nhau hướng phía kiếm quang ra khứ. Một cú cự lực truyền đến, ầm vang nổ tung, đem ba người oanh lui lại mấy trượng xa. Mặt đất vạch ra mấy đầu thật dài ngân nhớ. Nhị đệ, tam đệ, kết trận. Lui lại bên trong, cầm đầu đại hán, manh dưới đất thấp uống. Ba người thân hình chớp động, kết hợp trong tay kim lưng đại đao, tạo thành một cái tam tài trận. Đợi cho ngừng lại thân hình, ba người khí tức gần ẩn hợp lại là một đạo to lớn không gì sánh được đao cương phong mang tất lộ, hướng phía Ngụy Trường Sinh thẳng tắp kích xạ mà đi. Ba người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngày thường như hình với bóng, ăn ý như là một người, ẩn ẩn tâm ý tương thông, chỗ tu tâm pháp võ học càng là như lúc, thêm nữa ba thanh pháp binh, nhiều năm qua, mỗi lần ỷ vào trận này, đánh chết không ít yêu thú, vượt qua hơn 10 lần nguy cơ. A, trận pháp. Ngụy Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy tiên tiên võ giả ở giữa trận pháp, có chút kinh ngạc, lập tức không buồn không vui, đợi cho đao cương tới gần, trường kiếm thẳng tắp tích dưới, mũi kiếm năm thước cương kình ầm vang nổ tung, đem đao cương tích tán. Không gì hơn cái này. Nếu là tu sĩ trận đồ còn có chút ý tứ. Ngụy Trường Sinh dưới chân giẫm một cái, mặt đất cự ly run run, thân hình nhanh chóng hướng phía ba người phóng đi, như là một cái cuồng bạo cự thú, nhấc lên gào thét kinh phong. Trong lòng ba người lập tức giật mình, liên tiếp mấy đạo đao cương tích ra, đồng thời thân hình phi tốc lui lại. Ngụy Trường Sinh tốc độ cực nhanh, thân hình chớp lên, né qua đao cương, điện quang hỏa thạch, liền vọt tới ba người trước người, trường kiếm trong tay chọc lên, một đạo kiếm khí đột nhiên bay ra. Đáng chết, hắn không phải chân khí hao hết sao? Người cầm đầu nhìn xem kiếm khí phi tốc mà đến, lúc này nâng đao chiêu không thì đã trễ, chỉ tới kịp chống lên một đạo cương khí cháo, ý đồ tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngụy Trường Sinh lại là nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng theo bên cạnh hắn lướt qua, dài kiếm nhất hành, đem sau lưng thanh niên áo trắng chặn ngang chặt đứt. Sau lưng, xoẹt một tiếng, người cầm đầu chống lên cương khí cháo vỡ ra, cơ thể người chính giữa hiện hiện một đạo vết máu, ngã trên mặt đất, tán thành hai nửa. Ngụy Trường Sinh thân hình không ngừng, vặn eo quay người, trong tay dài kiếm nhất chuyển, xéo xuống trên xẻ qua, tha cái đường cong, hướng phía cuối cùng một người thẳng tắp tiến hạ. Trơ mắt thấy tự mình đại ca chết thảm, âm đàn nam tử muốn rách cả mí mắt, lại cũng chỉ tới kịp đem kim lưng đại đao hai tay nâng lên, chống đỡ một kiếm này. Bành! Kim loại va chạm thanh âm vang vọng bốn trang, tia lửa tung tóe, âm đàn nam tử bị một cỗ kinh khủng đại lực tích cả người lâm vào trong đất, lập tức phịch một tiếng nổ vang. Một cái đại đao bay lên, chuyển vài vòng, len ken một tiếng rơi vào một khối trên núi đá. Đi đến mấy cái đại đao bên cạnh, dưới chân nhấc câu, đại đao vững vàng rơi vào trong tay, hơi có chút trọng lượng, không tệ, tuy nói chất liệu, bất quá thiên truy tinh cương cấp, xa xa không sánh bằng trường kiếm, dù sao cũng là được không pháp binh. Thủ trưởng lật qua lật lại, mấy đạo chân khí đánh ra, đem ba người thi thể quay thành thịt nát. Nhìn một chút nửa đường chạy đến, quan sát từ đằng xa mấy tên võ giả, khẽ cười một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, hướng phía Tĩnh Châu thành phương hướng mà đi. Đây chính là tu sĩ sao? Một tên tuổi tác khá lớn lao giả nhìn xem Ngụy Trường Sinh đi xa thân ảnh, không khỏi cảm khái. Chân khí hao hết, vẫn như cũ kiếm chém ba tên tiên tiền, thiếu niên tiên tiêu, không ngoài như vậy. Trung quanh có người có chút đồng ý, gật đầu ca ngợi. Ta nhận ra kia ba huynh đệ, liền ở tại thành Tây 30 dặm một tòa đình viện, nhớ không lầm, trong nhà chỉ có một cái vừa mới tu hành đệ đệ. Một tên đại hán giống như là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng tự lẩm bẩm, thân hình khẽ động, phi tốc rời đi. Trung quanh mấy người nhao nhao hai mắt tỏa sáng, liếc nhau, hướng phía thành Tây chạy như bay. Ngụy Trường Sinh bước chân nhẹ nhàng, đợi cho lúc chạm vạng tối ra Tây Hạp Sơn, thể nội chân khí đã khôi phục 89/10. Vận hành chân khí dưới chân, vừa sải bước ra 5-6 trượng hơn, cũng không lâu lắm, liền thản nhiên tiến vào Tĩnh Châu thành. 3 3 3. Mở cửa. Mở cửa. Tĩnh Châu thành Tây hơn 10 dặm, một tòa tiểu xảo đình viện trước, một tên khôi ngô hán tử đại lực đánh ra lấy cửa phòng. Tiếng mở cửa vang lên, đình viện phía tây một gian phòng ngủ đột nhiên mở cửa phòng ra. Một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên, vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa ra vào. Thiếu niên đối đình viện cửa lớn tiếng đánh làm như không thấy, tự lẩm bẩm, thân thể này huyết mạch liên hệ cắt ra biến mất, hoặc là bọn hắn ra 300 dặm, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn. Xem ra các ngươi là đến đưa đáp án. Thiếu niên thần sắc thăm thẳm, nhẹ giọng tự nói. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đình viện cửa lớn bị khôi ngô hán tử một trường oanh mở, khuôn mặt âm lãnh sải bước đi tiến đến, liếc thấy gặp đối diện áo đỏ thiếu niên, bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, "Hoa con, ngươi là đứa sao? Nói cho ngươi, từ hôm nay mà lên, ngôi viện này liền về đại gia ta. Sân nhỏ bên trong nếu là có ẩn giấu cái gì tu hành tài nguyên, Thế Dại Liễu nói ra, một lát tốt cho ngươi lưu lại toàn thời." Đại hán trong đan điền nội khí dần dần tuôn hướng cong hai tay, hướng thiếu niên đi đến. Áo đỏ thiếu niên nhìn như không thấy, ngẩng đầu nhìn xem đại hán, nhẹ giọng hỏi, "Ta nhớ được ngươi, đã từng bái phỏng qua ta đại ca bọn hắn, xem ra bọn hắn đúng là xảy ra chuyện. Có thể nói cho ta là thế nào chứ ạ?" "Ha ha, mắt con ngược lại là rất cơ linh, giữ lại cũng là gây tai vạ, ngươi đại ca ba người bọn hắn, lúc này đã biến thành thịt nát, ngươi cũng cùng đi chứ?" Đại hán trong miệng nói, đi đến thiếu niên trước người, hướng phía đầu lâu bỗng nhiên một quyền đánh ra, nhấc lên một cỗ kinh phong, để cho người ta không chút nghi ngờ, cái này một quyền nếu là đánh thật, thiếu niên đầu lâu so dưa hấu cũng không khá hơn chút nào. 83.